Chương 584, do hỏi, phát hiện chương 584, do hỏi, phát hiện Trần Nhất Châu nói rằng, vậy ta cùng ngài đồng thời đi. Tôn trưởng phòng bên kia kiểm tra, ta phòng trừng là thầy bói xem voi. Nhưng chỉ cần chúng ta bắt được lão tiền, ta tin tưởng vụ án tất nhiên gặp có trọng đại tiến triển. Trương Đồn Trường hỏi, nói thế nào? Bởi vì hắn có công cụ gây án. Trần Nhất Châu nói rằng, hắn là ủy ban khu phố nhân viên vệ sinh. Như vậy hắn thì có thanh khiết xe, rời đi tiền tham ô thời điểm, căn bản là sẽ không có người hoài nghi. Ha ha. Trương Đồn Trưởng vỗ Trần Nhất Châu vai, cười nói, tiểu tử không sai. Hai chúng ta nghĩ đến cùng nơi đi tới. Đi, ta đến trước nghe tiểu Lữ báo cáo. Muốn người đi ủy ban khu phố, hỏi thăm lão tiền phụ trách quét sạch phạm vi. Ta phỏng chừng tiền tham ô liền bị hắn giấu ở hắn công tác trong phạm vi, bởi vì như vậy mới sẽ không để cho người hoài nghi. Trần Nhất Châu nhưng mơ hồ cảm thấy đến không đúng, nhưng không hề nói gì, theo Trương Đồn Trưởng cùng đi ra đại tạp viện. Một đám công an cầm Trần Nhất Châu vẽ ra đến Trần Dung, từ đại tạp viện bắt đầu rồi che ngập bầu trời kiểm tra. Đáng tiếc mãi cho đến buổi tối, mặc kệ là Tôn Hương phía bên kia, vẫn là bên này đều không có cái gì tiến triển. Ba người tụ tập cùng một chỗ, trao đổi một hồi tình huống. Trương Đồn Trưởng nói rằng, chuyện bây giờ khá là trong sáng, tiền kế toán chính là giam thủ tự đạo. Hắn ca ca chính là đồng lõa. Nhưng không biết là chia của không đều, vẫn là cái gì khác nguyên nhân, lão tiền đối với tiền kế toán lạnh lùng hạ sát thủ. Chúng ta hiện tại chỉ có tìm tới lão tiền, mới có thể tra ra chân tướng của chuyện, cùng với tiền khoản hướng đi. Tôn Hưng nói rằng, phía ta bên này tổ chức người kiểm tra một cái buổi chiều, không có được đầu mối gì. Ngày mai ta nhiều hơn nữa gọi cho người, mở rộng một hồi tìm kiếm phạm vi. Cuối cùng ba người thương lượng một chút, tổ chức nhân thủ, buổi tối ở mỗi cái giao thông yếu đạo triển khai kiểm soát, phòng ngừa có người đem tiền chuyển đi ra ngoài. Tại sao mấy người xác định tiền còn ở đây khu vực bên trong? Là bởi vì án phát sau, đã thông báo quanh thân đồn công an tiến hành phòng thủ. Đối với đi ra ngoài bao khỏa vật tư đều sẽ tiến hành kiểm tra, trừ phi có siêu trường địa đạo. Không phải vậy, tiền khẳng định chạy không được. Trần Nhất Châu về đến nhà, vội vàng vàng ăn một miếng cơm. Cùng với Lệ Bàn giao một tiếng, lại trở về nhà máy cán thép. Đưa tới Vương Khoa Trường hỏi, Vương Khoa Trường, Tiểu Chu cùng Lá Nhỏ nơi đó hỏi đến thế nào? Một hỏi ba không biết. Vương Khoa Trường nói rằng, hai người đường kính nhất trí, đối với chuyện không biết chuyện. Vậy trước tiên lượng đi. Trần Nhất Châu nói rằng, ngươi cùng ta đến nhà bọn họ đi một chuyến, nhìn có hay không đầu mối gì. Ta buổi chiều đã đi qua. Vương Khoa Trưởng báo cáo, thuyền nhỏ trong nhà, liền một cái mẫu thân còn có một người muội muội. Muội muội ở ủy ban khu phố làm công công, mẫu thân bị bệnh liệt giường. Trong nhà dựa vào hắn một người chống, sinh hoạt trải qua rất gian khổ. Cho tới Lá Nhỏ, gia đình hắn cha mẹ khỏe mạnh, mặt trên còn có một cái ca ca một cái tỷ tỷ. Ngoại trừ tỷ tỷ, những người khác đều có công tác. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút nói rằng, theo như ngươi nói như vậy, tối khả năng có vấn đề chính là Tiểu Chu. Ngươi có hay không điều tra, bọn họ đoạn thời gian gần đây có hay không cái gì không đúng? Thì như đột nhiên có một khoản tiền, dùng tiền tay chân lớn loại hình. Không có. Vương Khoa Trưởng nói rằng, ta hỏi thường thường với bọn hắn cùng đi làm nội viên, còn có chung quanh bọn họ hàng xóm, không có phát hiện cái gì không đúng. Cái kia Tiểu Chu đây. Trần Nhất Châu hỏi, hắn đối với mình đột nhiên đau bụng, có cái gì thuyết pháp? Vương Khoa Trưởng nói rằng, hắn nói tiền kế toán sáng sớm cho hắn cùng Lá Nhỏ một người một cái bánh bao, hắn bởi vì không ăn bữa sáng, vì lẽ đó liền ăn. Lá Nhỏ không có muốn. Trước tiên giam giữ đi. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút nói rằng, mặc kệ như thế nào, hai người bọn họ đều có không thể trốn tránh trách nhiệm, gia thuộc bên kia ngươi muốn an bài tốt. Ta buổi chiều đã với bọn hắn gia thuộc đã nói. Vương Khoa Trưởng nói rằng, ta nói Lá Nhỏ cùng Tiểu Chu nhận được lâm thời nhiệm vụ, mấy ngày nay đều sẽ không về nhà. Rất tốt. Trần Nhất Châu nói rằng, ngươi cũng bận bịu cả ngày, đem công tác thông báo một chút, đi về nghỉ ngơi đi. Vậy ngài đây? Vương Khoa Trưởng hỏi, ngài không trở lại nghỉ ngơi? Ta còn muốn một ít chuyện. Trần Nhất Châu nói rằng, ngươi không cần phải để ý đến ta. Vương Khoa Trưởng đi rồi, Trần Nhất Châu đem toàn bộ sự tình phục bàn một hồi, nghĩ thầm, chậm rãi kiểm tra, còn không biết phải chờ tới lúc nào. Đơn giản nhất cách làm chính là tìm tới tiền, sau đó quản chế lên, người đến bảo một cái. Không phải vậy, sự tình kéo càng lâu càng bất lợi. Phải biết, nhà máy cán thép phát tiền lương chính là hai ngày nay. Nếu như tiền không đúng chỗ, công nhân nhưng là sẽ tạo phản. Nghĩ đến bên trong, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Lần này không có kỵ một bên ba bánh, bởi vì động tĩnh quá lớn, cưỡi xe đạp thẳng đến ngân hàng mạng điểm. Đến mạng điểm, thu rồi xe đạp, theo hướng đông phương hướng, thả ra lực lượng tinh thần, từng cái đại viện kiểm tra lên. Hắn kiểm tra rất đơn giản, chính là chắp tay sau lưng, ở trong đại viện đi một vòng. Vào lúc này, trong đại viện rất nhiều người đều còn chưa đi ngủ. Nhìn thấy hắn ở trong sân đi tới đi lui, không ngừng có người tới dò hỏi. Sau đó hắn học văn, vừa vào đại viện, liền tìm đến quản sự đại gia công khai thân phận. Nói là theo lệ dò xét, muốn xen vào chuyện lớn ra cùng đi, ở trong đại viện đi một lần. Trong lúc phát hiện một ít loạn đáp loạn kiến, tại chỗ đưa ra ngày quy định dỡ bỏ yêu cầu. Dù sao trước phát sinh hỏa hoạn qua đi, ủy ban khu phố cũng đã ban phát quá tương quan thông báo. Quản sự đại gia đối với những thứ này dạy mãi không sửa gai đầu, trước đây không có cách nào. Hiện tại có Trần Nhất Châu đứng ra, tự nhiên lớn tiếng quát lớn. Trong sân người, vừa mới bắt đầu còn phản bác vài câu. Mà khi quản sự đại gia nói rồi Trần Nhất Châu thân phận, liền lập tức đổi giọng, đã đáp ứng sau lập tức dỡ bỏ. Theo thời gian càng ngày càng muộn, Trần Nhất Châu cũng không có lúc đầu nhàn nhã. Chủ yếu là lực lượng tinh thần tiêu hao quá lợi hại. Tìm cái cơ hội, tiến vào không gian ngủ một canh giờ, lại mới lại bắt đầu lại từ đầu kiểm tra. Lại là một cái sân tra xong, đang chuẩn bị chạy, một chiếc thanh khiết xe bị đẩy đi vào. Trần Nhất Châu thuận miệng hướng về bên người quản sự đại gia hỏi, muộn như vậy, làm sao còn có thanh khiết xe lại đây?
Này,
đại gia nói rằng, đây là chúng ta trong sân lão hổ, ở ủy ban khu phố làm công nhân làm vệ sinh, hắn đây là về nhà.
Ồ,
Trần Nhất Châu gật gật đầu, thả ra lực lượng tinh thần, lơ đãng hướng về thanh khiết xe quét một hồi. Nhưng ở xe dưới đáy, phát hiện cột một cái màu đen ba bố, bên trong chứa đầy tiền, nhìn ra chỉ ít hơn một bạc khối. Trong lòng mừng như điên, nhưng không chút biến sắc hỏi, đại gia, hắn mỗi lần đều là cái điểm này mới trở về?
Không nhất định.
Đại gia nói rằng, bọn họ làm cái này, thời gian cũng không có chuẩn. Có lúc trở về sớm, có lúc trở về chỉ. Trần Nhất Châu gật gật đầu, đại gia, phiền phức ngài, vậy ta trước hết đi rồi. Ra đại viện không bao xa, Trần Nhất Châu thừa dịp bóng đêm, lại trở về đại viện. Chương 585, phát hiện, theo dõi chương 585, phát hiện, theo dõi có điều không có đi cửa chính, mà là vượt lên tường viện, tìm tới lao hổ vị trí. Chỉ thấy lao hổ đem thanh khiết xe đứng ở cửa nhà mình, xưởng cầm lớn, ngồi ở một tấm trên ghế, liền một đĩa hạt lạc uống rượu. Uống hai cái, liền thỉnh thoảng hướng về thanh khiết trên xe phiêu hai mắt. Uống đến ý lúc, còn nheo mắt lại, ngâm nga tiểu khúc. Bên cạnh ở người, khả năng không cảm thấy kinh ngạc, đều không phản ứng gì. Trần Nhất Châu đóng lại máy bộ đàm nguồn điện, lặng lẽ đi đến hắn nóc nhà, thả ra lực lượng tinh thần ở trong phòng quét hình lên. Chỉ chốc lát sau, liền phát hiện hai cái ám cách. Một người trong đó bày đặt một cây súng lục hai cái băng đạn, một cái khác bên trong bày đặt một ít tiền giấy. Qua loa phòng trừng một hồi, sắp tới 5-600 đồng tiền. Nay cùng một cái công nhân làm vệ sinh thân phận, đại đại không hợp. Nghĩ đến trước lao tiền, cũng là công nhân làm vệ sinh, trong lòng không khỏi suy tư lên. Xem ra đây là một cái có tổ chức có dự mưu gây án, tiền kế toán tử vong, khả năng chỉ là vì giết người diệt khẩu. Nếu như nghi phạm đều là công nhân làm vệ sinh, một người phân hơn một bạc khối, vậy thì phải có 5-6 người. Như vậy, tiền này bọn họ là liền như vậy phân. Vẫn là chuẩn bị phân tán chuyển đi ra ngoài đây. Trần Nhất Châu chuẩn bị ngày mai lại nhìn chăm chú một ngày, nếu như bọn họ chậm chạp không có bước kế tiếp hành động, như vậy liền trực tiếp động thủ bắt người. Lão Hồ uống rượu xong, tiện tay đóng cửa lại, trực tiếp lên giường đi ngủ, liền thanh khiết trên xe tiền đều không quản. Trần Nhất Châu liền nằm ở nóc nhà, cũng đừng tức lên. 4 giờ sáng sớm nhiều, Trần Nhất Châu cảm nhận được trong phòng động tĩnh. Lực lượng tinh thần hướng phía dưới tìm kiếm, chỉ thấy Lão Hồ mặc quần áo tử tế, từ ám cách bên trong lấy ra thương cùng tiền giấy. Sau đó lại dùng một cái da rắn túi áo, xếp vào mấy bộ quần áo, lặng lẽ ra cửa. Đem ra rắn túi áo ném vào thanh khiết xe, móc ra một điếu thuốc, chậm rãi giật lên. Theo pháo hoa minh liệt, yên lặng nhìn gian nhà xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một điếu thuốc đánh xong, lão hồ nhỏ đến mức không thể nghe thấy thở dài một tiếng, đẩy thanh khiết xe đi rồi. Trần Nhất Châu đứng dậy, từ nóc nhà rơi xuống tường viện trên, theo sau từ xa hắn. Lão hồ đẩy xe ra sân, chậm rãi ở trên đường phố đi rồi lên. Xuất phát từ quen thuộc, nhìn thấy rác rưởi liền đem xe dừng lại đến, quét sạch một hồi, cùng phổ thông công nhân làm vệ sinh không có gì khác nhau. Hơn một giờ sau, thanh khiết xe đã sắp bị chứa đầy. Lão hồ đẩy xe, theo ngõ, ra sức đi về phía trước, vòng vòng quanh quanh, đi đến rác rưởi trung chuyển trạm. Có mấy người nhìn thấy hắn, chào hỏi, lão hồ, tới rồi.
Ừm.
Lão hồ cười nói, các ngươi tới rất sớm a. Trần Nhất Châu lực lượng tinh thần từ trên người mấy người đảo qua, nhưng không có phát hiện gì. Lão hồ với bọn hắn chào hỏi, đem thanh khiết xe kéo đến một chiếc xe tải bên, đem trong xe rác rưởi, bao quát hành lý của chính mình bắt đầu hướng về xe tải hóa trang. Thừa dịp người không chú ý thời điểm, ở thanh khiết đáy xe, lấy ra trang tiền bao cũng ném vào. Trang xong xuôi, cũng không đi, ngồi ở một bên phun khói lên. Không bao lâu, lại tới nữa rồi ba chiếc thanh khiết xe đứng ở xe tải một bên. Trần Nhất Châu tinh thần quét qua, rất tốt. Như thế xáo lộ, hơn nữa trên người đều mang theo thương. Chỉ là bọn hắn trên người gộp lại tiền cũng mới 6 vạn, còn có 2 vạn đồng tiền không gặp tung tích. Cẩn thận kiểm tra một hồi mặt mũi bọn họ, không có phát hiện lão tiền. Xoay người chạy hơn 300 mét xa, lấy ra máy bộ đàm, mở ra nguồn điện kêu gọi nói, ta là Trần Nhất Châu, thu được xin trả lời. Một lát sau, máy bộ đàm bên trong liên tục truyền đến hai cái đội viên trả lời, trưởng phòng, thu được. Trần Nhất Châu ra lệnh, gần đây chiêu tập nhân thủ, mang tới vũ khí, lập tức đến ngân hàng mạng điểm phía đông rác rưởi trung chuyển trạm tìm ta, tốc độ phải nhanh, chú ý không nên náo ra động tĩnh quá lớn. Nói xong, đóng máy bộ đàm, trở về rác rưởi trung chuyển trạm phụ cận, bò lên trên một bức tường mây, tiếp tục giám thị, đồng thời lấy giấy bút, đem bao quát lao hổ ở bên trong 4 tên công nhân làm vệ sinh diện mạo vẽ bảo. Hơn 10 phút sau, rác rưởi trung chuyển trạm bên kia vẫn không có động tĩnh, nhưng phía tây trên đường vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Theo tường vây chạy tới vừa nhìn, hóa ra là 6 tên bảo vệ nơi đội viên đến. Trần Nhất Châu ở hơn 10 mét địa phương nhảy xuống tường mây, nhanh chóng đi tới. Vài tên đội viên phát hiện đối diện người đến, đội vã lấy ra thương, tăng cao cảnh giác dựa vào tường dừng lại. Trần Nhất Châu nhìn thấy các đội viên phản ứng, thấp giọng quát lên, là ta, Trần Nhất Châu. Vài tên đội viên để xuống, thấp giọng hô, trưởng phòng. Trần Nhất Châu lấy ra 4 tấm chân dung đưa cho mọi người, mấy người này đều có vấn đề. Hơn nữa trên người có súng, các ngươi hành động thời điểm cẩn trọng một chút. Chờ chút các ngươi chia làm 2 đội, phân biệt mai phục tại rác rưởi trung chuyển trạm hai bên, không muốn quá gần, sau khi nghe ta chỉ huy hành động. Trong đó có một tên đội viên hỏi, trưởng phòng, chúng ta không thể trực tiếp đi vào bắt lấy sao? Đơn bắt bọn hắn mấy cái không cái gì dùng. Trần Nhất Châu nói rằng, bọn họ hẳn là muốn đem tiền dùng xe tải chuyên trở ra ngoài, ta chuẩn bị theo qua xem một chút. Bắt lấy mấy người này, phải đợi xe tải đi rồi, miễn cho đánh rắn độc cỏ. Đương nhiên, nếu như bọn họ sớm rời đi, các ngươi lập tức bắt lấy. Một người khác đội viên hỏi, trưởng phòng, bọn họ sẽ không theo xe tải đi sao? sẽ không. Trần Nhất Châu nói rằng, công nhân làm vệ sinh là có phân công. Bọn họ nhiều nhất chỉ là đem rác rưởi vận đến nơi này, sau đó do xe tải hoặc là xe ngựa chuyển vận ra khỏi thành. Nếu như bọn họ lên xe tải, sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Vài tên đội viên gật gật đầu, trưởng phòng, chúng ta rõ ràng. Trần Nhất Châu phân phó nói, một hồi tách ra hành động, chú ý ẩn dấu. Chú ý xem động tác tay của ta. Đúng rồi, các ngươi lưu một người đợi ở chỗ này, cùng mặt sau đến đồng chí, nói một chút kế hoạch của chúng ta. Vài tên đội viên thấp giọng đáp ứng nói, phải. Trần Nhất Châu vung tay lên, hành động. Trần Nhất Châu trở về rác rưởi trung chuyển trạm, phát hiện lao hồ bọn bốn người ngồi cùng một chỗ trò chuyện, xe tải đã bị chứa đầy. Mấy người một bên tán gẫu, một bên thỉnh thoảng nhìn về phía xe tải, trong mắt có vẻ lo lắng. Chỉ nghe một người thấp giọng nói rằng, lao lý làm sao còn không đến? Chúng ta có muốn hay không đi trước? Chờ một chút đi. Lao hồ nói rằng, chúng ta đi, trên xe đồ vật bị người phát hiện làm sao bây giờ? Chờ hắn đến rồi, chúng ta lập tức liền đi. Mấy người khác nghe, gật gật đầu, không nói gì. 5 phút đồng hồ qua đi, một cái hơn 40 tuổi, tướng mạo khôn khéo nam nhân, ngáp một cái đi tới. Lão hồ đứng lên đến cười nói, lão lý, ngày hôm nay làm sao tới chậm? Lẽ nào là cái nào nhân tình không cho ngươi xuống giường? Lời này vừa ra, gây nên chu vi công nhân làm vệ sinh một mảnh cười vang. Lão lý lấy ra yên, cho mọi người phát ra một vòng, không thể nào. Ngày hôm qua cao hứng uống nhiều rồi một điểm, vì lẽ đó ngày hôm nay lên chậm. Nói xong hướng về xe tải nhìn lên xem, ai u? Mấy anh trai đều giúp ta đem xe sắp xếp gọn nhỉ? Cảm ơn mọi người, quay đầu lại ta xin mọi người uống rượu. Uống rượu thì thôi. Lão hồ cười nói, ngươi nói chuyện, sẽ không có cái nào về chắc chắn. Được rồi. Đồ vật đều cho ngươi sắp xếp gọn, chúng ta cũng nên đi rồi, trên đường chú ý an toàn. Chương 586, đến, cướp xe. Chương 586, đến, cướp xe. Trần Nhất Châu thấy bọn họ phải đi, nhanh chóng lùi tới rác rưởi trung chuyển trạm ở ngoài cửa, hướng về hai bên mai phục đội viên đánh một cái thủ thế. Sau đó cầm một cái mũ, đội ở trên đầu, ngồi ở cạnh cửa tường mới dễ, cái dưới. Bởi vì trời vẫn không có sáng choang, mới nhìn lại như một cái chạy nạn. Theo một trận tiếng bước chân cùng bánh xe thành, lão hồ bọn bốn người đẩy thanh khiết xe lần lượt đi ra. Trần Nhất Châu sợ đội viên xuất hiện thương vong, hơi suy nghĩ, thu bọn họ trên người viên đạn. Không có trực tiếp thu thương, là sợ bọn họ đối với trên người gì đó quá mất cảm. Đột nhiên ít đi khẩu súng lời nói, bọn họ gặp có cảnh giác. Bốn người chia làm hai đội, hướng về cổng lớn hai bên trái phải, từng người rời đi. Trần Nhất Châu nhận ra được rác rưởi trung chuyển trạm, không có ai đi ra, nhanh chóng hướng tây một bên hai người đuổi theo. Mấy hơi thở, đuổi theo mặt sau một cái thủ đao trực tiếp đem hắn đánh ngất. Phía trước người nghe được động tĩnh, mới vừa quay đầu lại, nên tiếp hắn chính là một nắm đấm cực lớn. Trần Nhất Châu đem hai người thương từ trên người tìm ra đến, kể cả viên đạn đồng thời giao cho tiếp ứng đội viên. Phân phó nói, liền thanh khiết xe đồng thời mang về nhà máy cán thép, thông báo tôn trưởng phòng xử lý. Tiếp ứng đội viên, vâng, trưởng phòng. Trần Nhất Châu xoay người liền chạy ngược về, dù sao còn có hai cái đây. Lúc chạy đến, bên này đội viên không hề động thủ, chủ yếu là lo lắng gây ra động tĩnh, kinh động rác rưởi trung chuyển trạm bên trong, bọn họ đồng bọn. Trần Nhất Châu sẽ không có cái này lo lắng, mắt thấy lao hổ cùng một người khác liền muốn tách ra, nhanh chóng tiến lên chế phục hai người. Khẩu súng tìm ra đến, nhanh chóng giao cho bảo vệ nơi đội viên, phân phó nói, đi mau, nhớ một vòng về nhà máy cán thép. Phải. Nhìn thấy bảo vệ nơi đội viên đi xa, Trần Nhất Châu trở lại rác rưởi trung chuyển trạm cạnh cửa, tiếp tục ngồi xuống. Một lát sau, theo động cơ tiếng vang, một chiếc xe tải mở ra đi ra. Trần Nhất Châu tinh thần quét qua, tài xế là lao lý không sai. Thừa dịp xe tải chuyển biến khe hở, trực tiếp lăn tiến vào thùng xe dưới đáy, treo lơ lửng lên. Đồng thời đem trong xe rất tiền, thu sạch tiến vào không gian. Xe tải theo đường phố, đi rồi hơn nửa giờ, mới rốt cục ra khỏi thành. Ngoài thành xa lộ liền không dễ đi, Trần Nhất Châu ở phía dưới sóc này đòi mạng, nhiều lần thân thể đều sắt đến trên đất thạch đầu. Lại mở ra hơn nửa canh giờ, xe tải ngừng lại. Trần Nhất Châu thả ra lực lượng tinh thần vừa nhìn, xe tải không có đến nơi đổ rác, mà là đứng ở một hộ nông gia cửa tiểu viện. Lao lý xuống xe, trực tiếp đi vào trong phòng. Trong phòng một đôi phu thê tới đón, Lao lý, thế nào? Tất cả còn thuận lợi chứ? Lao lý cầm lấy trên bàn một chén trà uống một hớp, rất thuận lợi. Lao hoàng, người bên này đây. Chúng ta là trực tiếp đi. Vẫn là thế nào? Đi cái gì đi? Lão Hoàng nói rằng, ngươi này xe rắc quá dễ thấy, chờ chúng ta xe đến lại nói. Lão Lý sững sờ, chúng ta xe. Đúng đấy. Lão Hoàng nói rằng, ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao muốn ngày hôm qua động thủ? Cũng là bởi vì Lão Tiền, cha được ngày hôm nay sửa dẹp, gặp phía dưới trong huyện phát một nhóm hàng. Mà hắn vừa bận cùng tài xế kia nhận thức. Vì lẽ đó, hắn gặp lấy thăm người thân danh nghĩa đáp cái đi nhờ xe. Đợi một chút xe đến, chúng ta tùy cơ ứng biến. Trần Nhất Châu trong lòng thầm than, nhóm người này bản tính đánh thật tinh a. Cái gì đều toán được rồi. Lão Lý hỏi, cái kia lão hổ bọn họ cũng sẽ cùng đi với chúng ta sao? Khẳng định a. Lão Hoàng nói rằng, đã có xe, vậy khẳng định cùng đi. Bọn họ hiện tại nên đã xuất hiện ở thành trên đường. Sau đó đối với bên cạnh phụ nữ trung niên phân phó nói, nàng dâu, đi xào hai cái món ăn, ở thời gian còn sớm, ta cùng lão hổ uống một chút. Ba ly rượu qua đi, lão Lý hỏi, lão Hoàng, chúng ta thật sự cứ thế mà đi thôi hả? Kỳ thực ta hiện tại tháng ngày trải qua cũng không tệ lắm. Ngươi cho rằng ta muốn a? Lão Hoàng nói rằng, chúng ta ẩn nút nhiều năm như vậy, những năm trước đây trải qua vẫn kinh hồn bạt vía. Gần nhất nghĩ tới an ổn tháng ngày đi. Nguy hiểm thật, mặt trên lại đột nhiên liên hệ chúng ta. Đồng thời, vừa đến đã cho một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta không chạy lẽ nào chờ chết sao? đó cũng là. Lao Lý một chén rượu vào bụng, nổ nước bọt nói, mặt trên cũng không suy nghĩ một chút, xuống ống bản vẽ là chúng ta có thể tiếp xúc đến sao? Còn nói cái gì đây là mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải hoàn thành. Cái này gọi là chúng ta đi tự sát, không khác nhau gì cả. Đúng đấy. Lao Hoàng nói rằng, vì lẽ đó ta mới hướng về các ngươi trưng cầu ý kiến, là đi chịu chết. Vẫn nhân cơ hội kiếm bộn rời đi. Nói xong thấp giọng nói rằng, theo ta được biết, mặt trên mệnh lệnh này phân phát rất nhiều tiểu tổ. Ta xem a, kinh thành chẳng bao lâu nữa liền muốn bắt đầu rối loạn. Lao Lý cả kinh, còn có chuyện như vậy? Mặt trên này không phải ở làm loạn sao? Ngươi biết cái gì? Lao Hoàng nói rằng, có người nói đại lục bên này sản tân thương, ở biên cảnh mấy lần trong xung đột đều lập công lớn. Hiện tại thật nhiều quốc gia đều muốn. Mặt trên muốn chúng ta đi kiếm bản vẽ, ai biết là chính bọn hắn muốn, vẫn là muốn biết tới tay bán cho người khác. Quên đi, không nói. Chúng ta đến Quảng Thị, nhanh chóng đem tiền đổi thành cá và biển. Sau đó chạy đến Hồng Kông, đi qua chúng ta ngày tốt. Được. Ha ha. Lao Lý hưng phấn giơ lên ly rượu, cười nói, Lão Hoàng, vì sau này ngày tốt, được. Nửa giờ sau, theo một trận ầm, len ken âm thanh, một chiếc xe tải mở ra cửa tiểu viện. Từ ghế lái phụ nhảy xuống một cái cầm thùng mây tử người đàn ông trung niên, trên mặt mọc ra một viên nốt ruồi đen. Chỉ thấy hắn không có đóng cửa xe, đối với người điều khiển nói rằng, Tiểu Vương, cảm tạ ngươi. Ngươi đem hỏa tắt, hạ xuống uống chén trả lại đi. Không được, tiền thúc. Tiểu Vương nói rằng, ta còn muốn đi giao hàng đây. Lúc này trong phòng Lão Hoàng cùng Lão Lý, nghe được động tĩnh bên ngoài, cũng đi ra. Đi đến buồng lái bên cạnh, nói rằng, tiểu tử, đến rồi, hạ xuống nghỉ ngơi. Nói liền đi kéo xe môn, kết quả không có kéo dài. Tiểu Vương nói rằng, các ngươi không cần khách khí, ta còn có nhiệm vụ tại người. Theo quay đầu đối với Lao Tiền nói rằng, Tiền thư, phiền phức ngài đem cửa xe quan một hồi, ta muốn đi rồi. Lao Tiền thấy hắn không chịu xuống xe, trực tiếp không giả trang, móc súng ra chỉ vào Tiểu Vương lớn tiếng nói rằng, bây giờ lập tức tắt lửa, xuống xe. Tiểu Vương sững sờ, Tiền thúc, ngài, phiền cái gì? Lao Hoàng cùng Lao Lý cũng móc súng ra, chỉ về Tiểu Vương. Tiểu Vương trong lòng âm thầm kêu khổ, ngày hôm nay làm sao gặp phải việc này? Vốn là có khoa bảo vệ đội viên muốn cùng xe, bị chính mình lấy đường không xa từ chối. Không nghĩ đến lòng tốt mang cá nhân, kết quả đem mình mang vào hàng cướp. Quên đi, trước tiên xuống xe đi. Đối mặt ba khẩu súng, chỉ cần mình dám lộn xộn, chính là bị loạn thương đánh chết kết cục. Hy vọng ngày hôm nay có thể nhặt một cái mạng đi. Sau đó làm nhiệm vụ thời điểm, tuyệt đối không mang theo bất luận người nào. Tiểu Vương đưa tay đem xe tải tắt lửa, mở ra buồng lái cửa xe, ở Lao Lý cùng Lao Hoàng nhìn kỹ, chậm rãi xuống xe. Chương 587, tận diệt, trở lại xưởng. Chương 587, tận diệt, trở lại xưởng. Lao Lý đóng cửa xe, cầm súng chỉ vào hắn nói rằng, hai tay giơ lên đến, nằm ngoài trên cửa xe. Tiểu Vương chỉ có thể nghe theo, Lão Hoàng thu hồi thường, ở trên người hắn tìm một hồi, tìm ra một ít tiền giấy, ra hóa đơn theo cùng giới thiệu tin. Theo đẩy một cái Tiểu Vương, thành thật một chút, đi. Ba người áp Tiểu Vương, hướng về trong sân đi đến. Mới vừa đi không bao xa, Trần Nhất Châu trong nháy mắt hiện thân, từ phía sau lưng đối với bọn họ khởi xướng tập kích. Tiểu Vương nghe được phía sau có người ngã xuống đất âm thanh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba người đã ngã trên mặt đất. Một bóng người mơ hồ từ trước mắt mình sẽ qua, nhằm phía trong sân. Trong khoảng thời gian ngắn, đại não nhanh chóng chuyển động lên. Người kia là ai? Hắn muốn làm gì? Ta nên làm gì? Chạy? Vẫn là không chạy? Chính đang tình thế khó xử thời khắc, một người thanh niên cầm hai cái dây thừng từ trong sân đi ra, cười ha hà nói, Tiểu Vương, chào ngươi. Ta là nhà máy cán thép bảo vệ nơi phó sử trưởng Trần Nhất Châu. Ngươi vừa nay chấn kinh. Tiểu Vương một mặt hoài nghi, lừa gạt ai đó? Còn trẻ như vậy, còn phó sử trưởng, bắt nạt ta tuổi trẻ. Trần Nhất Châu không quan tâm hắn, tự mình tự đi tới Lao Tiền chở ba người bên người. Trước tiên đem trên người ba người tìm một lần, đem tìm ra đến đồ vật cùng rơi trên mặt đất thương phóng tới đồng thời. Sau đó dùng dây thừng đem ba người trói lại lên. Trần Nhất Châu làm xong tất cả những thứ này, hướng về Tiểu Vương hỏi, ngươi muốn nghỉ một lát sao? Tiểu Vương liền vội vàng lắc đầu, không được. Trần Nhất Châu nói rằng, vậy ngươi đi thôi. Tiểu Vương chiều Trần Nhất Châu tìm ra đến đồ vật chỉ tay, đồ vật của ta bị bọn họ lấy đi. Ồ. Trần Nhất Châu nói rằng, ngươi xem một chút cái nào là ngươi, đem đi đi. Tiểu Vương trong lòng vui vẻ, lấy ra bản thân đồ vật, thấp thỏm nhìn Trần Nhất Châu, đại ca, ta thật đi rồi. Trần Nhất Châu phất phất tay, đi thôi. Tiểu Vương như được đại hách, chạy đi liền chạy. Trở lại xe tải trên nhanh chóng khởi động xe tải, hai ba lần quay đầu xe. Và anh, nhấn cần ga một cái, đi vội vã, chỉ lo Trần Nhất Châu đổi ý. Trần Nhất Châu đem ba người ném đến xe rắc trong thùng xe. Đem Lão Tiền mang đến thùng mây kiểm tra một chút, đúng như dự đoán, còn lại số dư đều ở bên trong. Xoay người trở về tiểu viện, nhanh chóng tìm kiếm một hồi. Chỉ chốc lát sau, liền đem tiểu viện tìm cái căn nguyên hướng lên trời. Tìm tới một đài radio, cùng với một ít hoàng kim tiền tài. Cầm một cái giường đơn, đem tất cả mọi thứ một bao, xách ở trên tay. Một cái tay khác nhấc lên trước đi vào đánh ngất phụ nữ trung niên ra sân, đem cửa viện khép hở, sau đó đem phụ nữ trung niên ném vào xe rắc thùng xe, theo đem bao quần áo phóng tới ghế lái phụ, tiếp theo đem thùng mây cùng tìm ra đến đồ vật cùng với trước thu được không gian bên trong tiền, tất cả đều phóng tới ghế lái phụ trên. Xoay người lại đến buồng lái, móc ra tìm ra đến chìa khóa xe, châm lửa, quay đầu nhanh chóng hướng về trong thành chạy tới. Vào thành sau mở ra máy bộ đàm, lưu ý bên trong tin tức, vẫn nhanh đến rác rưởi trung chuyển trạm phụ cận lúc mới nghe được máy bộ đàm bên trong truyền đến âm thanh báo cáo, không có phát hiện Trần trưởng phòng tung tích, cũng không có liên lạc với hắn. Trần Nhất Châu đợi một lúc, ấn lại máy bộ đàm nói rằng, ta là Trần Nhất Châu, ta đã trở về. Xin mời chuyển cáo Tôn trưởng phòng, tiền đã đoạt về. Thu được, Trần trưởng phòng. Sau khi, máy bộ đàm bên trong liền vang lên một chút báo cáo âm thanh. Sau 20 phút, Trần Nhất Châu đem rác rưởi chuyển vận lái xe tiến vào nhà máy cán thép. Chỉ thấy Tôn Hưng cùng đồn công an Trương đồn trưởng đã dẫn người chờ ở sân cửa. Hai người thấy Trần Nhất Châu xuống xe, đi tới hỏi, "Tiểu Trần, không có sao chứ?" "Ta không có chuyện gì." Trần Nhất Châu hướng về trong buồng xe chỉ tay, "Trưởng phòng, Trương đồn trưởng, bắt được mấy người đều ở trong buồng xe. Đoạt về tiền, cùng một ít thứ khác, đều ở ghế lái phụ." Tôn Hưng vừa nghe, đối với phía sau bảo vệ nơi đội viên vung tay lên, "Đem người cho ta lấy xuống." Trần Nhất Châu đi tới ghế lái phụ, mở cửa xe kế bên tài xế, đem đồ vật bên trong toàn bộ cầm hạ xuống. Trương đồn trưởng một bên kiểm tra, vừa nói, "Lão Tôn, các ngươi xử tiền, ngươi kiểm lại một chút lấy đi. Đồ còn giữ lại, ta mang về đồn công an." Tôn Hưng chính đang bên cạnh mở ra cái sách tay kia, nhìn thấy ra đi ô con người chấn động. Không chút do dự nói rằng, "Không được. Lão Trương như ngươi vậy nhưng là vô vị. Bao quát trước mấy người, cùng hiện tại cái này những người này cùng đồ vật, đều là tiểu Trần kiếm về đến. Ngươi hiện tại câu nói đầu tiên muốn lấy đi, sự tình không phải như thế làm chứ? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Trương đồn trưởng nói rằng, "Các ngươi chỉ là một cái trong xưởng bảo vệ nơi, đối với loại này vụ án, không có quyền chấp pháp." Tôn Hưng mạnh miệng nói, "Ngược lại ngươi không thể không công đem người cùng đồ vật lấy đi." "Được rồi." Trương đồn trưởng ôm cổ của hắn, "Sự tình ta nhất định sẽ như thực chất đảm bảo. Các ngươi công lao, ai cũng cấp không đi." Trần Nhất Châu đi tới nói rằng, "Trưởng phòng, việc này can hệ quá to lớn, chúng ta vẫn là không nên dính vào." Tôn Hưng hỏi, "Tiểu Trần, lời này nói thế nào?" Trần Nhất Châu chỉ tay bao quần áo, "Đồ vật ngài cũng nhìn thấy, nơi này trước tiên giao cho công an đồng chí. Chúng ta tới phòng làm việc, ta chỗ này có chút tin tức muốn nói với các ngươi." Ba người đi đến Tôn Hưng văn phòng, Trần Nhất Châu cho bọn họ một người đưa cho một điếu thuốc, sau đó đem chính mình nghe trộm đến tin tức nói rồi một lần. Trương đồn trưởng nghe xong kinh hãi, cũng không ngồi yên được nữa, "Không được, ta đến lập tức trở lại cùng bên trong cục báo cáo. Vạn nhất chúng ta một điểm cũng không có chuẩn bị, bọn họ liền náo loạn lên, thời điểm chỉ chúng ta bị động." Tôn Hưng cũng biết can hệ trọng đại, "Lão Trần, có muốn hay không ta phái người hộ tống các ngươi trở lại?" "Không cần." Trương đồn trưởng nói rằng, "Ta mở ra xe rác, trực tiếp đem bọn họ mang về đồn công an. Sự tình các ngươi cũng đừng quản, ta sẽ hướng lên phía trên cho các ngươi thỉnh công." Lao tiền mấy người té xỉu ở nhà xí, mới vừa bị làm dưới xe rác, không nghĩ đến lại cũng bị thu được đi. Trương đồn trưởng đi rồi, Tôn Hưng vỗ một cái Trần Nhất Châu bay, "Khá lắm, ngươi lại lập đại công." "Vật khí." Trần Nhất Châu cười nói, "Ta tối hôm qua ngủ không được, sẽ theo liền đi dạo. Ai biết liền phát hiện cái kia mấy cái công nhân làm vệ sinh. Càng không nghĩ đến, theo tới sau, còn có chuyện về sau." "Vận khí cũng là thực lực một phần." Tôn Hưng nói rằng, "Tiểu Trần, ngươi cũng bận việc một đêm, nhanh đi về nghỉ ngơi." "Đúng rồi, có thời gian viết cái báo cáo cho ta, đồn công an bên kia có thể sẽ muốn." "Vậy ta hiện tại liền viết đi." Trần Nhất Châu trực tiếp đi tới Tôn Hưng trước bàn làm việc ngồi xuống, cầm lấy giấy bút trên bàn, sau đó bắt đầu soạn 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 viết lên. Sau 10 phút, viết xong kiểm tra một lần, đưa cho Tôn Hưng, "Trưởng phòng, ngài nhìn." Tôn Hưng cầm lấy đến nhìn một lần, ngẩng đầu hỏi, "Ngươi còn cứu sửng dệt một cái giao hàng tài xế?" "Hừm, gặp may đúng dịp." Trần Nhất Châu nói rằng, "Bọn họ vốn là muốn cướp chiếc xe này chạy trốn." "Không được, việc này ta nhất định phải tìm kiếm sửng dệt." Tôn Hưng nói rằng, "Cho bọn họ cứu vãn lại lớn như vậy tổn thất, bọn họ nhất định phải biểu thị ý nghĩa." Chương 588, chuẩn bị đổi đồ nội thất. Chương 588, chuẩn bị đổi đồ nội thất. Tôn Hưng nói tiếp, "Được rồi Tiểu Trần, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Trong xưởng có ta nhìn chằm chằm." Trần Nhất Châu cáo biệt Tôn Hưng, thảnh thơi lái xe trở lại viện số 95. Trong sân người, nhìn thấy hắn lúc này trở về, đều rất kỳ quái. "Trần Trường Phong, ngươi làm sao cái điểm này trở về?" "Trần Trường Phong, ngày hôm nay không đi làm." Trần Nhất Châu giải thích, "Tối hôm qua tăng ca, ngày hôm nay nghỉ ngơi." Về đến nhà, Vũ Lị chính đem Trần Gia Minh đặt ở xe tập đi bên trong, để hắn ở trong sân chơi bừa. "Châu ca, ngươi tại sao trở về?" "Vụ án kết thúc." Trần Nhất Châu nói rằng, "Trưởng phòng muốn ta ngày hôm nay nghỉ ngơi." "Hành." Vũ Lị nói rằng, "Vậy ngươi rửa mặt một hồi đi ngủ đi. Ăn cơm buổi trưa phải gọi ngươi sao?" "Không cần phải để ý đến ta." Trần Nhất Châu nói rằng, "Ta tùy tiện nghỉ ngơi một lúc liền lên." Rửa mặt xong nằm dài trên giường, Trần Nhất Châu trực tiếp tiến vào không gian. Nhìn không gian bên trong, Hân Hân hướng Minh hình ảnh, nhất thời có chút ngây người. Mấy năm trước vừa tới thời điểm, sợ đồ vật không đủ dùng, liều mạng loại. Hiện tại, các loại vật tư từ lâu chồng chất như núi. Bao quát kỹ năng cũng là, mấy năm hạ xuống, thượng vàng hạ cám khen thưởng kỹ năng một năm lớn. Hơn một nửa đều là sinh hoạt kỹ năng, có điều, quyền pháp đem tam đại nội ra quyền bên trong hình ý quyền cũng biết đi ra. Nghĩ đến bên trong, trong lòng đọc thầm, hệ thống, Ken. Phát hiện được ký chủ. "Chờ một chút." Trần Nhất Châu nói rằng, "Ta không có nói muốn đánh dấu, đã nghĩ hỏi ngươi mấy vấn đề." "Hệ thống, có dám mau thả, ta rất bận." Trần Nhất Châu hỏi, "Lời nói trước ngươi thăng một lần cấp, hiện tại làm sao không thăng cấp?" "Hệ thống, ngươi muốn trở thành tiên A?" Trần Nhất Châu gật mạnh đầu, "Muốn." "Hệ thống, ngươi lại muốn ăn cướp?" "Trần Nhất Châu, khỏe mạnh, ngươi làm sao mắng người đây?" "Hệ thống, ngươi cũng biết ngươi vẫn là người A. Ta đã nói với ngươi, phàm nhân chính là phàm nhân. Làm sao có khả năng thành tiên?" "Còn có, bản hệ thống cao nhất liền 2 cấp." Trần Nhất Châu nhổ nước bọt nói, "Hệ thống, ngươi không góp sức nha." "Hệ thống, vậy ta đi. Ngươi đem đồ vật đều trả lại ta." đừng. Trần Nhất Châu không nghĩ đến hệ thống này tính khí lớn như vậy, liền vội vàng nói, vậy ngươi vẫn là ở lại đây đi. Có điều, đánh dấu khen thưởng đồ vật có thể hay không sửa lại một chút, có chút kỹ năng căn bản không có gì dùng. Hệ thống, ngươi ở ghét bỏ ta?
Không có.
Trần Nhất Châu nói rằng, cái kia có thể hay không đổi một hồi đánh dấu phương thức?
Thì như quý ký, nửa năm ký, cả năm ký loại kia.
Sau đó đem kỹ năng làm như bước một điểm.
Hệ thống, ngươi muốn kỹ năng gì?
Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút nói rằng, tỉ như một ít công nghệ cao.
Cái gì năng lượng IA, năng lượng kiếm A, có thể phi hành mảnh khảnh giáp máy nha.
Hệ thống.
Trần Nhất Châu hỏi, hệ thống, ngươi không nói lời nào là cái gì ý tứ?
Hệ thống, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện.
Ngươi đánh dấu sao?
Trần Nhất Châu gật gật đầu, đánh dấu.
Hệ thống, khen.
Phát hiện được ký chủ cá nhân võ lực, ở thế giới này đã đạt đến cực cao trình độ. Hơn nữa áo cơm không lo, đặc biệt khen thưởng tẩy tủy đàn đan vương, dưỡng thân rượu, dưỡng thận rượu phương pháp phối chế.
Khắc, bản hệ thống cùng ký chủ tư duy tồn tại rất lớn sự khác biệt, liền như vậy cởi trói.
Vọng ký chủ tự lo lấy.
Trần Nhất Châu.
Ba tấm trang giấy rơi xuống từ trên không, Trần Nhất Châu lấy tới vừa nhìn.
Ngoại trừ tẩy tủy đan đối với dược liệu niên đại có cực cao yêu cầu, dưỡng sinh rượu cùng dưỡng thận rượu cũng còn tốt.
Xem ra, sau đó đến lưu ra một mảnh địa loại dược liệu.
Nghĩ đến bên trong, hô hắn nói, hệ thống.
Hệ thống.
Trần Nhất Châu không cam lòng tiếp tục hô lớn, hệ thống.
Hệ thống.
Vẫn là không phản ứng, xem ra là thật sự đi rồi.
Trần Nhất Châu không nói gì, đây là cái thứ nhất nói cùng ký chủ tồn tại tư duy sự khác biệt, mà chạy trốn hệ thống đi.
Cũng được.
Lấy chính mình hiện tại bản lĩnh, thế giới to lớn, nơi nào cũng có thể đi.
Đem hai tay đặt ở trên miệng, làm kèn đồng trạng la lớn, hệ thống, cảm tạ ngươi.
Quên đi, đi ngủ.
Hơn một giờ sau, Trần Nhất Châu tinh thần chấn hương điệu tỉnh lại.
Đem không gian bên trong thu hoạch, toàn bộ quản lý một lần.
Thành thục thu hoạch thu gặt sau không có lại loại, chuẩn bị chậm một chút liền đi mua dược liệu hạt giống.
Cho tới súc vật, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hoạch rau xanh khoai lang cái gì, trực tiếp ném đến chúng nó trước mặt.
Ra không gian xuống lầu, Vũ Lị chính đang phòng khách nghe máy quay đĩa.
Trần Gia Minh thì lại ngồi ở giao ba bên trong, chơi chính mình món đồ chơi.
Châu ca, làm sao liền không ngủ?
Đã ngủ ngon.
Trần Nhất Châu đi tới bên người nàng trên ghế ngồi xuống, nàng dâu, ngươi nói này máy quay đĩa, có muốn hay không cho nãi nãi mang tới?
Có thể mang.
Vũ Lị nói rằng, có vật này, nãi nãi lúc rảnh rỗi có thể phái một hồi thời gian.
Còn có những này đĩa nhạc, không biết Hồng Kông bên kia có thể hay không mua được, nếu như không có, chúng ta mua điểm mang tới.
Được.
Trần Nhất Châu đi ở trong phòng nhìn một vòng, nàng dâu, ta chuẩn bị đem trong nhà chúng ta đổ nội thất đổi một cái.
Vũ Lị hỏi, tại sao a?
Ngươi cũng biết, trong nhà người khác đổ nội thất là cái tình huống thế nào.
Trần Nhất Châu nói rằng, chúng ta những gia cụ này dùng nguyên liệu đều rất tốt, ta thành tựu cán bộ, không tốt quá phát triển.
Được thôi.
Vũ Lị gật đầu nói, chính ngươi nhìn làm.
Kha kha.
Trần Nhất Châu cười nói, nàng dâu, ta đến thời điểm cho ngươi niềm vui bất ngờ.
Nói xong nhìn đồng hồ, không tới 10 giờ, nàng dâu ta đi trong xưởng một chuyến, ngươi ở nhà nghỉ ngơi, chờ ta trở lại làm cơm.
Vũ Lị hỏi, ngươi ngày hôm nay không phải nghỉ ngơi sao?
Chuyện gì không thể ngày mai đi?
Chính là đổ nội thất sự.
Trần Nhất Châu vừa đi vừa nói chuyện, chờ trở về, ta lại nói cho ngươi.
Cưới xe đạp đến nhà máy cán thép, đi thẳng đến Lý Hoài Đức văn phòng.
Lý ca.
Nhà.
Lý Hoài Đức ngẩng đầu nhìn lên, cười nói, chúng ta đại công thần tới rồi.
Cái gì đại công thần?
Trần Nhất Châu khiêm tốn nói rằng, thành tựu khoa bảo vệ một thành viên, đoạt về trong xưởng tổ thất, không phải phải làm sao?
Có giác ngộ.
Lý Hoài Đức cho hắn làm mất đi một điếu thuốc, tìm ta có chuyện gì?
Trần Nhất Châu đốt thuốc, nói rằng, Lý ca, ta nghĩ mua điểm vật liệu gỗ đánh đổ nội thất.
Thế nhưng không có mua bằng chứng, không có người quen, mua không được số lượng lớn như vậy, vì lẽ đó chỉ có thể tìm đến ngài.
Lý Hoài Đức hỏi, người cần bao nhiêu?
Cái gì giống vật liệu gỗ?
Chủ yếu là gỗ du, phối hợp một điểm liễu mục.
Trần Nhất Châu nói rằng, tổng cộng muốn 2 lập phương.
Nhiều như vậy?
Lý Hoài Đức hỏi, người đây là chuẩn bị đem trong nhà đồ nội thất toàn bộ đổi đi.
Người những người đồ nội thất không phải rất tốt sao?
Chính là quá tốt rồi.
Trần Nhất Châu nhỏ giọng nói rằng, Lý ca, trước báo chí, không biết ngài có hay không chú ý,
công kích chúng ta cán bộ văn chương không ít, vì lẽ đó ta thẳng thắn đem đồ nội thất toàn thay đổi, biết điều một điểm.
Chương 589, quyết định vật liệu gỗ. Chương 589, quyết định vật liệu gỗ là như vậy à?
Lý Hoài Đức gật gật đầu, việc này ta cho ngươi làm.
Ngươi chờ ta gọi điện thoại.
Lý Hoài Đức từ ngăn kéo lấy ra một cú điện thoại bản, lật một chút, cầm lấy điện thoại trên bàn đánh ra ngoài.
Này,
Lao Lưu à, ta Lý Hoài Đức, có như thế cái sự, ta cần một ít vật liệu gỗ, 2 cái lập phường, chủ yếu là gỗ du.
À,
tốt tốt, ta chờ chút liền gọi người quá khứ, ngày khác mời ngươi uống rượu.
Lý Hoài Đức để điện thoại xuống, xoạt 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 ở trên một tờ giấy viết mấy dòng chữ,
đưa cho Trần Nhất Châu nói rằng, ngươi sau đó trực tiếp đi vật liệu gỗ xưởng tìm xưởng trưởng Lão Lưu, đưa cái này biên lai giao cho hắn.
Trần Nhất Châu tiếp nhận tờ giấy, cảm tạ Lý ca, ta trước hết đi rồi.
Lý Hoài Đức phất phất tay, đi thôi.
Trần Nhất Châu cưỡi xe đạp, một đường chạy tới vật liệu gỗ xưởng, cho bảo vệ đại gia đưa cho một điếu thuốc, giải thích ý đồ đến.
Bảo vệ đại gia nhận lấy điếu thuốc, nói câu, chờ.
Không bao lâu, liền thấy bảo vệ đại gia mang theo một cái hơn 50 tuổi, ăn mặc trung sơn trang người trung niên đi tới.
Bảo vệ đại gia giới thiệu, đồng chí, đây là chúng ta Lưu xưởng trưởng.
Trần Nhất Châu vội vã đưa tay ra, Lưu xưởng trưởng, chào ngài.
Ngươi chính là Trần trưởng phòng đi.
Lưu xưởng trưởng nắm chặt Trần Nhất Châu tay, thực sự là tuổi trẻ tài cao.
Lão Lý người này không nói,
còn giấu giấu diếm diếm. Nếu không là ta sau đó lại gọi điện thoại đi hỏi đầy miệng, ta đều không biết. Lời này Trần Nhất Châu không có cách nào tiếp, chỉ có thể cười ha ha. Lưu xưởng trưởng buông tay ra, nói rằng, Trần trưởng phòng, đi, trước tiên đi phòng làm việc của ta ngồi một chút. Dù sao có việc cầu người, không tốt chối từ, Trần Nhất Châu theo hắn đi tới văn phòng. Thời gian còn lại chính là cáo giả cùng tiểu hồ ly trong lúc đó tranh tài. Một cái nói bóng gió, muốn tìm tra hỏi ngọn nguồn. Một cái là hoạt bất lưu thu, không lộ một điểm ý tứ. Lưu xưởng trưởng thấy hỏi không ra cái gì, đứng lên nói, Trần trưởng phòng, vật liệu gỗ nên đã chuẩn bị tốt rồi, ta dẫn ngươi đi xem. Trần Nhất Châu đem Lý Hoài Đức viết tờ giấy, đưa cho hắn, Lưu xưởng trưởng, đây là Lý xưởng trưởng để ta giao cho ngài. Nói xong lại từ trong túi sách móc ra hai bao phổ thông Trung Hoa, đặt ở trên bàn. Lưu xưởng trưởng tiếp nhận tờ giấy, không hề liếc mắt nhìn ôm vào trong túi, cầm lấy trên bàn yên bỏ vào ngăn kéo, cười nói, Trần trưởng phòng, có lòng. Hai người đi đến cửa kho hàng, có công nhân tới cùng Lưu xưởng trưởng thấp giọng thì thầm vài câu. Lưu xưởng trưởng chỉ vào một chiếc xe tải nói rằng, Trần trưởng phòng, ngươi nghiệm nghiệm hàng, đây chính là chuẩn bị cho ngươi vật liệu gỗ. Biết ngươi là làm đồ nội thất, xưởng chúng ta bên trong sư phó đã cho ngươi giải được rồi. Hơn nữa vật liệu gỗ đều là làm gỗ thô, ngươi kéo về đi tới, có thể trực tiếp làm đồ nội thất, không cần lại hàng khô. Trần Nhất Châu vây quanh xe tải, đem gỗ thô mặt cắt nhìn một chút, cảm kích nói, cảm tạ Lưu xưởng trưởng, đám này vật liệu rất tốt, bao nhiêu tiền? Lưu xưởng trưởng đưa tới một cái mang kính mắt công nhân viên, giới thiệu, đây là chúng ta trong xưởng kế toán, lão hổ, hắn đến nói cho ngươi. Hồ kế toán mở ra một cái sổ tay, nói rằng, đồng chí, gỗ dù có 1.6 mới, 1 phương 26 nguyên, kế 41 khối 6 mao. Liễu 10, 4 mới, 1 phương 20 nguyên, kế 8 khối, tổng cộng 49 khối 6 mao. Trần Nhất Châu móc ra 50 đồng tiền, đưa cho hắn, Hồ kế toán, ngài đếm xem. Hồ kế toán tiếp nhận tiền, chăm chú đếm hai lần, nói rằng, thu ngài 50 tệ, tìm ngài 4 mao. Nói xong soạt 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 mở ra một tấm biên lai, cùng 4 mao tiền đồng thời, đưa cho Trần Nhất Châu. Trần Nhất Châu tiếp nhận tiền, cảm tạ Hồ kế toán. Theo đối với Lưu xưởng trưởng nói rằng, Lưu xưởng trưởng, vậy ta liền đi. Hành. Lưu xưởng trưởng nói rằng, ta phái hai cái công nhân cùng xe. Đến địa phương, bọn họ gặp giúp ngươi chuyển tới trong nhà, không cần khách khí. Trần Nhất Châu nói rằng, cảm tạ Lưu xưởng trưởng. Nói xong cùng xe tải tài xế hỏi thăm một chút, dẫn một cái xe đạp, đi ra ngoài kỵ đi. Hơn 20 phút sau, xe tải đứng ở viện số 95 cửa. Trần Nhất Châu cho tài xế, cùng hai cái công nhân một người đưa cho một điếu thuốc, nói rằng, nơi này có mấy người yêu thích tham tiểu tiện nghi. Vì lẽ đó, muốn lưu cá nhân ở đây nhìn. Hai tên công nhân nói rằng, liền muốn tài xế đồng chí lưu lại nơi này đi, chúng ta đến giúp ngài chuyển. Trần Nhất Châu đẩy xe đạp, mang theo hai cái công nhân đi trước một lần, sau đó cùng bọn họ đồng thời vận chuyển nổi lên ván gỗ. Trong sân có mấy người muốn phụ một tay, đều bị Trần Nhất Châu khéo léo từ chối. Liên bác gái muốn đi qua hỗ trợ, Trần Nhất Châu cũng không làm cho nàng bắt đầu. Dù sao, nàng còn có 4 cái tiểu hài tử muốn xem vào. Nói đến bác gái, khoảng thời gian này cũng là tâm lực quá mệt mỏi. Đại tẩu cùng nhị tẩu, quãng thời gian trước đã đi làm. Bằng nói nàng hiện tại một người, muốn dẫn 4 cái hài tử, đây thật sự là muốn mạng già. Bất quá bọn hắn tối ngày hôm qua, mở ra gia đình hội nghị. Đại tẩu Hồ Tiểu Anh làm ra nhượng bộ, chuẩn bị giải quyết ngừng lương giữ chức. Về nhà giúp đỡ bác gái mang hài tử, mà Trần Hoành bọn họ gặp thích hợp cho nàng một ít trợ cấp. Có điều ngừng lương giữ chức, tại đây cái thời kỳ mới vừa mới bắt đầu làm thử. Tuy rằng phù hợp muốn ở nhà chăm sóc lão nhân cùng đứa nhỏ điều kiện, nhưng muốn làm được vẫn là rất khó khăn. Vốn định tối hôm qua đi tìm Trần Nhất Châu, đáng tiếc Trần Nhất Châu không ở nhà. Hơn nửa canh giờ, ba người cuối cùng đem vật liệu gỗ toàn bộ chuyển xong xuôi. Trần Nhất Châu cho hai tên công nhân cùng tài xế đồng chí, một người cho một bao đại tiền môn, đưa đi bọn họ. Vũ Lị lúc này mới hỏi, Châu ca, ngươi làm nhiều như vậy vật liệu gỗ trở về làm gì? Đây chính là ta muốn đưa cho ngươi kinh hỉ. Trần Nhất Châu nói rằng, ngược lại không nổi, ta dự định mình làm đồ nội thất. Vũ Lị hỏi, ngươi còn có tay nghề này? Ta làm sao không biết? Trần Nhất Châu chỉ vào xe đi bộ, này không phải là ta làm sao? Yên tâm, ngươi lão công thủ nghệ của ta rất tốt. Ngươi nhà đối diện có ý tưởng gì, cứ nói với ta. Hiện tại, ta đi tới làm cơm, chúng ta đôn con gà thế nào? Theo ngươi. Vũ Lị cười nói, có người động thủ ta không chọn, ta chỉ để ý có ăn là được. Trần Nhất Châu vo gạo vào nồi, từ không gian bên trong lấy ra một con rết tốt gà. Răng rắc mấy lần chặt được, đặt ở trong nồi lật xào lên. Xào đến gần như sau, thêm vào nước sôi bỏ vào gia vị, che lên nắp nồi. Đợi đến bên cạnh trong nồi gạo có 7 phần thủ, lịch ra nước cơm, đánh hai cái trứng gà, cùng cơm kẻ đồng thời châm nước trưng. Suy nghĩ một chút, càng làm hai cái khoai tây cắt thành khối, ném vào gà bên trong. A. 3. Trần Nhất Châu quay đầu nhìn lại, hóa ra là Trần Gia Minh đạp xe tập đi, người thơm vị đi đến cửa phòng bếp. Trần Nhất Châu đi tới, ở trên mặt hắn quát một hồi, liền ngươi thèm. Không đợi, lại đợi lát nữa nhi liền có thể ăn. Nửa giờ sau, cơm nước đều quen, một nhà ba người, ăn cái vui vẻ cơm trưa. Vũ Lị chủ động thu thập tàn cục, Trần Nhất Châu thì lại từ không gian bên trong, lấy ra hệ thống khen thưởng thợ một công cụ, bắt đầu chế tạo đồ nội thất. Hắn chuẩn bị đánh một bộ đổi một bộ, thường gian phòng quyết định. Chương 590, tiến tử bảo an và ở con công chương 590, tiến tử bảo an và ở con công tuy rằng ở không gian bên trong làm tốc độ càng nhanh hơn, nhưng bây giờ cách báo táp thời gian còn sớm. Trần Nhất Châu chuẩn bị chậm rãi làm, cứ cho là giết thời gian. Đến buổi tối, đại bá mang theo đại ca cùng đại tẩu lại đây. Cùng Trần Nhất Châu nói ra một hồi, Hồ Tiểu Anh ngừng lương giữ trước sự tình. Trần Nhất Châu nói rằng, đại tẩu, ngươi đem viết tốt tài liệu giao cho ta, ta ngày mai đi hỏi một chút. Hồ Tiểu Anh lấy ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng tài liệu giao cho Trần Nhất Châu, nói rằng, chúng ta phân xưởng Lưu chủ nhiệm đã ký tên. Nhất Châu, phiền phức ngươi.
Không có chuyện gì.
Trần Nhất Châu nói rằng, đại tẩu, chúng ta đều là người một nhà. Ngày thứ hai, Trần Nhất Châu trực tiếp đem tài liệu giao cho Lý Hoài Đức. Cái này cũng là hết cách rồi, Trần Nhất Châu biết mình nếu như đi tìm Dương Sương Trường, hắn tuyệt đối sẽ ra sức thức tử. Lý Hoài Đức cũng không biết lấy cái gì biện pháp, cầm quạt điện phân xưởng, Lưu Năng chủ nhiệm ký quá tự xin. Trực tiếp vòng qua Dương Sương Trường, để Vương Bí Thư ở phía trên ký tên. Hồ Tiểu Anh được tin tức sau đại hỉ, lúc này liền đến phòng tài chính, kết toán chính mình tiền lương. Sau đó trở lại phân xưởng, bắt đầu trừng trị chính mình đồ vật. Các đồng nghiệp thấy nàng làm ngừng lương giữ chức, hợp vị có ý nghĩ người, dồn dập đi tới hỏi, Hồ Tiểu Anh đồng chí, ngươi lúc nào trở lại đi làm? Hồ Tiểu Anh đồng chí, ngươi có chuyển nhượng công vị ý nghĩ sao? Hồ Tiểu Anh đồng chí, ngươi có khiến người ta hăng hái ý nghĩ sao? Tiền lương có thể một nửa phân.
Đúng đấy, giá tiền dễ thương lượng.
Hồ Tiểu Anh một cách chuyển chuyển mà khước từ nói, thật không tiện. Ta công tác không có chuyển nhượng ý nghĩ, cũng không có muốn tìm người hăng hái ý nghĩ. Những người kia tiếp tục du thuyết, này có thể đều là tiền a.
Đúng đấy, Hồ Tiểu Anh đồng chí, tìm người hăng hái, không lên hoa dâm đến tiền ngươi cũng không làm.
Đúng, một tháng coi như chỉ cho 5 tệ tiền, mua đồ vật cũng không giá trẻ.
Các ngươi đừng nói.
Hồ Tiểu Anh nói rằng, ta thật không có tìm người hăng hái ý nghĩ, hơn nữa trong xưởng cũng là không cho phép.
Này,
sợ cái gì? Có người nói, quan không truy xét dân không nâng sự, thật là nhiều người đều là làm như vậy.
Đúng đấy,
đúng đấy.
Lưu Năng nhìn thấy Hồ Tiểu Anh có chút thiếu kiên nhẫn, quát lên, còn đang đi làm đây.
Vây quanh ở nơi này xem nói cái gì?
Đều tàn đi.
Đoàn người tàn đi, Hồ Tiểu Anh cảm kích nói, cảm tạ Lưu chủ nhiệm.
Đừng khách khí.
Lưu Năng nói rằng, Hồ Tiểu Anh đồng chí, ngươi lúc nào muốn đi làm, muốn Trần Phi đồng chí nói với ta một tiếng, bất cứ lúc nào hoan nên ngươi trở về.
Được rồi.
Hồ Tiểu Anh nói rằng, cảm tạ Lưu chủ nhiệm.
Vậy ta trước hết về nhà.
Sau đó cùng Trần Phi cùng Trương Tiểu Hồng hỏi thăm một chút, cầm đồ vật của chính mình đi rồi.
Bác gái nhìn thấy con dâu cả nhanh như vậy liền đem thủ tục làm tốt, cao hứng nói, vẫn là Nhất Châu có bản lĩnh, nhanh như vậy sẽ làm được rồi.
Đó cũng không.
Hồ Tiểu Anh cười nói, nếu không thì, Nhất Châu tuổi còn trẻ, làm sao chính là trưởng phòng.
Mẹ, ngài nghỉ một lát, đem hải tử cho ta.
Nhà An cùng Nguyễn Thanh cũng đến học bước đi tuổi, ra vô cùng.
Ta tối ngày hôm qua ở Lị Lị cái kia, nhìn thấy nhà nàng có lượng xe tập đi rất tốt.
Chậm một chút hỏi một chút nàng ở nơi nào mua, chúng ta cũng đi mua hai cái trở về.
Xài tiền kia làm gì?
Bác gái nói rằng, liền để bọn họ trên đất bò.
Muốn đi đường, liền bám ở chân tường đi.
Như vậy quá bẩn thỉu, còn dễ dàng đấu vật.
Hồ Tiểu Anh nói rằng, có xe tập đi, thì có thể làm cho chính bọn hắn chơi, ngài ở bên cạnh nhìn là được, không cần lo lắng đấu vật.
Được thôi.
Bác gái nói rằng, Tiểu Anh, ngươi trở về, trong nhà ngươi định đoạt.
Ta liền cho ngươi phụ một tay.
Ai?
Nếu như Tiểu Phân ở, ngươi căn bản là không cần làm ngừng lương giữ trước, không biết nàng.
Mẹ, ngài đừng lo lắng.
Hồ Tiểu Anh an ủi, có mãi mãi cùng hai mẹ, còn có Yến Tử đồng thời, các nàng sẽ không xảy ra chuyện.
Bác gái hồ nghi hỏi, thật sự sẽ không xảy ra chuyện?
Hồ Tiểu Anh khẳng định gật gật đầu, thật sự.
Tại sao khẳng định như vậy?
Bởi vì Hồ Tiểu Anh lén lút hỏi qua Trần Phi.
Trần Phi nói với nàng quá, hắn cùng Trần Hoành nhất trí cho rằng, bằng mãi mãi các nàng một đám người bản lĩnh, căn bản không thể có chuyện.
Sở dĩ mất tích, khẳng định là bởi vì một ít chuyện khác. Nhưng có thể khẳng định chính là, các nàng nhất định còn sống sót.
Hát gì?
Trần Tiểu Phân ngồi ở trên bàn bia, sờ sờ mặt nạ dưới mũi, ai ở nhớ ta?
Theo sát ánh mắt một lạnh, nhìn về phía đối diện trên đất bốn cái tóc vàng, các ngươi nghĩ kỹ chưa có?
Có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Yến Tử Bảo An?
Đầu lĩnh một cái tóc vàng căm giận nói rằng, Ngọc Tu La, ngươi không muốn khinh người quá đáng.
Chúng ta cây trúc rút cũng không phải dễ ức hiếp.
Không sai.
Trần Tiểu Phân hiện tại ngay ở con Quang Bắc huyện. Trước mặt mấy cái tóc vàng đều là cây trúc rút thành viên.
Lúc này cây trúc rút vẫn là một cái trung hạ bang phái.
Thành viên trọng yếu chính là một đám học sinh trung học, hơn nữa làm theo ý mình.
Nhân số cũng mới hơn 200 người, kém xa hậu thế như mặt trời ban trưa.
Chủ doanh nghiệp vụ cũng chính là thu một ít quán nhỏ tiểu thương tiền bảo hộ tranh đoạt phòng bóng bàn cùng sân trực băng.
Vẫn không có tiếp xúc khu thương mại cùng cái khác trọng yếu nghiệp vụ.
Trần Tiểu Phân sở dĩ đến con quang, liền nhìn chằm chằm bọn họ.
Một cái là bởi vì bọn họ tuổi trẻ, có bồi dưỡng tiềm lực.
Lại một cái, ở tại bọn hắn mặt trên, còn có một cái sinh viên đại học tổ chức tứ hải phái. Thời gian dài đối với bọn họ tiến hành chèn ép.
Tuy rằng 62 năm con quang đương cục, đối với tứ hải phái cũng tiến hành rồi chèn ép.
Nhưng quy mô so với cây trúc rút, hay là muốn lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa có thống nhất chỉ huy.
Còn mạnh miệng.
Trần Tiểu Phân vung tay lên, tiếp tục đánh cho ta.
Hai bên đứng Yến Tử Bảo An thành viên, trong nháy mắt lao ra bốn người, quay về bốn cái tóc vàng, chính là một trận quyền đấm cước đá.
Ai u,
lao tử với các ngươi liều mạng.
Các huynh đệ,
với bọn hắn liều mạng.
18 năm sau, lại là một cái hảo hán.
Đúng, chúng ta với hắn liều mạng.
5 phút đồng hồ qua đi.
Đừng đánh,
ta muốn về nhà.
Ô,
các ngươi bỏ qua cho ta đi,
ta muốn tìm mụ mụ.
Ngọc Tu La, chúng ta phục rồi,
chúng ta đồng ý gia nhập.
Lại quá 2 phút,
Trần Tiểu Phân khoát tay, ngừng tay.
Vài tên Yến Tử Bảo An đội viên nghe tiếng thu tay lại, lui về hai bên.
Trần Tiểu Phân vung tay lên, bên cạnh một cái trung niên nam nhân mang mắt kiếng,
đi tới bốn cái tóc vàng bên người, lấy giấy bút đưa cho bọn họ, đưa cái này văn kiện ký rồi.
Sau đó, các ngươi chính là chúng ta Yến Tử Bảo An hợp đồng lao động, một tháng tiền lương 100 tấn tệ, mặt khác còn có nhiệm vụ khen thưởng. Bốn cái tóc vàng vừa nghe còn có tiền lương, làm sao còn lo lắng được tới xem hợp đồng, cầm bút lên tranh đoạt đem hợp đồng ký rồi. Mang kính mắt người trung niên cầm lại hợp đồng, cười nói, giới thiệu một chút, ta là Yến Tử Bảo An, con phân bộ nhân sự chủ quản Trương Hữu Tài, đồng thời cũng là Hình Đường đường chủ, các ngươi gọi ta Trương chủ quản hoặc là Tài thúc cũng có thể. Các ngươi ký tên, sau đó chính là chúng ta Yến Tử Bảo An người. Ai dám bắt nạt các ngươi, chúng ta cho các ngươi chỗ dựa. Chương 591, Yến Phân Các. Chương 591, Yến Phân Các. Thế nhưng, Trương Hữu Tài ngữ khí một lạnh, công ty chúng ta điều lệ chế độ, ta chậm một chút phân phát các ngươi. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nếu như trái với, đừng trách ta không nể tình. Còn có, các ngươi có thể ở trong trường học kéo đầu người, bắt được 10 người, ngươi là có thể làm tổ trưởng. Ta sẽ cho các ngươi tăng tiền lương. Có điều, phẩm hạnh không quả thực chúng ta không được, cái khác không đáng kể. Tin tưởng trải qua chúng ta giáo dục, bọn họ gặp biến tốt. Bốn cái tóc vàng vừa nghe, lại có này chuyện tốt, lớn tiếng nói, Tài thuốc yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo làm việc. Lớn mạnh Yến Tử Bảo An. Trương Hữu Tài lấy ra 200 tệ tiền, cho bọn họ một người phân 50 tệ, cầm, đây là cho các ngươi tiền thuốc thang. Chờ chút lấy mái tóc cho ta nhiễm trở lại, không muốn cả ngày đẩy một đầu tóc vàng, bại hoại chúng ta Yến Tử Bảo An hình tượng. Phải. Bốn người tiếp nhận tiền, nói rằng, Tài thuốc, chúng ta chờ chút liền đi lấy mái tóc nhiễm trở về. Được rồi. Trương Hữu Tài vung tay lên, hỏi, biết chúng ta Yến Tử Bảo An tòa nhà văn phòng ở nơi nào chứ? Bốn cái tóc vàng gật đầu nói, chúng ta biết. Vậy thì tốt. Trương Hữu Tài nói rằng, nếu như các ngươi kéo đến người, trực tiếp đi Yến Tử Bảo An báo danh, ta sẽ ở nơi đó chờ các ngươi. Bốn cái tóc vàng đi rồi, Trương Hữu Tài đi đến Trần Tiểu Phân trước mặt, không người nói, tiểu thư, hiện tại cây trúc bang đã bị chúng ta xúi dục hơn 100 cái hạt nhân nhân viên, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Hãy mau đem bọn họ thu xếp biên, sau đó tổ chức ra. Trần Tiểu Phân nói rằng, Yến Tử tỷ nói nàng ở thành phố cờ bạc phát triển rất thuận lợi, bởi vì có vua cờ bạc giật dây, rất thuận lợi mua xuống một tòa cỡ trung sòng bạc. Qua mấy ngày, nàng gặp cho chúng ta đưa một khoản tiền lại đây, chúng ta phải ở chỗ này phát triển một hồi thực nghiệp. Ngươi rảnh rỗi hỏi thăm một chút, bản địa có cái nào công ty giải trí là đáng giá thu mua. Tốt. Trương Hữu Tài vui vẻ nói, đại tiểu thư lại đây là tốt rồi. Ta tin tưởng bằng hai vị tiểu thư năng lực, chúng ta Yến Tử Bảo An nhất định có thể ở con cấp tốc đứng vững gót chân, đánh ra chính mình danh vọng. Ừ. Trần Tiểu Phân gật gật đầu, đối với mọi người nói, các ngươi mỗi người quản lý chức vụ của mình, trước tiên đem tình huống tìm hiểu rõ ràng. Chúng ta phải nhanh ở Bắc huyện đứng vững gót chân, sau đó sẽ hướng về những nơi khác phát triển. Mọi người đồng thanh nói rằng, vâng, tiểu thư. Thành phố cờ bạc, Yến Phân Các sòng bạc lầu 3 lão bản văn phòng. Con. Trần Tiểu Yến đứng ở một tấm loại nhỏ đánh cược mặt bàn trước, thật lòng lắc xúc sắc. Đúng. Trần Tiểu Yến đem cốc xúc sắc phóng tới đánh cược trên này, chậm rãi bắt trần. 6. Báo. Đùng đùng đùng. Đặng Trấn Nam đứng ở đối diện vỗ tay lên, đại tiểu thư, lợi hại. Còn chưa đủ. Trần Tiểu Yến nói rằng, ta hiện tại mới 8 phần 10 nắm. Nghe nói có chút cao thủ, có thể muốn cái gì liền giao ra cái gì, ta còn kém xa. Đã rất lợi hại. Đặng Trấn Nam nói rằng, đại tiểu thư, ngươi mới tiếp xúc cái này bao lâu? Người khác đều là hoa thời gian rất lâu khổ luyện, mới có thể đạt đến tình trạng này. Trần Tiểu Yến cười cận, cầm lấy cốc xúc sắc, tiếp tục giao lên. Trong phòng lại văng lên, xúc sắc dày đặc ken 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 thanh. Sau 20 phút, Trần Tiểu Yến xoa xoa tay, bưng lên một ly người phục vụ mới vừa đưa vào cà phê. Nam ca, ta hai ngày nữa đi con, này đến phân các liền giao cho ngươi. Phải. Đặng Trấn Nam nói rằng, đại tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ đem nơi này bảo vệ tốt. Ngươi năng lực ta yên tâm. Trần Tiểu Yến nói rằng, nhưng chúng ta mới đến, luôn có một ít mắt không mở sẽ đến quấy rối. Ngươi xem tình huống xử lý. Lại một cái, hỏi thăm một chút có cái nào đổ thuật rất lợi hại, lại là tự do thân người, xin mời hai người trở về tòa trấn. Đã đang tìm. Đặng Trấn Nam nói rằng, có điều những người này đều tự do con rồi, muốn xin bọn họ cần một ít thời gian. Từ từ đi đi. Trần Tiểu Yến nói rằng, ta trong thời gian ngắn có thể ở đây tọa trấn một hồi. Tung tung tung. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Đặng Trấn Nam dương tiếng nói, đi vào. Lâu một triệu quản sự đẩy cửa đi vào, đại tiểu thư, Nam thúc, có người muốn thấy các ngươi. Đặng Trấn Nam hỏi, là cái gì người? Là 14 ca người. Triệu quản sự hồi đáp, bọn họ còn cùng hai cảnh sát đồng thời. Trần Tiểu Yến nói rằng, dẫn bọn họ tới, xem bọn họ muốn làm gì. Vâng, đại tiểu thư. Triệu quản sự đi rồi, Đặng Trấn Nam nói rằng, đại tiểu thư, lai giả bất thiện. Không có chuyện gì. Trần Tiểu Yến nói rằng, Lư tỷ tỷ đã nói với ta, ở chỗ này mở sòng bạc. Loại nhỏ sòng bạc cùng bài bạc tiền bảo hộ, là cùng yên vui các loại thắng nghĩa ở tranh đoạt. Cỡ trung sòng bạc trở lên, là 14K cùng chị An Sảnh ở thu tiền bảo hộ. Bọn họ cùng địa phương cảnh sát, có chiều sâu hợp tác. Đặng Trấn Nam hỏi, đại tiểu thư, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta muốn đánh phá quy củ này. Trần Tiểu Yến nói rằng, chờ một chút xem trước một chút, 14K thái độ. Nếu như thái độ được, vậy chúng ta liền chậm rãi phát triển. Thế nhưng bọn họ tiền bảo hộ ta sẽ không giao, cảnh sát bù hệ cao tầng bên kia nên nắm bao nhiêu ta chiều cho. Nếu như 14K quá kiêu ngạo, vậy thì từ Hồng Kông nhiều gọi chút huynh đệ lại đây, đem chúng ta Yến Tử Bảo An danh hiệu treo ra đến. Quang minh chính đại với bọn hắn đoạt mối làm ăn. Được. Đặng Trấn Nam gật gật đầu, đều nghe đại tiểu thư. Theo một trận tiếng bước chân, Triệu quản sự mang theo hai tên cảnh sát cùng ba người đàn ông đi vào. Ba người đàn ông bên trong đầu lĩnh, đẩy một người đầu trọc, mang một cái đại xích vàng, trong miệng ngậm một cái xì gà. Đặng Chấn Nam chào hỏi, các vị mời ngồi, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Nam đầu trọc lấm lấm liệt liệt ngồi xuống, ta tên là Bưu, các ngươi gọi ta Bưu gia là tốt rồi. Theo chỉ tay hai vị cảnh sát bên trong một vị, vị này chính là Chu Chí Thành Chu cảnh sát trưởng, quản chúng ta này một mảnh. Triệu quản sự mang người, cho mấy người dâng trà, lùi ra. Đặng Chấn Nam hỏi, chư vị mời uống trà, không biết mấy vị hôm nay tới để làm gì?
Ha ha,
thoải mái. Dịch Bưu cất tiếng cười to nói, ta liền yêu thích lời nói thẳng thắn. Quan thời gian trước ta không ở nơi này, trở về mới biết, cái này sòng bạc thay đổi lão bản. Ta lại đây bái phòng một hồi, thuận tiện với các ngươi nói chuyện chia làm vấn đề. Đặng Chấn Nam giả vờ không hiểu hỏi, chia làm?
Cái gì chia làm?
Đừng giảng ngu. Dịch Bưu nói rằng, các ngươi đã mua xuống sòng bạc, thì nên biết bên này quy củ. Cơ chung trở lên sòng bạc, đều là chúng ta 14K địa bàn. Nếu như các ngươi không muốn phân ra lợi ích, ngươi có tin hay không, các ngươi một ngày chuyện làm ăn đều làm không được. Cái này ta còn thực sự không tin. Đặng Chấn Nam nói rằng, tự giới thiệu mình một chút, ta tên Đặng Chấn Nam. Tự chúng ta liền mở có bảo an công ty. Vì lẽ đó, sòng bạc vấn đề an toàn, liền không nhọc các ngươi 14K nhọc lòng. Chương 592, 14K tìm cớ chương 592, 14K tìm cớ ngươi là Đặng Chấn Nam. Dịch Bưu sửng sốt một chút, hỏi tới, Hồng Công cùng thắng cùng Đặng Chấn Nam.
Đúng.
Đặng Chấn Nam gật đầu nói, ngươi nghe nói qua ta.
Đương nhiên.
Dịch Bưu nói rằng, quãng thời gian trước, cùng thắng và giải thể viên náo nôn náo. Ta làm sao có khả năng không biết. Trước đây liền nghe đã nói danh hiệu của ngươi, có điều ta rất sớm đã đến bên này, không cùng ngươi từng gặp mặt. Đặng Chấn Nam nói rằng, nếu ngươi biết rồi, vậy ngươi hẳn phải biết chúng ta Yến Tử Bảo An thực lực. Bảo vệ này chỉ là một tòa sông bạc, vẫn là không thành vấn đề.
Đó là tự nhiên.
Dịch Bưu nói rằng, nhưng là cứ như vậy, các ngươi liền phá hoại quy củ.
Như vậy đi.
Trước đây nhà này sòng bạc cho chúng ta 4 phần 10 lợi. Ta cho ngươi cái mặt mũi, chỉ cần 3 phần 10 lợi, thế nào?
Trần Tiểu Yến vừa nghe, trong lòng rõ ràng, không trách tòa này sòng bạc mua xuống tới đây sao thuận lợi. Nguyên tưởng rằng là Lư Đổ Vương mặt mũi rất lớn. Không nghĩ đến là bởi vì, bị những người này áp bức quá lợi hại.
Sòng bạc nghe tới rất kiếm tiền, phần lãi gộp đạt đến 60 đến 80. Thế nhưng chuyên doanh thuế cao a, tiếp cận 20 vận doanh tiền vốn gần như cũng phải 20. Còn có một chút ẩn tính chi, gần như muốn 6 khoảng chừng, trái phải. Bình thường tới nói, cho chị An sảnh bồ hệ cao tầng cùng 14K, đại khái là 10 đến 15. Cứ tính toán như thế đến, lợi nhuận còn tạm được. Có thể hiện tại ngược lại tốt, mở miệng liền muốn 30. Ngoài miệng còn nói để lợi. Đặng Chấn Nam cũng là không nói gì, trực tiếp mở miệng nói rằng, theo ta được biết, các ngươi bên này cao nhất cắt giảm cũng mới 15. Nghe lời ngươi ngữ khí, muốn chúng ta 30 vẫn là cho ta mặt mũi. Dịch Bưu hai tay mở ra, Đặng lão đại, ta cũng không có cách nào. Đây là mặt trên định ra đến. Các ngươi cái này xong bạc, liền muốn nhiều như vậy.
Vậy ngươi liền cút đi.
Trần Tiểu Yến mở miệng nói, ngươi trở lại cùng ngươi mặt trên nói. Chúng ta Yến phân cắt, không hoan nên các ngươi 14K người. Chỉ cần dám bước vào sòng bạc một bước, ta trực tiếp đánh gãy hai chân ném ra ngoài. Theo đối với Chu Chí Thành nói rằng, Chu cảnh sát trưởng, chỉ an sảnh bên này, chúng ta sòng bạc tổng cộng lấy ra 6. Cho tới ngươi cùng cảnh vụ tổng tham mưu trưởng bên kia, làm sao phân chúng ta mặc kệ. Dịch Bưu cùng Chu Chí Thành đồng thời sửng sốt, nhìn về phía Đặng Chấn Nam. Dịch Bưu hỏi, đây chính là các ngươi sòng bạc thái độ.
Đúng.
Đặng Chấn Nam nói rằng, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là chúng ta đại tiểu thư, có cái biệt hiệu gọi Ngọc La Sát. Dịch Bưu tay run lên, xì gà rơi ở trên mặt đất, đứng lên đến nghi ngờ không thôi hướng về Trần Tiểu Yến hỏi, chính là cái kia ở trong truyền thuyết tông sư.
Ngươi không cần để ý những này hư danh.
Trần Tiểu Yến nói rằng, ta thái độ đã rất rõ ràng. Ở Hồng Kông ta và các ngươi 14K nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng ở thành phố cơ bạc, các ngươi nhất định phải gây phiền phức lời nói, vậy chúng ta liền cẩn thận ba bảo.
Ta không ngại, đem các ngươi đổi ra thành phố cơ bạc.
Ngươi không muốn quá ngông cuồng.
Dịch Bưu nói rằng, coi như ngươi là tông sư, ngươi có thể đánh bao nhiêu cái? Ngươi biết chúng ta 14 có bao nhiêu người sao?
Một tia sáng trắng lóe lên, một cái phi đao sát qua Dịch Bưu khuôn mặt, đóng ở phía sau hắn trên tường. Dịch Bưu trên mặt chậm rãi hiện lên một đạo vết máu. Bên cạnh một tên tiểu đệ kinh hô, "Bưu gia, ngươi bị thương." Dịch Tiêu đưa tay ở trên mặt một vết, nhìn thấy vết máu trên tay, cả giận nói, "Ngươi,
đây chỉ là một nho nhỏ cảnh cáo."
Trần Tiểu Yến nói rằng, "Ta người này làm việc, người khác theo ta nói quy củ, ta liền nói quy củ. Người khác không theo ta nói quy củ, vậy ta thì càng không tuân theo quy củ. Các ngươi 14K người sát thực rất nhiều, nhưng này thì thế nào? Ta chỉ cần đem các ngươi cao tầng đều giết." Ta không tin người phía dưới, còn có thể không tha thứ tìm ta báo thủ. Bọn họ nói không chắc còn muốn cảm tạ ta, giúp bọn họ quét sạch thượng vị trở ngại. Lại như bên cạnh ngươi hai vị này, ngươi nói ta hiện tại đem ngươi giết, bọn họ gặp giúp ngươi báo thủ sao?
Bên cạnh một cái khác tiểu đệ quát to, xú ký nữ, không muốn gây xích mích ly gián.
Soạt. Chân Tiểu Yến vung tay lên, một thanh phi đao từ trong miệng hắn bay vào, từ sau gáy bay ra, mang ra một chùm mưa máu.
Miệng túi, vậy thì vĩnh viễn câm miệng.
Chu Chí Thành xem Trần Tiểu Yến ra tay như thế tàn nhẫn, theo bản năng mà đứng lên đến, để lại bao súng. Trần Tiểu Yến nhấc lên tay, "Chu cảnh sát trưởng, chớ sốt sắng. Ta nói rồi, chỉ cần không chọc ta, ta vẫn là rất nói quy củ."
Dịch Bưu mặt đỏ lên, hung tợn trừng mắt Trần Tiểu Yến, giận mà không dám nói gì. Hắn sợ chính mình dưới cơn nóng giận, nhịn không được đắc tội rồi Trần Tiểu Yến, bị nàng trực tiếp giết chết liền oan uổng.
Mặt khác một tên tiểu đệ, nhìn thấy đồng bạn hạ tràng, sợ đến sắc mặt trắng bệch. Đầu cũng không dám nhấc, chăm chú nhìn chằm chằm mặt đất.
Chờ mong Dịch Bưu lên tiếng, nhanh chóng rời đi đất thị phi này. Dịch Tiêu trầm mặc một hồi, thở ra một hơi, non xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Ta chờ ngươi. Trần Tiểu Yến nói rằng, các ngươi có cái gì chiêu, xử hết ra. Chạy đưa cái này người chết mang đi. Còn có, ta người này trong đôi mắt không cho phép hạt cát. Trong sòng bạc chỉ cần là 14 ca người, ngươi toàn bộ mang đi. Hừ. Dịch Bưu hừ một tiếng xoay người rời đi, mặt sau tiểu đệ vội vã mang tới đồng bạn thi thể, đi theo. Đặng Trấn Nam cầm hai cái tiền lì xì, đi tới Chu Chí Thành với hắn đồng sự trước mặt, một người cho một cái. Hai vị chân kinh. Một chút lòng thành, các ngươi cầm uống trà. Chu Chí Thành tiếp nhận tiền lì xì, nói rằng, hai vị, vậy chúng ta cũng đi rồi. Trần Tiểu Yến nói rằng, Chu cảnh sát trưởng đi thông thả. Ta chưa nói, nếu là có kết quả, thông báo ta một tiếng. Nếu như cảnh vụ tổng tham mưu trưởng không hài lòng chia làm, ta đi tìm hắn nói chuyện. Được rồi. Chu Chí Thành lau mồ hôi lạnh, vội vã đi rồi. Nghĩ thầm, tiểu cô nương này quá hù dọa, một lời không hợp liền xuống sát thủ. Nghe nàng ý tứ trong lời nói, lẽ nào cảnh vụ tổng tham mưu trưởng không hài lòng, nàng còn muốn giết tổng tham mưu trưởng? Cái này hắn đúng là oan uổng Trần Tiểu Yến. Trần Tiểu Yến nhưng là muốn ở thành phố cờ bạc hào hào phát triển sự nghiệp. Thành phố cờ bạc quan lớn đều là bồ hệ người, thật muốn giết sở cảnh sát trưởng, vậy cũng không cần ở thành phố cờ bạc đợi. Đặng Trấn Nam đưa tới một cái nhân viên tạp vụ, gọi hắn tìm người đem văn phòng quét tước một hồi. Hướng về Trần Tiểu Yến hỏi, đại tiểu thư, chúng ta bước kế tiếp làm thế nào? Ngươi sau đó triệu tập trong sòng bạc tất cả mọi người mở hội nghị. Trần Tiểu Yến nói rằng, 14 ca người nếu như đi rồi, sòng bạc kinh doanh trên nên xuất hiện một vài vấn đề. Ngươi động viên một chút lòng người, tăng cao có bài cùng người chia bài đãi ngộ, đồng thời cho bọn họ trích phần trăm, muốn bọn họ giới thiệu một ít đáng tin người lại đây công tác. Được. Đặng Trấn Nam lo lắng nói, đại tiểu thư, mới vừa giết 14 ca người, vạn nhất bọn họ tìm đến phiền phức, chúng ta mang tới 30 người không đủ. Chương 593, quần quần sóng ngầm. Chương 593, quần quần sóng ngầm. Không có chuyện gì. Trần Tiểu Yến nói rằng, ta chờ chút liền muốn người đập cái khẩn cấp điện báo cho Khương ca, muốn hắn phái 200 tên tinh nhuệ lại đây. Được. Đặng Trấn Nam nói rằng, vậy ta đi ra trước xem một chút, nếu như khách mời thiếu, chúng ta liền trực tiếp đóng cửa mở hội. Trần Tiểu Yến phất phất tay, đi thôi. Theo lấy giấy bút viết nổi lên điện báo. Viết xong sau khi suy nghĩ một chút, cho Trần Tiểu Phân cũng đập một phong đi. Tới nói hai ngày nay liền đi qua, xem ra còn muốn đợi thêm một quãng thời gian. Viết xong sau khi, đưa tới Triệu quản sự, người đem này hai phong điện báo cầm vỗ một cái, khẩn cấp. Triệu quản sự tiếp nhận viết tốt tờ giấy, đại tiểu thư ta, hiện tại liền đi. Trần Tiểu Yến nghĩ đến, 14 ca muốn làm quyết định, sẽ không có nhanh như vậy. Bởi vì chính mình vũ lực đặt tại nơi này, bọn họ nhất định sẽ thận trọng lựa chọn. Vào lúc này ba địa trong lúc đó, tuy rằng có điện thoại có thể liên hệ, nhưng cần sớm hẹn trước, hơn nữa chi phí đắt đỏ, bật phiên phức. Đồng thời còn được chính trị hạn chế, dễ dàng bị nghe lén. Đập điện báo khẩn cấp lời nói, mấy tiếng thời gian liền đến, cũng không ảnh hưởng làm việc, chỉ cần tha cái hơn một ngày, tiến tử bảo an trợ giúp cũng là đến. Đến buổi tối, Yến Vân các đèn đuốc huy hoàng, cửa lớn đoàn người qua lại không dứt. Một cái hơn 50 tuổi gầy gò nam nhân, từ một chiếc xe đẩy tay bên trên xuống tới. Trả xong tiền xe, nhìn Yến Vân các bảng hiệu một ánh mắt, nhếch miệng lên một vệt độ cong, nhấc chân theo đoàn người đi vào. Đi đến thẻ đánh bạc hối đoán nơi, móc ra $1,000 Hồng Kông, thay đổi 10 cái giá trị 100 màu trắng thẻ đánh bạc. Song bạc không so với tàu đánh bạc, tàu đánh bạc trên nhỏ nhất mệnh giá thẻ đánh bạc chính là 100. Nhưng xem Yến Vân các loại này song bạc, bên trong muốn tiếp đón tán khách. Vì lẽ đó nhỏ nhất mệnh giá chính là 1 hảo, tức không. $1 Úc. Bình thường dùng cho máy đánh bạc chờ tiểu ngạch tập trung trò chơi. Gầy gò nam nhân cầm thẻ đánh bạc, ở đại sảnh quay một vòng, tỉ mỉ nhìn kỹ mỗi cái người chơi bài. Cuối cùng, ở một tấm bạc cạ giật đánh cược đại ngừng lại. Chia bài người chia bài là một vị quần áo bại lộ mỹ nữ. Cái này cũng là nhân chi thường tình, làm người chia bài không chỉ có phải có kỹ thuật, còn muốn có người hấp dẫn người địa phương, nhiều người, tiền đoa của bọn họ cũng sẽ biến nhiều. Gầy gò nam nhân không có nóng lòng đặt cược, mà là quan sát mấy cái. Vừa vặn này một ván phát đến thẻ trắng, mỹ nữ người chia bài trực tiếp đem bài phế bỏ. Cầm 4 bức tân bài để mọi người thấy một hồi, một lần nữa viết lên. Giặt xong sau khi đem bài để vào bánh hoa, sau đó đem thẻ trắng xen vào phần sau bộ phận. Lớn tiếng thét to nói, các vị lão bản, đặt cược. Nhàn, Trang, cùng theo ngươi tuyển. Muốn giới kịp lúc, cuối cùng 30 giây. Người chung quanh vừa nghe, dồn dập bắt đầu đặt cược. Chỉ thấy trên bàn thẻ đánh bạc bay loạn, còn chen lẫn mọi người lớn tiếng tiếng gạo, nhàn 10 khối. Trang 20 tệ. Cùng 10 khối. Nhàn 50 tệ. Nhàn 10 khối. Có thể thấy, áp nhàn người chiếm đa số. 30 giây rất nhanh trôi qua, mỹ nữ người chia bài lớn tiếng nói, phong bản. Mọi người đều không muốn lại xuống chú. Hiện tại bắt đầu chia bài. Chờ một chút. Chỉ thấy ngồi ở người chia bài chính đối diện nam nhân nói, ta không muốn làm đầu nhàn, tặng cho vị kế tiếp đi. Có thể. Mỹ nữ người chia bài nhìn về phía hắn bên tay trái một vị tên mập, cười hỏi, vị ông chủ này, ngươi nguyện ý làm đầu nhàn sao? Nơi này đem bạ cả giặt quy tắc nói một chút, thập kỷ 60 ngồi ở người chia bài đối diện nhàn ra, bình thường có 6 vị. Nhưng trước sau chỉ có một người nắm bài, bình thường ngầm thừa nhận vì là ngồi ở người chia bài chính đối diện nhàn ra là đầu nhàn. Hắn phụ trách nắm bài. Khi hắn không muốn thời điểm, quyền lực liền sẽ nghịch kim đồng hồ dưới gì. Mãi đến tận có người đồng ý nắm bài. Chỗ ngồi tuy rằng chỉ có 6 cái, nhưng cái khác chỗ ngồi người, cùng người bên cạnh cũng có thể đặt cược. Được. Tên mập không ngạc nhiên chút nào, gật đầu nói, đừng lãng phí thời gian, chia bài đi. Bởi vì bên tay phải hắn đầu nhàn vận may quá kém, đã liền thua rất nhiều đêm. Để áp nhàn người rất bất mãn. mỹ nữ người chia bài gật gù, cầm lấy chia bài sạn, từ bài ngoa bên trong sạn ra một tấm bài phân phát tên mập. Trong miệng nhắc tới, nhàn một tấm, trang một tấm, nhàn một tấm, trang một tấm. Đồng thời cầm trên tay chia bài sạn, phối hợp chia bài. Hai tấm bài phát xong, tên mập trà sát hai tay, phóng tới bên mép thổi một hơi. Sau đó che lại hai tấm bài, đem đầu hạ thấp đi, dùng tay phải ngón cái dán vào mặt trên một tấm bài bài một bên, chậm rãi xốc lên. Bên cạnh nhàn ra cùng người phía sau đều tiến tới, hận không thể hắn lập tức nhảy ra một cái thiên bài. Bài bổ kẹ theo tay phải hắn ngón cái chậm rãi dùng sức, lộ ra hình dáng là một tấm hắc đào ca. Ai? Một trận trầm thấp tiếng thở dài vang lên. Tại bà cạ giặt bên trong, 10, G, U, K đều là không điểm. Tên mập đem tấm này bài để qua một bên, lại từ từ nhấc lên tấm thứ hai, kết quả là cái mới mảnh 6. Lần này tên mập khó chịu. Phải biết, bà cạ giặt hai tấm bài gộp lại 5 điểm, hoặc là trở xuống lời nói, vậy thì nhất định phải bù bài. Nhưng qua 6 điểm liền muốn ngừng bài, nhưng là 6 điểm hy vọng thắng quá nhỏ. Chỉ có thể hy vọng nhà cái, không phải trực tiếp ngừng bài. Tên mập ngẩng đầu lên, ảo não nói rằng, ta ngừng bài. Mỹ nữ người chia bài vừa nghe, trực tiếp đem mình hai tấm bài xốc lên. Tất cả mọi người đều trợn mắt lên, nhìn sang. Áp nhàn đều hy vọng hắn so với 6 giờ tiểu, tuy rằng muốn bù bài, nhưng tổng còn có hy vọng không phải. Áp cùng, thì lại hy vọng nàng cũng là 6 giờ. Vậy cũng là một bồi 8 tỷ lệ cược. Không phụ sự mong đợi của mọi người, mỹ nữ người chia bài hất ra một tấm hoa mai 2, một tấm hồng đào 3. 5 điểm, muốn bù bài. Mỹ nữ người chia bài cầm lấy chia bài sạn, lại cho mình sạn một tấm bài đến trước mặt. Sau đó trực tiếp xốc lên, là một tấm 2 rô đen. Mỹ nữ người chia bài lớn tiếng tuyên bố, trang 7 điểm, nhàn 6 điểm, trang thắng. Đánh cược đài quên thân, vang lên một trận thở dài thanh cùng tiếng chửi rủa, mãi mãi hắn, lại thua. Tên mập, ngươi vận may này cũng không được a. Mỹ nhân, động tác nhanh lên một chút. Ta liền không tin cái này tà. Dưới đem ta còn áp nhàn. Chính là, ta mới không tin nhàn già vẫn thua. Mỹ nữ người chia bài cười ha ha, đem trên bàn thẻ đánh bạc hướng về trước mặt mình vĩu vào rồi. Hô, bắt đầu đặt cược, trang, nhàn, cùng theo ngươi tuyển, 30 giây tính giờ bắt đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bàn lại là loạn thành một đống. Nam tử gầy gò vẫn không có đặt cược, ở bên cạnh yên lặng quan sát. Lại là hai cục qua đi, nam tử gầy gò trực tiếp ném ra một cái 100 thẻ đánh bạc, đặt ở cùng trên. Bởi vì nhân số đông đảo, hắn động tác căn bản không có nhấc lên cái gì bằng nước. Không biết là vận khí vẫn là như thế nào, trang nhàn ngừng bài sau, bị nữ người chia bài tuyên bố, trang 6 điểm, nhàn 6 điểm, cùng. Theo liền đem sở hữu áp trang cùng nhàn thẻ đánh bạc, từng cái đường cũ lui trở lại. Từ trước mặt mình lấy ra 800 thẻ đánh bạc, thêm vào nam tử gầy gò 100. Đẩy lên nam tử gầy gò trước mặt, vị ông chủ này, áp cùng một bồi 8, tổng cộng 900, mời ngài thu cẩn thận. Chương 594, Trần Tiểu Yến khách mời người chia bài chương 594, Trần Tiểu Yến khách mời người chia bài người bên cạnh, đều lộ ra ước ao vẻ mặt. Đúng. Có người cho mình một cái tát, buồn bực nói, ta trên đem đều áp cùng, không trúng. Không nghĩ đến, cái này không áp ở giữa. Đúng đấy. Ta vừa nay muốn áp tại sao nhưng là do dự. Lao ca, muốn tin tưởng chính mình đệ nhất trực giác. Người cái này áp cái gì? Ta tin ngươi. Ta theo ngươi áp. Trước người kia nói, thấy ma. Ta đều không tin ta chính mình, ngươi tin ta. Áp không trúng ngươi cũng đừng trách ta. Trước người nói chuyện, vội vã bảo đảm nói, yên tâm, ta khẳng định không trách ngươi. Mỹ nữ người chia bài bồi trà xong, tiếp tục thét to nói, các vị lao bản đặt cược. Nhàn, trang, cùng tùy tiện áp. Đếm ngược 30 giây. Một lượt mới đặt cược bắt đầu rồi. Song bạc 3 tầng lão bản văn phòng, Trần Tiểu Yến đang theo Đặng Trấn Nam ngồi ở cùng nhau uống trà. Thỉnh thoảng thì có quản sự nhân viên đi vào báo cáo sòng bạc tình huống, cũng không tệ lắm. Trần Tiểu Yến nói rằng, quá khứ thời gian dài như vậy, cũng không xuất hiện loạn gì. Đặng Trấn Nam nói rằng, đại tiểu thư, thế nhưng ta luôn cảm thấy có chút bất an. Sòng bạc người này, chúng ta còn chưa đủ hiểu rõ, ta sợ bọn họ minh không được đến ám. Ngươi nói có đạo lý. Trần Tiểu Yến uống một hớp trà, nói rằng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chúng ta sòng bạc hiện tại to lớn nhất thiếu sót, chính là không có cao thủ tọa trấn. Nam ca, ngươi nói chúng ta có thể hay không, xin mời Lư Đổ Vương đến tọa trấn mấy ngày. Cái này, Đặng Trấn Nam nghĩ một hồi, nói rằng, đại tiểu thư, Lư Đổ Vương dù sao cũng có lập trường của chính mình. Phòng trường, hắn cũng không dễ đắc tội bản địa thế lực. Quên đi. Trần Tiểu Yến nói rằng, vậy thì ở trong sòng bạc tăng số người nhân thủ. Trọng điểm nhìn chằm chằm những người thắng tiền dị thường người. Cái gọi là cao thủ cờ bạc dù sao cũng là số ít, gian lận nhân tài là nhiều nhất. Vâng, đại tiểu thư. Đặng Trấn Nam nói rằng, ta sẽ căn dặn những người có bài, chú ý nhiều hơn. Đúng. Thùng thùng. Một cái hơn 40 người đàn ông trung niên đẩy cửa đi vào. Đây là lầu 3 Trương quản sự. Đại tiểu thư, Nam thúc, quý khách phòng có sự dị thường. Đặng Trấn Nam nói rằng, Trương quản sự, ngươi cụ thể nói một chút. Trương quản sự nói rằng, trước ở đại sảnh có hai người tiền đánh bạc đạt đến yêu cầu, do lầu 1 tuần tràng quản sự mang đến lầu 3 quý khách phòng. Ta điều hòa 3 cái quý khách, tổ một cái 5 người cùng ở số 4 quý khách phòng đầu xuất sắc. Lúc này mới quá hơn nửa canh giờ, hai người kia 10 áp 9 bên trong đã thắng hơn 1 triệu, thứ 5-9 cái bạn bắt bọn họ không có cách nào. Cái khác 3 vị quý khách đã có ý kiến, hoài nghi chúng ta thu về đến hãm hại bọn hắn. Có một vị đã trực tiếp đi rồi, hai vị khác không tin tà phải tiếp tục, nhưng thiếu một người, muốn chúng ta phái người trên đỉnh. Đi. Trần Tiểu Yến nói rằng, vừa bạn ta cũng luyện mấy ngày xuất sắc. Ta đi làm người chia bài gặp gỡ bọn họ, các ngươi không muốn bại lộ thân phận của ta. Đúng rồi, cho ta nắm một thân người chia bài quần áo lại đây. Sau 10 phút, Trần Tiểu Yến mặc vào một thân người chiêu bài quần áo, ở Trương quản sự dẫn dắt đi, tiến vào số 4 quý khách phòng. Trần Tiểu Yến sau khi tiến vào, ở trong phòng nhìn lướt qua, ngoại trừ thứ 59, còn lại 3 nam một nữ. Có hai người nam nhìn 25 tuổi khoảng chừng, vừa nhìn chính là nhà ai công tử ca. Hai người khác là một nam một nữ. Nam ăn mặc mặc trường bào, đại khái hơn 40 tuổi, trên mặt thỉnh thoảng mang theo mỉm cười. Chính là mũi có chút sụp, nụ cười khiến người ta nhìn có chút không thoải mái. Một vị khác nữ sĩ đại khái 30 tuổi khoảng chừng, ăn mặc một thân khéo léo sần sám, trong tay mang theo một cái thuốc lá, lại như một cái quý phụ. Sụp mũi nam nhân nói, "Trương quản sự, các ngươi sòng bạc người đâu? Muốn một cái người chia bài tới đây làm gì?" Trần tiên sinh. Trương quản sự nói rằng, "Ngài bình tĩnh đừng nóng, nhân mã của chúng ta trên liền đến." Theo hướng Trần Tiểu Yến chỉ tay, bắt đầu từ bây giờ, do Tiểu Ngọc tới làm người chia bài. Theo cùng Trần Tiểu Yến từng cái giới thiệu, mấy vị này phân biệt là Trần tiên sinh, Tô tiểu thư, Chu thiếu còn có Tần thiếu. Trần Tiểu Yến cười dịu dàng cùng mọi người gật gật đầu, Tiểu Ngọc nhìn thấy các vị lão bản. Trần Tam thủ cùng Tô Ngọc Tiền, không khỏi đối với Trần Tiểu Yến trên dưới quan sát đến. Nghĩ thầm, chưa từng nghe nói người như vậy a. Hơn nữa nhìn thứ 59 phản ứng, hắn cũng không có cảm thấy đến bất kỳ không thích hợp. Lẽ nào, tiểu cô nương này có cái gì hơn người địa phương? Lúc này Đặng Chấn Nam đẩy cửa đi vào, mặt sau một cái nhân viên tạp vụ đệm lót nâng mấy chồng thẻ đánh bạc, chăm chú theo sau lưng. Đặng Chấn Nam nhà đối diện bên trong người chắp tay, các vị đợi lâu. Đặng Mỗ ở đây hướng về đại gia bồi cái không phải. Mọi người không nói gì, đều đối với hắn gật gật đầu. Trần Tiểu Yến chờ mọi người ngồi dưới sau, hỏi, các ngươi muốn làm sao chơi? Tần Thiếu vừa nghe, hỏi, còn có thể chính mình quy chế cũ? Có thể. Trần Tiểu Yến nói rằng, nơi này là phòng VIP, chỉ cần chính các ngươi đem quy củ thương lượng xong, chúng ta không can thiệp. Tốt lắm. Chu Thiếu nói rằng, vừa nãy đều là trước tiên giao lại áp, ta cảm thấy đến đối với chúng ta không công bằng. Đánh cược mà, đánh cược chính là vật khí. Lần này chúng ta trước tiên áp lại giao, mặc cho số phận. Tần Thiếu tán thành nói, ta cảm thấy đến có thể. Không được. Trần Tam Thủ nói rằng, hai vị, cao thủ là có thể khống chế xúc sắc điểm số. Nếu như trước tiên áp giao, cái kia không phải hắn muốn cho ai thắng ai liền thắng. Nhưng là, Tần Thiếu nói rằng, theo như trước đoán, chúng ta cũng quá chịu thiệt. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi chính là cao thủ. Tiếp tục như vậy chơi, chúng ta là ở đưa tiền cho ngươi hoa. Trần Tiểu Yến xem hai phe bên nào cũng cho là mình phải, nói rằng, mấy vị lão bản, ta có cái đối lập công bằng chủ ý, không biết các ngươi có đồng ý hay không. Trần Tam Thủ nói rằng, ngươi nói xem. Trần Tiểu Yến nói rằng, chúng ta vẫn là trước tiên áp lại giao. Thế nhưng ở giao thời điểm, mọi người đều có thể làm cái nhiễu. Trần Tam Thủ cùng Tô Ngọc Thiền liếc mắt nhìn nhau, suy nghĩ lên. Như vậy so với trước tiên đặt cược thân thiết một điểm, dù sao vẫn là có thể nghe được xúc sắc rung động âm thanh. Có quấy rầy, vậy sẽ phải xem cá nhân tính lực cùng sự chú ý. Tần Thiếu cùng Chu Thiếu hỏi, quấy rầy bao quát có thể vô bàn sao? Đúng. Trần Tiểu Yến nói rằng, đánh bàn hoặc là đánh bàn cũng có thể. Thế nhưng, cũng không thể như vậy không phẩm, làm ra động tĩnh quá lớn. Được. Hai người liếc mắt nhìn nhau, chúng ta đáp ứng rồi. Tô Ngọc Thiền nói ra một cái vòng khói, hỏi, tiểu muội muội, hạn chú sao? Trần Hiểu Yến ngẩng đầu nhìn nàng một ánh mắt, cười nói, không giới hạn chú. Đặt cược thấp nhất 1000 lên. Lão bản bàn giao, đón lấy đánh cuộc không bấm nước, các ngươi còn có vấn đề sao? Mấy người lắc lắc đầu, không thành vấn đề. Tốt lắm, ta bắt đầu rồi. Trần Tiểu Yến nắm lên 3 viên xúc sắc, trực tiếp để vào cốc xúc sắc, vung lên tay phải bắt đầu run rẩy lên. Đùng đùng đùng, tung tung tung. Chương 595, quấy rối, thiên vị chương 595, quấy rối, thiên vị Chu Thiếu cùng Tần Thiếu không hẹn mà cùng điệu, dùng tay đánh lên trước mặt đánh cược đại, còn nhìn mấy người khác. Trần Tiểu Yến không có chơi những người hoa hoạt, giao 5, 6 lần, liền đem cốc xúc sắc giam ở trên bàn. Lấy tay hướng về mọi người rũi một cái, các vị, xin mời đặt cược. Đếm ngược 10 giây. Đặng Chấn Nam trực tiếp cầm 2000 thẻ đánh bạc, bỏ vào lớn hơn. Chu Thiếu cùng Tần Thiếu suy nghĩ một chút, một người làm mất đi một cái 1000 thẻ đánh bạc ở nhỏ hơn. Trần Tam Thủ làm mất đi 2000 thẻ đánh bạc ở nhỏ hơn. Tô Ngọc Tiền làm mất đi 3000 thẻ đánh bạc ở đơn tiến lên. Trần Tiểu Yến thấy bọn họ đều áp xong xuôi, trực tiếp nói, đặt mua xong bỏ tay ra. Nói xong trực tiếp xốc lên cốc xúc sắc, 3, 3, 6, 12 hơi lớn. Đặng Chấn Nam cười ha ha, ta chú rồi. Không phải là, ngoại trừ hắn, những người khác toàn quân bị diệt. Trần Tiểu Yến cho hắn bồi thanh toán sau, đem còn lại thẻ đánh bạc đều cất đi. Theo đối với đại gia nói rằng, các vị lão bản, ta muốn bắt đầu giao. Nói xong đem 3 cái xúc sắc để vào cốc xúc sắc, dùng tay phải tiếp tục bắt đầu run rẩy lên. Con con con, con con con. Lần này Trần Tiểu Yến không để ý tới người khác, chính mình dùng tay trái ở đánh cược trên đài đánh lên. Chu Thiếu cùng Tần Thiếu cũng theo ở đánh cược trên đài vỗ mấy lần. Trần Tam Thủ cùng Tô Ngọc Thiền hơi nhướng mày, đây là hoàn toàn không cho cơ hội a. Trần Tiểu Yến giao 7, 8 lần sau, đem cốc xúc sắc hướng về đánh cược trên đài một chủ. Các vị lão bản, xin mời đặt cược. Mời Chu Thiếu cùng Tần Thiếu, trực tiếp một người cầm một cái 10000 thẻ đánh bạc, tiếp tục bỏ vào nhỏ hơn. Trong miệng ồn ào, ta liền không tin cái này ta. Đặng Chấn Nam cũng cầm một cái 10000 thẻ đánh bạc, bỏ vào lớn hơn. Trần Tam Thủ cùng Tô Ngọc Thiền, một người cũng cầm 10000 thẻ đánh bạc, đều áp ở đơn tiến lên. Trần Tiểu Yến nhìn bọn họ đều tập trung xong xuôi, không có tiếp tục đến ngược. Lớn tiếng nói, đặt mua xong bỏ tay ra, mở. Nói xong trực tiếp vạch Trần cốc xúc sắc, 2, 2, 4, 8 chút ít. Chu Thiếu cao hứng nói, ta chú rồi. Ha ha. Tần Thiếu cười nói, ta cũng trong đó rồi. Trần Tam Thủ cùng Tô Ngọc Thiền lắc lắc đầu, xem ra bỏ thêm cái giày hạng, quả thật có chút không nếm hay. Trần Tiểu Yến cho Chu Thiếu cùng Tần Thiếu bồi phó sau khi thu rồi thẻ đánh bạc, tiếp tục bắt đầu dung xúc sắc. Thời gian chậm rãi qua đi, mấy người tiền đặt cược càng rơi xuống càng lớn, Trần Tiểu Yến dung xúc sắc cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thông qua đầu ngón tay, cổ tay biên độ cực nhỏ chấn động, tinh chuẩn xứng đôi xúc sắc trọng tâm cùng quán tính. Để xúc sắc ở cốc xúc sắc bên trong, lấy cố định góc độ, tốc độ xoay tròn. Do đó giao ra, mình muốn điểm số. Đặng Chấn Nam vẫn ở thắng tiền trên đường, 10 lần ít nhất có thể thắng 8 lần. Chu Thiếu cùng Tần Thiếu thì lại đều nhờ vật khí, nếu không là Trần Tiểu Yến có lúc cố ý chăm sóc một chút, hai người đã sớm thua xong xuôi. Nhưng thời gian này cũng không có kéo dài mọc thêm, hai người thua xong trên bàn thẻ đánh bạc, hai tay mở ra, không chơi, các ngươi chơi đi. Trần Tam Thủ cùng Tô Ngọc Thiền đã một người thua hơn 30 vạn, Đặng Chấn Nam thắng 20 đến vạn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, như vậy không được a. Liên ở Trần Tiểu Yến muốn dung xúc sắc thời điểm, Trần Tam Thủ mở miệng nói rằng, Ngọc cô nương, chúng ta đến thay phiên đại lý, ba chiếc một đuổi, thế nào? Trần Tiểu Yến vừa nghe, đây là đối với mình thủ pháp rất tự tin a. Gật đầu nói, ta không ý kiến, ngươi hỏi một chút những người khác. Tô Ngọc Thiền nói rằng, ta cũng không ý kiến. Ta sẽ không. Đặng Chấn Nam nói rằng, nếu như vậy, các ngươi chơi đi. Được. Trần Tiểu Yến gật gật đầu, hướng về Trần Tam Thủ hỏi, vậy chúng ta làm sao chơi? Tiền đặt cược bao nhiêu có hạn chế sao? Trần Tam Thủ nói rằng, chúng ta đoán điểm, vẫn là trước tiên đặt cược, không cho chế tạo quấy rầy, để chú 10 bạn, không giới hạn chú. Trần Tiểu Yến hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Trần Tam Thủ gật gật đầu, xác định. Trần Tiểu Yến vừa nhìn về phía Tô Ngọc Thiền, vị tỷ tỷ này đây, ta không thành vấn đề. Tô Ngọc Thiền cười nói, ta bồi các ngươi vui đùa một chút, xem ra hai vị đều là hảo khách. Trần Tiểu Yến nói rằng, vậy thì đến đây đi, các ngươi ai đi tới? Trần Tam Thủ việc đáng làm thì phải làm, ta đi tới. Được. Trần Tiểu Yến đem cốc xúc sắc cùng xúc sắc đưa cho hắn, phía đối diện trên Trương quản sự nói rằng, Trương quản sự, chuẩn bị cho ta 1.000 vạn thẻ đánh bạc. Trần Tam Thủ cùng Tô Ngọc Thiền nhìn một chút trước mặt mình thẻ đánh bạc, một người lấy ra một tờ 10 triệu chi phiếu, cho chúng ta cũng chuẩn bị 10 triệu thẻ đánh bạc. Chu Thiếu cùng Tần Thiếu vốn là chuẩn bị đi rồi, nhìn bọn họ đột nhiên tăng giá cả, hỏi, chúng ta có thể bán con sao? Để chúng ta cũng giải mở mang hiểu biết. Có thể. Trần Tiểu Yến nói rằng, nhưng các ngươi không thể tùy ý nói trên bảo. Tần Thiếu gật gật đầu, quy củ chúng ta hiểu. Thẻ đánh bạc chuẩn bị đầy đủ, đánh cuộc chính thức bắt đầu. Con. Trần Tam Thủ đem 3 viên xúc sắc ném vào cốc xúc sắc nhanh chóng rung động lên, đùng. 10 giây đồng hồ sau khi, Trần Tam Thủ đem cốc xúc sắc phóng tới đánh cược trên đài, hai vị xin mời đặt cược. Tô Ngọc Thiền trực tiếp làm mất đi 20 vạn thẻ đánh bạc đến đơn tiến lên. Trần Tiểu Yến thì lại làm mất đi 20 vạn thẻ đánh bạc, đến 3 cái 2 trên. Tô Ngọc Thiền kinh ngạc nhìn Trần Tiểu Yến một ánh mắt. Trần Tam Thủ ánh mắt ngưng lại, Tô Ngọc Thiền liền không nói, biết gốc biết rễ. Không nghĩ đến cái này tiểu Ngọc lại lợi hại như vậy. Mặc dù mình vô dụng quá nhiều thủ pháp, nhưng nàng lại có thể nghe ra, chính mình giao chính là 3 cái 2. Cái này nếu như mở ra, 24 lần tỷ lệ cược, chính mình muốn bồi cho nàng 4.800.000. 1.000 vạn thẻ đánh bạc, trực tiếp đi tới một nửa. Nhưng là mình làm sao có khả năng liền ngần ấy bản lĩnh, trong miệng hô lớn, đặt mua xong bỏ tay ra, mở. Nói đưa tay cầm lấy cốc xúc sắc, nhìn bên trong xúc sắc nói rằng, 2, 3, 6, 11 hơi lớn. Chu Ngọc Thiền lắc lắc đầu, Trần Tiểu Yến sững sờ, nghĩ thầm lẽ nào ta nghe lầm. Trần Tam Thủ thu rồi hai người thẻ đánh bạc, tiếp tục giao nổi lên xúc sắc. Con. Lần này Trần Tiểu Yến nghe ra nhỏ bé khác biệt, cảm giác hắn giao xúc sắc, cùng chính mình giao âm thanh không giống nhau, nhưng khác nhau cực kỳ nhỏ bé. Vì lẽ đó cẩn thận lên, tiếp tục chỉ rơi xuống 20 vạn. Không có gì bất ngờ xảy ra, đón lấy hai cái, Trần Tam Thủ đều thắng. Đến phiên Tô Ngọc Thiền cũng là gần như, ba thanh thông sát. Lại đến Trần Tiểu Yến đại lý. Con. Tay lay động, Trần Tiểu Yến liền phát hiện không đúng. Chính mình dùng xúc sắc âm thanh, với bọn hắn hai rõ ràng không giống nhau. Xem ra, bọn họ giao thời điểm, đem xúc sắc thay đổi. Nghĩ đến bên trong, Trần Tiểu Yến nhếch miệng lên một cái cười lạnh. Dám ở trước mặt của ta chơi loại này hoạt động, chúng ta chờ coi. Vì lẽ đó Trần Tiểu Yến trực tiếp giao cái 235 đi ra. Hai vị, xin mời đặt cược. Trần Tam Thủ tự tin nở nụ cười, ha ha, hai vị ra tay quá không phóng khoáng. Ta hiện tại đánh cược một lần điểm số, 1.2, 3, 5. Trần Tiểu Yến hướng về hắn liếc mắt nhìn, người này rất tự tin a. Đồng thời khẩu vị cũng rất lớn. Chương 596, gian lận. Ta áp báo chương 596, gian lận. Ta áp báo loại này đoán đặc biệt sắp xếp, nếu như đoán trúng rồi, tỷ lệ cược nhưng là 150 lần, cùng đoán đúng 3 cái 6 báo tỷ lệ cược như thế. Nói cách khác cái này Trần Tiểu Yến mở ra 2, 3, 5. Ngoại trừ hắn 1 triệu tiền vốn, còn muốn bồi phó cho hắn 100 triệu 5.000 vạn. Đây là muốn tốc chiến tốc thắng, trực tiếp đem Yến Vân Các làm phá sản a. Tô Ngọc Thiền đốt một điếu thuốc, vui sướng hút một hơi, cười nói, vậy ta theo áp một cái, 1 triệu đánh cược 2, 3, 5. Trần Tiểu Yến sâu sắc nhìn nàng một cái, vậy ta mở ra. Nói tay đè lại cốc xúc sắc, trong tay một luồng kinh lực tấu lại đi, kích thích trong đó một viên xúc sắc. Theo vạch Trần cốc xúc sắc, lớn tiếng nói, 3, 3, 5, 11 hơi lớn. Hai vị, thật không tiện. Trần Tam Thủ sững sờ, nói rằng, tiếp tục. Cái này Trần Tiểu Yến tiếp tục giao 2, 3, 5. Trần Tam Thủ có chút nghi ngờ không thôi, nhìn về phía Tô Ngọc Thiền. Chỉ thấy nàng gật gật đầu. Cắn răng nói rằng, lần này ta áp 2 triệu, 3, 3, 5. Tô Ngọc Thiền cũng đẩy ra 2 triệu thẻ đánh bạc đi ra, ta cũng áp 3, 3, 5. Kết quả Trần Tiểu Yến vạch Trần cốc xúc sắc, lớn tiếng nói, 2, 3, 5, 10 chút ít. Không thể. Trần Tam thủ vỗ một cái đánh cửa cả y điếm lên, ta nghĩ kiểm nghiệm một hồi bài. Trần Tiểu Yến rỗi tay một cái, tùy ý. Trần Tam thủ nắm quá cốc xúc sắc, xem xét tỉ mỉ lên. Nhìn một lúc sau, thả xuống cốc xúc sắc cầm lấy 3 viên xúc sắc. Ở trên tay ánh chừng một chút, sau đó còn ở trên bàn làm mất đi một hồi. Trần Tiểu Yến hỏi, Trần lão bản, đánh cuộc có vấn đề sao? Bài không thành vấn đề. Trần Tam thủ nói rằng, Ngọc cô đương, là ta thất thố. Chúng ta tiếp tục. Trần Tiểu Yến nhìn về phía Tô Ngọc Tiền, vị tỷ tỷ này, ngươi muốn kiểm tra một chút không?
Không cần.
Tô Ngọc Tiền nói rằng, ta tin tưởng các ngươi. Trần Tiểu Yến đem 3 viên xúc sắc ném vào cốc xúc sắc, vậy ta tiếp tục. Không ngoài dự đoán, vẫn là thông sát. Đến phiên Trần Tam thủ, Trần Tam thủ vì biểu diễn tài nghệ, cố ý giao một cái 3 cái 6. Trần Tiểu Yến lắc lắc đầu, muốn chết. Trực tiếp đẩy ra 20 vạn thẻ đánh bạc, phóng tới 3 cái 6 trên, ta áp báo. Tô Ngọc Tiền suy nghĩ một chút, đẩy 10 vạn thẻ đánh bạc đi ra, ta áp đại. Đặt mua xong bỏ tay ra. Trần Tam thủ khẽ mỉm cười, vậy ta mở ra. Chờ một chút. Trần Tiểu Yến lớn tiếng nói, Trần lão bản, ngươi vừa nãy hoài nghi ta bài có vấn đề. Như vậy ta hiện tại, để một cái yêu cầu nho nhỏ có thể không? Trần Tam thủ nói rằng, Ngọc cô đương, ngươi mời nói. Trần Tiểu Yến hướng Tần Thiếu chỉ tay, ta nghĩ xin hắn đến mở. Trần Tam thủ sắc mặt thay đổi, Ngọc cô đương, này không hợp quy củ chứ? Quy củ là người định. Trần Tiểu Yến tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, Trần lão bản, lẽ nào cái này cốc xúc sắc chỉ có thể ngươi mở? Vẫn là nói, có cái gì vấn đề? Làm sao có khả năng? Trần Tam thủ đội vã phủ nhận nói, là không có cái này tiền lệ. Không quan trọng lắm a. Trần Tiểu Yến nói rằng, đến phiên ta thời điểm, các ngươi cũng có thể mời người khác mở. Đúng đấy. Tần Thiếu nói rằng, mở cái cốc xúc sắc lại không phải đại sự gì, có cái gì tốt ra sức khước từ. Nói xong trực tiếp đi tới, một cái bạch trần cốc xúc sắc. Mẹ nó. Tần Thiếu hô to nói, đúng là 3 cái 6. Này muốn bồi bao nhiêu tới? 150 lần. 300 triệu. Soạn. Trần Tam thủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên huyết bạch, người cũng lảo đảo lảo đảo. Trừng mắt đối với Tần Thiếu nói rằng, ngươi làm sao như thế không quý củ? Ai muốn ngươi tiếp cốc xúc sắc? Tần Thiếu đôi nói, ngươi có phải hay không không tua nổi? Hiện tại người khác đoán chúng rồi, ngươi còn trách đến trên đầu ta đến rồi, sẽ không ngươi thật sự có vấn đề gì chứ? Nói nhăng gì đó. Trần Tam thủ hai tay chống đỡ ở trên bàn, ta làm sao có khả năng có vấn đề, là ngươi không tuân theo quý củ. Ta hoài nghi ngươi với bọn hắn là một nhóm. Đúng, ngươi khẳng định cùng Sòng Bạc là một nhóm. Thả ngươi dám chó. Tần Thiếu Phu nói, ta Tần Trọng Sơn tuy rằng không phải người tốt lành gì, nhưng cũng sẽ không làm ra cùng Sòng Bạc cấu kết sự. Ngươi lại lung tung cắn xé ta, ngươi có tin ta hay không tìm người giết chết ngươi? Đúng đấy. Chu Thiếu cũng đi tới nói rằng, ngươi khả năng không biết đi, Tần Thiếu trong nhà nhưng là lũng đoạn thành phố cờ bạc 60 vật liệu gỗ. Vàng của cải của hắn, làm sao có khả năng làm ra cấu kết Sòng Bạc, như thế không phẩm sự. Đi ra chơi, liền muốn nói nguyện thua cuộc. Ngươi lúc trước thắng chúng ta tiền, chúng ta còn hoài nghi các ngươi cùng Sòng Bạc chính là một nhóm đây. Lúc này Đặng Trấn Nam đi tới Trần Tam Thủ bên người, Trần lão bản, 300 triệu, để tiền đi. Trần Tam Thủ cũng nhịn không được nữa, cả người lướt xuống đến đánh cược phía dưới này. Ta không có nhiều tiền như vậy. Đặng Trấn Nam một cái kéo lại tay phải của hắn, đem hắn lôi lên, nguyện thua cuộc, không phải ngươi một câu không tiền, liền có thể hôn quá khứ. Nói đột nhiên cảm giác không đúng, cảm giác trên tay ngắt một cái ngạnh ngạnh đồ vật. Ngẩng đầu hướng về Trần Tam Thủ hỏi, ngươi bên trong tay áo là cái gì? Trần Tam Thủ cả kinh, đội vã dậy rồi lên, không, không có gì. Tê lạc. Đặng Trấn Nam nơi nào sẽ để hắn tránh thoát, một cái xé ra hắn ống tay, từ bên trong rơi ra không đến một khối đen xì đồ vật. Bên cạnh Trương quản sự, tiến lên từ trên mặt đất nhặt lên vừa nhìn, kinh hô, Nam Trâm. Nói xong đem Nam Châm tới gần, đánh cược trên đài xúc sắc. Xúc sắc lại chuyển động. Người ra lận. Tần Thiếu kinh hô, "Tốt, không trách ngươi có thể thắng chúng ta tiền." Theo đối với Trương quản sự nói rằng, "Trương quản sự, ngươi có phải hay không phải cho chúng ta lời giải thích? Cái này xúc sắc nhưng là các ngươi." Trương quản sự đưa tay cầm lấy 3 cái xúc sắc, ở trong tay ước lượng một hồi, nói rằng, "Tần Thiếu, này xúc sắc bị người đổi quá, không phải chúng ta sòng bạc." Tiếp theo ngay ở Trần Tam thủ trên người tìm vòi lên. Chỉ chốc lát sau, liền tìm ra 3 viên vẻ ngoài giống như lúc xúc sắc. Quan sát một hồi, đưa cho Tần Trọng Sơn, "Tần Thiếu ngươi xem, đây mới là chúng ta sòng bạc chuyên dụng xúc sắc." Tần bên trong Sơn tiếp nhận, nhìn kỹ nửa ngày, không khác nhau gì cả. Để chứng minh sòng bạc không thành vấn đề, Trương quản sự nói rằng, "Tần Thiếu ngươi chờ một chút, ta đi tìm cái cây búa, đem xúc sắc đập ra ngươi liền biết rồi." "Không cần phiền phức như vậy." Trần Tiểu Yến đi tới nói rằng, "Ta đến đây đi." Cầm lấy sòng bạc xúc sắc, từng viên một dùng ngón tay bóp nát, bên trong không có thứ gì. Động tác này, nhìn ra hiện trường tất cả mọi người ngẩn ngơ, một cái đẹp đẽ người chơi bài, lại có lớn như vậy chỉ lực. Đến viên mặt khác 3 viên xúc sắc lúc, quả nhiên không ngoài dự đoán, bên trong đều bỏ thêm đồ vật. Chu Thiếu cầm lấy Trần Tam thủ cổ áo nói rằng, "Họ Trần, sự thực đặt tại trước mắt, ngươi còn có cái gì tốt nói? Này với các ngươi có quan hệ gì?" Trần Tam thủ nói rằng, "Với các ngươi chơi thời điểm, ta lại không chạm qua xúc sắc, đều là trước người chia bài ở giao, chúng ta chỉ là đoán điểm số. Ngươi lấy tiền không có quan hệ gì với ta, là các ngươi học nghệ không tinh." Chương 597, không đền nổi. "Vậy thì chết." Chương 597, không đền nổi. "Vậy thì chết đây." Chu Thiếu cùng Tần Trọng Sơn liếc mắt nhìn nhau. Thật giống xác thực không có quan hệ gì với hắn. "Được rồi." Trần Tiểu Yến đi đến Trần Tam Thủ bên người, nói một chút đi. "Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" "Ta..." Trần Tam Thủ há miệng, nói rằng, "Các ngươi đem ta đưa sở cảnh sát đi." "Ngươi nghĩ hay lắm." Trần Tiểu Yến xem thường liếc mắt nhìn hắn, quay đầu nói với Tô Ngọc Tiền, ngươi với hắn là đồng thời chứ?
Không, không.
Chu Ngọc Thiền vội vã phủ nhận nói, ta với hắn không phải đồng thời.
Tốt lắm.
Trần Tiểu Yến nói rằng, Trần lão bản bị nó cao, chúng ta tiếp tục.
Không được.
Tô Ngọc Thiền nói rằng các ngươi đã sòng bạc xảy ra chuyện, các ngươi trước tiên xử lý đi.
Ta trước hết đi rồi.
Không đổi. Trần Tiểu Yến nói rằng, ta biết hai người các ngươi phía sau đều có người. Ngươi phải đi, ta không làm khó dễ ngươi, bởi vì ta chưa bắt được ngươi gian lận. Thế nhưng ta hy vọng ngươi truyền một lời. Chúng ta mở rộng môn làm ăn, bằng kỹ thuật thắng tiền, thua là chúng ta học nghệ không tinh. Thế nhưng ở chúng ta sòng bạc gian lận, vậy cũng chớ trách ta không nói đạo nghĩa giang hồ.
Ngươi không thể đụng đến ta.
Trần Tam Thủ nói rằng, cỡ trung trở lên sòng bạc, có thể đều là có quy tắc.
Coi như bắt được gian lận, các ngươi cũng chỉ có thể đem ta giao cho cảnh sát, không thể lén lút xử lý.
Lẽ nào, các ngươi liền không để ý danh tiếng sao?
Thật không thiện.
Trần Tiểu Yến đưa tay nắm cổ của hắn, quy củ này đối với ta vô hiệu. Dám ở chúng ta sòng bạc gian lận, bắt được cũng chỉ có một con đường. Nói xong trên tay hơi dùng sức, đem hắn mê đi quá khứ. Tô Ngọc Thiền các loại người cả kinh, cho rằng nàng giết Trần Tam Thủ. Chỉ nghe nàng nói với Đặng Trần Nam, Nam ca, đem hắn dẫn đi, để hắn khai ra người sau lưng, sau đó ném xuống biển bên trong nuôi cá. Đặng Trần Nam gật gật đầu, đem Trần Tam Thủ xem tha chó chết như thế kéo đi ra ngoài. Tô Ngọc Thiền con mắt co rụt lại, không nghĩ đến Trần Tam Thủ thì ra là như vậy kết cục. Không nhịn được hỏi, Ngọc cô nương, chuyện như vậy một mình ngươi nho nhỏ người chưa bài, liền làm chủ. Biết do hắn sau lưng có người, ngươi liền không sợ trả thù sao?
Thật muốn nháo lên, ngươi không sợ ông chủ của các ngươi đem ngươi đẩy ra ngoài làm kẻ thế mạng.
Ta cho các ngươi một lần nữa giới thiệu một chút. Trần quản sự đứng ra nói rằng, Ngọc tiểu thư chính là chúng ta sòng bạc đại tiểu thư, nàng nói, chính là thánh chỉ. Trần Tiểu Yến nhìn về phía Tô Ngọc Thiền, cười nói, tỷ tỷ, ngươi còn có vấn đề gì sao?
Tô Ngọc Thiền sững sờ, lắc lắc đầu, không có.
Vậy ngươi đi thôi. Trần Tiểu Yến nói rằng, cho các ngươi người phía sau mang cái lời nói, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng.
Còn có, ta xem tỷ tỷ ngươi đổ thuật cũng không tệ lắm, có muốn hay không đến ta chỗ này đến giúp ta?
Tô Ngọc Thiền không nghĩ đến Trần Tiểu Yến, lại đánh tới chính mình chủ ý, lắc đầu một cái nói rằng, cô nương thật không tiện, ta vẫn không có thay đổi địa vị ý nghĩ.
Ồ.
Trần Tiểu Yến nói rằng, xem ra tỷ tỷ ngươi là thừa nhận phía sau có người. Lấy tướng mạo của ngươi cùng đổ thuật, nên ở thành phố cờ bạc rất nổi danh. Tin tưởng chúng ta, rất nhanh gặp mặt lại.
Tô Ngọc Thiền sắc mặt thay đổi, ngươi lừa ta.
Không, không, không. Trần Tiểu Yến lắc lắc ngón tay, nói rằng, muốn ngươi đến giúp ta là thật sự.
Thế nhưng muốn tìm sau lưng ngươi người, cũng là thật sự.
Chính là đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, có đúng hay không?
Tô Ngọc Thiền nói rằng, sau lưng của ta, nhưng là thành phố cờ bạc đỉnh cấp sòng bạc một trong.
Ngươi muốn trả thù, cũng phải ước lượng một hồi chính mình tất lượng.
Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở.
Trần Tiểu Yến tay hướng về cửa duỗi một cái, xin mời.
Tô Ngọc Thiền cùng Tần Thiếu Chu Thiếu đi rồi, Trần Tiểu Yến cũng trở về phòng làm việc của mình.
Mới vừa chưa ngồi được bao lâu, lầu một Triệu quản sự liền đẩy cửa đi vào, đại tiểu thư, lầu một xuất hiện một cao thủ.
Trần Tiểu Yến hơi nhướng mày, nghĩ thầm, ngày hôm nay làm sao nhiều chuyện như vậy?
Hỏi, có gì thường gì không có?
Không có.
Triệu quản sự lắc lắc đầu, xem tình hình người này là cái cao thủ cơ bản, trí nhớ rất lợi hại.
Áp bạ cạ giặt ra tay tất thắng, có điều hắn mỗi lần áp chú cũng không lớn.
Góp nhỏ thành lớn, cũng thắng chúng ta hơn 10 bạn.
Trần Tiểu Yến nuốt cầm suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu là cao thủ, vậy ngươi đem hắn mang tới, liền nói lao bản muốn gặp hắn.
Được.
Triệu quản sự đã đáp ứng sau, xoay người rời đi.
Lâu một gầy gò nam tử, nhìn mình trước mặt hơn 10 vạn thẻ đánh bạc.
Suy nghĩ một chút, không thể tiếp tục nữa.
Lại đánh cược lời nói, khả năng liền sẽ bị sòng bạc người nhìn chằm chằm.
Bởi vì mỗi cái sòng bạc là thiết trí có danh sách đen.
Tại sao một ít cao thủ thành danh đều muốn gánh rượi vào sòng bạc mà không chính mình hạ chẳng đánh cược?
Cũng là bởi vì ngươi đến trong sòng bạc, thắng cái một lần hai lần không đáng kể.
Nếu như thường thường thắng, khá một chút sòng bạc sẽ đem ngươi xếp vào danh sách đen, cấm chỉ ngươi tiến vào.
Gặp phải không nói lý sòng bạc, trước tiên gặp xem tình huống lôi kéo ngươi.
Nếu như ngươi không biết phân biệt, bọn họ gặp liên hợp cảnh sát, cưỡng chế cho ngươi xếp đặt một cái gian lận tội danh, nhường ngươi thân bại danh liệt.
Nghĩ đến bên trong, cầm lấy trước mặt thẻ đánh bạc, cho mỹ nữ người chia bài làm mất đi 1000 tiền bạc.
Không để ý chu vi một đám dân cờ bạc giữ lại, hướng về thẻ đánh bạc hối đoái nơi đi đến.
Đoái một tấm 10 vạn chi phiếu, còn lại đổi thành tiền mặt.
Vừa mới chuẩn bị đi, lại bị một người ngăn cản đường đi.
Tiên sinh chào ngươi.
Người kia nói, ta là tầng này quản sự, họ Triệu.
Ông chủ chúng ta muốn gặp gỡ ngươi.
Thấy ta?
Gầy gò nam nhân sững sờ.
Nghĩ thầm, ta nên còn không chạm được sòng bạc điểm mấu chốt chứ.
Lớn như vậy một cái sòng bạc, 10 vạn đều không thua nổi.
Nhìn thấy gầy gò nam tử chần chờ, Triệu quản sự nói rằng, tiên sinh yên tâm.
Ông chủ chúng ta chính là gặp gỡ ngươi, sẽ không gây bất lợi cho ngươi.
Nói không chắc còn có thể cho ngươi chút chỗ tốt.
Được thôi.
Gầy gò nam tử gật gật đầu, Triệu quản sự, xin mời dẫn đường.
Triệu quản sự một bên dẫn đường, vừa nói, tiên sinh quý tính.
Không dám họ Đặng.
Nam tử gầy gò nói rằng, ta tên Đặng Chính Ngón.
Triệu quản sự theo bản năng nhìn về phía tay trái của hắn, kinh hô, ngươi chính là Đặng Chính Ngón.
Đặng Chính Ngón trong lòng cả kinh, Triệu quản sự biết ta.
Thầm nói, biết là sòng bạc thay đổi lão bản mới đến, không nghĩ đến có người nhận biết mình.
Sờ sờ trên người chi phiếu, trong lòng cười khổ, xem ra ngày hôm nay tiền này không gánh nổi.
Lời chuyên miệng thôi.
Triệu quản sự do hỏi, Đặng tiên sinh, thuận tiện nói một chút người chuyện sao?
Không có gì để nói nhiều.
Đặng Chín Ngón nói rằng, địa thế còn mạnh hơn người.
Chỉ có thể nói ta khi đó trẻ tuổi nóng tính, không biết trời cao đất rộng. đã nhìn lầm người, bị người đứt rời chỉ tay, cũng là gieo gió gặt bão. Hai người đang khi nói chuyện, đến lầu 3.
Đùng,
thùng thùng. Triệu quản sự đưa tay vang lên cửa phòng. Bên trong truyền ra một cái âm thanh lanh lảnh, đi vào. Đặng Chín Ngón sững sờ, làm sao là cô gái? Nghe thanh âm còn rất trẻ. Triệu quản sự đẩy cửa ra, mang theo Đặng Chín Ngón đi vào. Trần Tiểu Yến đang ngồi ở tiếp khách trên ghế sofa. Chương 598, chiêu mộ Đặng Chín Ngón. Chương 598, chiêu mộ Đặng Chín Ngón. Triệu quản sự chỉ tay Trần Tiểu Yến, giới thiệu, Đặng tiên sinh, vị này chính là chúng ta đại tiểu thư. Ngươi có thể gọi nàng Ngọc tiểu thư. Đặng Chín Ngón chắp tay, Ngọc tiểu thư được. Đại tiểu thư. Triệu quản sự tiếp theo giới thiệu, vị này chính là Đặng Chín Ngón Đặng tiên sinh. Trần Tiểu Yến tay phải hướng về phía trước duỗi một cái, chỉ vào cái ghế đối diện nói rằng, Đặng tiên sinh, mời ngồi. Đặng Chín Ngón ôm đến đâu thì hay đến đó tâm thái, ngồi xuống hỏi, Ngọc tiểu thư, không biết ngài gọi ta đến có chuyện gì? Trần Tiểu Yến cho hắn đưa cho một chén trà, cười nói, ta nghe Triệu quản sự nói ngươi là cao thủ, cho nên muốn gặp gỡ ngươi. Nói xong cầm lấy ly trà đối với Đặng Chín Ngón nâng chén hỏi thăm, mời uống trà. Đặng Chín Ngón cầm lấy ly trà, ở chóp mũi nghe thấy một hồi, uống một hơi cạn sạch, nói rằng, trà ngon, có thể không được không? Đây chính là Trần Nhất Châu dùng linh tuyền nước tưới đi ra cây trà mọc ra là trà. Tuy nói không phải thượng hạng trà cùng thứ đẳng trà, mà là Trần Nhất Châu cho rằng xào phế trà. Kỳ thực cũng chính là xào khét một điểm. Nhưng đối với người bình thường tới nói, cũng là rất tốt lá trà. Trước Trần Nhất Châu thấy Trần Tiểu Yến uống trà, liền đem những này phế trà đều cho nàng, gần như có hơn 20 cân. Đều là vừa mới bắt đầu xào đi ra, mà sau càng ngày càng thông thạo, xào tất cả đều là hợp lệ phẩm. Trần Tiểu Yến thấy hắn khen, nói rằng, nếu Đặng tiên sinh yêu thích, vậy thì lại đến một ly. Nói xong lại cho hắn rót một chén. Đặng Chín Ngón nói rằng, Ngọc tiểu thư là người bận điệu, vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi. Ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi.
Tốt.
Trần Tiểu Yến nói rằng, vậy ta liền thoải mái điểm, Đặng tiên sinh, nhà này sòng bạc ta cũng tiếp nhận không bao lâu. 14K bao quát những bang phái khác người, đều bị ta đuổi xa, chính là bách phế trở hương thời điểm. Chúng ta sòng bạc cũng ở số tiền lớn chiêu mộ, có thể chấn được bãi cao thủ, không biết Đặng tiên sinh, có hay không ý đồ.
Chiêu mộ ta.
Đặng Chín Ngón sững sờ, Ngọc tiểu thư, ngươi khả năng không biết. Nói xong vươn tay trái ra, ta nhưng là có chức khoa người.
Không sao.
Trần Hiểu Yến nhìn một chút hắn thiếu một cái ngón tay tay trái. Không để ý chút nào địa phất phất tay, chỉ cần ngươi có bản lĩnh. Hơn nữa ở chỗ này của ta thủ quy củ là được. Ta hỏi thăm một chút giá thị trường, lấy cái bên trong, cho ngươi mỗi tháng mở 1.000 nguyên tiền lương, thêm vào 2 công trạng trích phần trăm. Thực túc bao hết, đồng thời phái 2 vị huynh đệ bảo vệ ngươi an toàn. Đã quên nói cho ngươi, ta ở Hồng Kông là mở bảo an công ty. Hiện tại nghiệp vụ phát triển đến thành phố cờ bạc cùng con cong. Vì lẽ đó, chỉ cần ngươi ở chỗ này của ta thủ quy củ, có thể bảo đảm nhân thân của ngươi an toàn. Vậy ta vốn là có phiền phức đây.
Đặng Chín Ngón hỏi, tỷ như 14K.
Vậy sẽ phải xem ngươi năng lực. Trần Tiểu Yến nói rằng, chỉ cần ngươi năng lực để ta thỏa mãn, coi như là 14K, bọn họ cũng động không được ngươi.
Đặng Chín Ngón nghe được Trần Tiểu Yến nói như thế thô bạo, chết rồi tâm, không khỏi có chút dao động.
Bưng lên trước mặt trà, uống một hơi cạn sạch, nói rằng, Ngọc tiểu thư, ngươi nhường ta suy tính một chút.
Có thể.
Trần Tiểu Yến gật gật đầu, có điều ta hy vọng Đặng tiên sinh, ngươi sớm làm trả lời chắc chắn, dù sao càng về sau đãi ngộ càng thấp.
Chính nói Đặng Chấn Nam đi bảo, đại tiểu thư, đã hỏi ra rồi, người đã xử lý.
Trần Tiểu Yến nói rằng, nói một chút coi, hắn sau lưng là ai?
Cái này.
Đặng Chấn Nam nhìn Đặng Chín Ngón một ánh mắt.
Không sao.
Trần Tiểu Yến trầm giọng nói rằng, Nam ca, ngươi cứ việc nói.
Tô Ngọc Thiền là Tân Lệ Hoa trung tâm giải trí người.
Đặng Chấn Nam nói rằng, cho tới Đặng Chín Ngón, hắn là Nam Loan Hối Hưng câu lạc bộ người.
Hai người này là hai cái sòng bạc chuyên môn dưỡng đá quán khách.
Đá quán.
Trần Tiểu Yến nói rằng, nói tới như thế chính quy, nhưng làm suất một chút ngàn chuyện ngu xuẩn như thế, đáng đợi hắn xui xẻo.
Điều này cũng cho chúng ta một lời nhắc nhở. Đặng Chấn Nam nói rằng, đại tiểu thư, xem ra chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ, chiêu mộ tọa trấn cao thủ cờ bạc.
Trần Tiểu Yến cái chán vừa nhấc, lặng, phía trước không thì có một vị.
Thất kính, thất kính.
Đặng Chấn Nam lấy tay một cùng, đối với Đặng Chín Ngón nói rằng, bị nhân Đặng Chấn Nam, là nơi này đại tổng quản, không biết các hạ xưng hô như thế nào.
Đặng Chín Ngón đứng lên đến chắc tay, Đặng tổng quản, khách khí.
Bị nhân Đặng Chín Ngón, không coi là cái gì cao thủ.
Theo cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, Đặng tổng quản, không biết ngài mới vừa nói Trần Tam thủ, hiện tại thế nào rồi, đưa đến sở cảnh sát sao?
Không có.
Đặng Chấn Nam nói rằng, cái này sòng bạc chúng ta mới vừa tiếp nhận, thế lực khắp nơi rục rà rục dịch. Chúng ta chính là thời điểm lập uy, nếu bị bắt được gian lận, ta trực tiếp đem hắn ném đến hải lý nuôi cá.
A.
Đặng Chín Ngón kinh ngạc thốt lên một tiếng, theo hồn bay phách lạc địa ngồi xuống. Trong miệng thì thào nói, chết rồi.
Như vậy sẽ chết.
Ngươi làm sao có thể liền như thế chết rồi đây?
Trần Tiểu Yến cùng Đặng Chấn Nam vừa nghe, hơi kinh ngạc, chẳng lẽ nói cái này Đặng Chín Ngón còn cùng Trần Tam thủ có quan hệ?
Ha ha. Không nghĩ đến Đặng Chín Ngón đột nhiên cười to lên.
Cười cười chảy ra nước mắt, đánh bắp đùi nói rằng, chết tốt lắm, chết thật tốt ta.
Lần này Trần Tiểu Yến cùng Đặng Chấn Nam càng bối rối, người này không phải được mất tâm điên rồi sao?
Đang muốn, Đặng Chín Ngón xoa xoa nước mắt, đứng lên đến nói với Trần Tiểu Yến, Ngọc tiểu thư, ta đồng ý đến sòng bạc làm việc.
Trần Tiểu Yến hỏi, ta có thể hỏi một chút nguyên nhân sao?
Còn có, ngươi biết Trần Tam thủ?
Nhận thức.
Đặng Chín Ngón giơ tay trái lên nghiến răng nghiến lợi điểm nói, hắn là của ta kẻ thù, ta cây này ngón tay cũng là bởi vì hắn ném.
Không đợi Trần Tiểu Yến truy hỏi, Đặng Chín Ngón tiếp tục nói, hắn theo ta là từ nhỏ đến lớn bằng hữu,
Hai người lại cùng một sư phó học tập đồ thuật, đáng tiếc hắn thiên phú không có ta được, vẫn bị ta đè ép một đầu. Mười mấy năm trước, hai ta đồng thời tham gia thanh niên đồ thuật ngôi sao mới thi đấu, cuối cùng ở bán kết thời điểm, đánh cược chính là xuất sắc. Kết quả hắn đưa ra lẫn nhau vạch trần cốc xuất sắc, trực tiếp ở ta cốc xuất sắc bên trong bỏ thêm một cái xuất sắc, vu hại ta ra lận. Ta tuy rằng mọi cách tranh luận, nhưng này chút cao cao tại thượng đại nhân vật, làm sao có khả năng gặp nghe ta biện giải. Bọn họ chỉ có thể nhận định kết quả, vì lẽ đó liền đứt đoạn mất ta chỉ tay, đồng thời sở hữu sòng bạc đem ta xếp vào danh sách đen. Trần Tam Thủ bởi vậy cũng tiến vào Nam Loan hối hưng, từng bước một bò đến vị trí hiện tại, nhưng hắn vẫn là không buông tha ta. Dù cho là ở phía dưới bên trong tiểu bài bạc, hắn cũng khắp nơi làm khó dễ ta, nói ta ra lận. Bởi vì những việc này, ta ở sòng bạc tìm một phần công việc cũng khó khăn. Vừa nãy ta không đáp ứng cũng có những yếu tố này. Trần Tiểu Yến tò mò hỏi, ngươi nếu biết thanh danh của chính mình, tại sao ngày hôm nay lại đến chúng ta trong sòng bạc đến? Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Đặng Chín Ngón nói rằng, con gái của ta sinh trọng bệnh, ta ở bến tàu yếu ớt tiền lương, căn bản là cứu không được nàng. Nghe nói các ngươi nơi này thay đổi lão bản, hơn nữa là Hồng Công tới được, vì lẽ đó ta liền đến thử vận may, chuẩn bị thắng một ít tiền liền đi. Chương 599, mây nổi bốn phía chương 599, mây nổi bốn phía Đặng Chín Ngón nói, đem chi phiếu móc ra thả ở trên bàn. Ngượng ngùng nói, Ngọc tiểu thư, các ngươi đã giúp ta báo thủ, hơn nữa ta lại gia nhập sòng bạc, này chi phiếu mời ngài thu hồi đi. Vậy ngươi con gái làm sao bây giờ? Trần Tiểu Yến tò mò hỏi, ngươi liền mặc kệ nàng. Cái này, Đặng Chín Ngón cũng có chút hối hận, làm sao liền nhất thời kích động, đem chi phiếu đưa đi cơ chứ? Thế nhưng không tiễn không có đạo lý này a. Chính mình sòng bạc, làm sao chả không ngại ngùng muốn chính mình tiền. Trần Tiểu Yến đem chi phiếu đẩy lên trước mặt hắn, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, đem trong nhà giản xếp được, sau đó lại đầy báo danh. Cho tới tấm chi phiếu này, coi như là ta thiên kim mua ngựa cốt. Hy vọng ngươi, mau chóng để ta nhìn thấy giá trị của ngươi. Được. Đặng Chín Ngón thu hồi chi phiếu, cảm tạ Ngọc tiểu thư, ta sau 3 ngày đúng giờ trở về báo danh. Trần Tiểu Yến đối với một bên Đặng Chấn Nam nói đến, Nam ca, tìm hai cái huynh đệ bảo vệ Đặng tiên sinh, miễn cho có chút mắt không mở người, gây sự với hắn. Đặng Chín Ngón rõ ràng Trần Tiểu Yến ý tứ, hai người kia không chỉ có là bảo vệ mình, hơn nữa còn có giám thị ý của chính mình. Nội vã chắp tay nói, cảm tạ Ngọc tiểu thư, ta sẽ mau chóng xử lý tốt việc nhà. Tất cả mọi người đi rồi, Trần Tiểu Yến chậm rãi xoay người, đi tới đánh cược bên này, tiếp tục huấn luyện từ bản thân kỹ thuật. Hết cách rồi, ai kêu hiện tại trong sòng bạc không có cao thủ đây. Nghĩ đến chính mình trước, lợi dụng kinh lực chấn động, biến hóa xúc sắc điểm số. Trực tiếp đem 3 viên xúc sắc bỏ lên trên bàn, dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Cong. Trong đó một viên xúc sắc loáng một cái. Cong. Xúc sắc chuyển động 2 vòng. Đây là dùng sức quá mạnh. Sau đó Trần Tiểu Yến một bên nghe xúc sắc lăn đồng thành, một bên đánh bàn. Tận lực khống chế xúc sắc điểm số, hơn nữa còn chậm rãi thí nghiệm khống chế khoảng cách. Đáng tiếc chính mình không gian, nhất định phải giấu tay đến đồ vật mới có thể thu vào đi. Giả như có thể cách không thu lấy, căn bản là không cần phiền toái như vậy. Tỷ như dung xúc sắc, theo ngươi làm sao giao, ngược lại ta liền áp 3 cái 6. Ngươi mở cốc xúc sắc trong ngay mắt, mặc kệ là cái nào điểm số, ta trực tiếp thu vào không gian lại bỏ qua, trực tiếp bãi thành 3 cái 6 giờ. Nghĩ đến hưng phấn nơi, Trần Tiểu Yến đều đã quên gõ bàn, kha kha cười khúc khích lên. Đặng Chấn Nam đẩy cửa lúc đi vào, nhìn thấy chính là một bức cảnh tượng như vậy, cũng không ngại ngùng quấy rối nàng, yên lặng ngồi vào trên ghế sofa uống trà. Trần Tiểu Yến quá một hồi lâu mới thức tỉnh lại đây, nhìn thấy Đặng Chấn Nam ánh mắt lấp lánh nhìn mình chằm chằm. Hỏi, Nam ca, ngươi lúc nào đến? Đặng Chấn Nam nói rằng, ta đi vào có một lúc, xem ngươi đang suy nghĩ chuyện gì, ta liền không quấy rối ngươi. Ta đó là đang suy nghĩ chuyện gì sao? Trần Tiểu Yến trong lòng một thần, thầm nói, ta đó là đang ngẩn người. Đặng Chấn Nam nói rằng, đại tiểu thư, kỳ thực mới vừa rồi còn phát sinh một điểm khúc nhạc dạo ngắn. Ồ. Trần Tiểu Yến nói rằng, Nam ca ngươi nói xem. Chính là Trần Tam Thủ, chúng ta mang ra sòng bạc thời điểm bị người nhìn thấy. Sau đó một mực theo đến cạnh biển muốn cứu hắn, bị chúng ta đánh chạy, nhìn dáng dấp chính là phía sau hắn người. Mặc kệ hắn. Trần Tiểu Yến nói rằng, chúng ta mấy ngày nay trước tiên ổn định sòng bạc. Chờ ta hết rồi, lại đi gây sự với bọn họ. Tân Lệ Hoa trung tâm giải trí, Hoắc Cẩm Văn ngồi ở lão bản trên ghế, nhìn về phía đối diện Tâu Ngọc Thiền. Hỏi, Ngọc Thiền, thế nào? Cái kia nhà mới mở Yến Phân Các là cái lai lịch gì, bên trong có cái gì cao thủ? Lão bản. Tâu Ngọc Thiền nói rằng, Yến Phân Các tạm thời còn không có gì cao thủ cơ bản. Nếu như không phải nói có, đó chính là bọn họ đại tiểu thư. Ta cùng Trần Tam Thủ đều thua ở trong tay nàng. Trần Tam Thủ. Hoắc Cẩm Văn hơi nhướng mày, Nam Loan hối lưng cái kia Trần Tam Thủ. Đúng. Tâu Ngọc Thiền nói rằng, hắn nên giống như ta, đều là quá khứ đá quán thăm dò. Ồ. Hoắc Cẩm Văn hỏi, nếu cái kia cái gọi là đại tiểu thư thắng các ngươi, sẽ không có hỏi một chút các ngươi lai lịch? Hỏi, chúng ta không nói. Tâu Ngọc Thiền nói rằng, có điều, ta phỏng chừng nàng hiện tại nên đã biết rồi. Hoắc Cẩm Văn không biết Tâu Ngọc Thiền tại sao nói như vậy, giật khẩu xì gà, hỏi, tại sao? Trần Tam Thủ gian lận bị tóm. Tâu Ngọc Thiền nói, Yến Vân các đại tiểu thư nói muốn đem hắn ném đến hải lý nuôi cá. Ha ha. Hoắc Cẩm Văn sững sờ, theo cười nói, không nghĩ đến, cái này đại tiểu thư còn có chút quyết đoán. Có điều, Lưu Trấn Thanh người kia nhà tí tất báo, giết hắn người, chúng ta sẽ chờ xem kịch vui đi. Lão bản. Tâu Ngọc Thiền trần chờ nói rằng, cái kia đại tiểu thư nàng nói. Thoải mái điểm. Hoắc Cẩm Văn nói rằng, nàng nói cái gì? Nàng nói. Tâu Ngọc Thiền nhắm mắt nói rằng, nàng nói đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Nếu như lợi dụng đồ thuật, đi hắn trong sòng bạc thắng tiền,
hắn sẽ không nói cái gì. Thế nhưng nếu như dám gian lận, vậy thì đi một cái thu thập một cái. Ha ha, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hoắc Cảnh Văn cười nói, nàng sợ là không biết thành phố cờ bạc Tàng Long Hoa Hổ có bao nhiêu cao thủ đi. Lời này nếu như truyền ra ngoài, ngươi có tin hay không, ngày mai nàng sòng bạc liền sẽ bị người xé rách đầu. Hơn nữa nàng thất bại đến táng ra bại sản. Tô Ngọc Tiền nói rằng, lão bản, hẳn là sẽ không chứ. Dù sao nhân vật thành danh đều tự tin thân phận. Lại một cái, có thể mở nổi sòng bạc, phía sau khẳng định có người chống đỡ. Cũng sẽ không có người liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, đi đắc tội một cái sòng bạc chứ. Nói thì nói như thế. Hoắc Cảnh Văn nói rằng, nhưng luôn có ngoại lệ không phải sao. Nói thí dụ như Nam Loan Hối Hưng, bọn họ nhưng là có hai lão tòa chấn. Lần này đến phân các tổn thương bọn họ người, Lưu Trấn Sinh nói không chắc cũng sẽ để bọn họ điều động. Còn có. Hoắc Cảnh Văn tiếp tục nói, lão bản, ta nghe được một cái tin tức ngầm. Bọn họ còn giết 14 ca người, hơn nữa đem bọn họ mọi người, đều đuổi xa sòng bạc. Mạnh như vậy. Tô Ngọc Thiền không thể tin tưởng nói rằng, bọn họ làm sao dám. Lẽ nào liền không sợ 14 ca người trả thù? Ta cũng không biết. Hoắc Cẩm Văn hướng về lão bản trên ghế dựa vào, là long là xà, nên quá không được nhiều thời gian dài, liền sẽ thấy rõ ràng. Chúng ta gần nhất, không cần có cái gì động tác, tiên chỉ xem kết quả đi. Bọn họ đàm luận Lưu Trấn Sinh, chính đang trong phòng làm việc quăng ngã ly. Xảy ra chuyện gì? Lưu Trấn Sinh chỉ vào đối diện một cái nam tử mắng, A Hưng, ta là làm sao nói với ngươi? Đã có người, nhất định phải có huynh đệ theo, bảo vệ an toàn của bọn họ. Hiện tại cái này toán xảy ra chuyện gì? Điều này cũng không có thể trách ta a. A Hưng ủy khuất nói, lão bản, ta cũng nói với Trần Tam Thủ, nhất định phải có huynh đệ theo. Nhưng là hắn người này quá tự phụ. Cảm thấy đến một cái mới mở sông bạc, không thể bắt hắn như thế nào, từ chối muốn các anh em theo. Chương 600, Lưu Trấn Sinh Dương Nhu chương 600, Lưu Trấn Sinh Dương Nhu A Hưng tiếp tục nói như vậy đi tới, ngược lại sẽ khiến cho sòng bạc cảnh giác, sợ mang đi phiền phức. Đợi đến chúng ta phát giác không đúng lúc, là hắn bị người tha ra sòng bạc thời điểm. Chúng ta một đường cùng đến cạnh biển, muốn cứu viện hắn, nhưng là đám kia người rất có thể đánh, lâm thời chạy tới huynh đệ không phải là đối thủ. Đúng. Lưu Trấn Sinh một cái tát đập ở trên bàn, mắng, rát rưởi. Ta muốn các ngươi có ích lợi gì? Một người đều không đánh nổi. A Hưng sợ đến đánh một cái giật mình, chỉ lo Lưu Trấn Sinh dưới cơn nóng giận, đem mình làm. Vội vã ăn nói khép nép nói rằng, lão bản, lần này là ta không đúng, ngài phạt ta đi. Quên đi. Lưu Trấn Sinh phất phất tay, nói rằng, lần này liền phạt ngươi 3 tháng tiền lương. Sau đó tuyệt đối không thể xuất hiện như vậy sai lầm. Ngươi biết bồi dưỡng một cái đá quán khách, muốn xài bao nhiêu tình lực sao? Vâng, là. A Hưng nói rằng, lão bản, ta bảo đảm sau đó, chuyện như vậy tuyệt không tái phạm. Nếu không thì, ta cũng không mặt mũi gặp lại ngài. Được rồi. Lưu Trấn Sinh nói rằng, ngươi đi ra ngoài đi. Đem Tống lão gia tử cùng Trần lão gia tử mời đi theo. A Hưng gật đầu nói, vâng, lão bản ta vậy thì đi. Nửa giờ sau, A Hưng mang theo hai cái ăn mặc đường trang, 60 tuổi khoảng chừng ông lão đi vào. Đi ở bên trái chính là Tống Thận Chi, trong tay thưởng thức hai viên tiền đồng. Hắn dựa vào một tay nghe đầu biện điểm công phu dương danh giang hồ. Nhắm mắt lại, nghe xúc sắc ở cốc xúc sắc bên trong chuyển động thanh, liền có thể tinh chuẩn báo ra điểm số. Khác biệt không vượt quá một lần, một tay xúc sắc chơi xuất thần nhập hóa. Bên phải chính là Trần Cửu Thật, người gọi quỷ thủ Cửu Thúc cả. Am hiểu nhất nghe bài biện ngàn, mặc kệ là đổi bài, tàng bài vẫn là tụ lý càn khôn. Chỉ cần hắn đứng ở đánh cược bên này, quét một ánh mắt người chia bài hoặc đánh cược khách tay hình, liền có thể nhìn thấu môn đạo. Hai người hồi trước bị Lưu Trấn Sinh phụ thân mời đến sòng bạc tòa trấn. Ngần ngơ chính là mấy chục năm, có thể nói là nhìn Lưu Trấn Sinh lớn lên. Lưu Trấn Sinh đứng lên đến chào hỏi, Tống lão gia tử, Trần lão gia tử, mời ngồi. Hai cái lão gia tử ở trên ghế sofa ngồi xuống, Tống Thận Chi hỏi, Trấn Sinh, ngươi gọi chúng ta hai lại đây có chuyện gì? Chúng ta một bản cờ còn không dưới xong đây. Quay rồi hai vị nhã hứng. Lưu Trấn Sinh nói rằng, ta cho hai vị bồi cái không phải. Thoải mái điểm. Trần Cửu Thật nói rằng, Trấn Sinh, có phải là gặp phải việc khó gì? Quả thật có chút sự. Lưu Trấn Sinh nói rằng, không biết chúng ta trong sòng bạc Trần Tam Thủ, ngài nhị lão có hay không ấn tượng? Ta có chút ấn tượng. Tống Thận câu chuyện nói, cái tên này một tay xúc sắc chơi cũng không tệ lắm, hắn làm sao? Hắn chết rồi. Lưu Trấn Sinh nói rằng, ngày hôm nay hắn đi một cái mới mở sòng bạc đa quán. Gian lận bị người tại chỗ nắm lấy, sau đó trực tiếp đem hắn chìm hải. Ầm. Tống Thận một trong lòng bàn tay vỗ vào trên khay trà, cả giận nói, là nhà ai sòng bạc? Làm sao như thế không tuân theo quy củ? Chúng ta hiện tại, nhiều nhất chính là đưa sở cảnh sát, ngoại trừ huyết hải thâm cửu, nào có trực tiếp muốn đòi mạng. Cái kia nhà sòng bạc gọi Yến Vân Các. Lưu Trấn Sinh nói rằng, mới vừa mở không mấy ngày, chính là trước kim màn đấu, hiện tại là một cái hồng công đến lão bản. Ha ha, hóa ra là qua sông Long A. Trần Cửu Thật cười lạnh một tiếng, nói rằng, hắn đây là muốn bắt chúng ta lập vì A, Trấn Sinh, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta hóa ra là chuẩn bị trực tiếp xin mời nhị lao ra tay. Lưu Trấn Sinh nói rằng, có điều, ta vừa nãy lại nghe được một cái tin, cho nên muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi lại nói. Tống Thận Chi hỏi, tin tức gì? Cũng là cùng cái này cái gì Yến Vân Các có quan hệ? Đúng. Lưu Trấn Sinh nói rằng, nghe nói 14 ca người đi tìm quá bọn họ lão bản, thế nhưng bị nàng tại chỗ giết một người. Hơn nữa, còn đem trong sòng bạc sở hữu 14 ca người đều đánh đuổi. Trần Cửu Thật hỏi, Trấn Sinh, 14 ca bình thường báo thù không qua đêm, lẽ nào bọn họ không có ra tay? Không có. Lưu Trấn Sinh nói rằng, vì lẽ đó ta cũng rất bất ngờ, không biết là xảy ra chuyện gì.
Tống Thận Chi hơi nhướng mày, lẽ nào 14K liền nhịn khẩu khí này? Hẳn là sẽ không. Trần Cửu Thật nói rằng, 14K ở thành phố cờ bạc một nhà độc đại, nên nuốt không trôi khẩu khí này. Khả năng là bị cái gì khác sự bán dừng tay chân. Tống Thận Chi gật gật đầu, cũng chỉ có lời giải thích này. Lưu Trấn Sinh hỏi, Tống Lão, Trần Lão, các ngài cảm thấy cho chúng ta nên làm gì? Trần Cửu Thật cùng Tống Thận Chi liếc mắt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm sao mở miệng. Tại đây loại không biết đối phương nội tình tình huống, mạo muội tìm tới cửa, bị người ta tóm lấy nhược điểm, chết cũng không biết chết như thế nào. Nghĩ đến bên trong, Trần Cửu Thật nói rằng, Trấn Sinh, tại đây loại không biết đối phương nội tình tình huống, chúng ta vẫn là trước tiên yên lặng xem biến đổi, xem trước một chút 14K phản ứng. Nếu như bọn họ nhận túng, ngươi còn muốn đối phó Yến Vân Cát, vậy chúng ta hay dùng Dương Nhu. Lưu Trấn Sinh nghi ngờ nói, Dương Nhu? Đúng. Trần Cửu Thật nói rằng, thành phố cờ bạc đã lâu không có náo nhiệt, vừa vặn Tết muốn đến, chúng ta có thể tổ chức một lần đua cờ bạc tranh bá thi đấu. Đến thời điểm ở trên chiếu bạc, đường đường chính chính đánh bại bọn họ. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới, lẽ nào bọn họ còn dám không công nhận? Không sai. Tống Thận một trong đập bắp đùi, phụ hòa nói, sòng bạc bọn họ mới mở, hẳn là không cái gì cao thủ. Coi như cái kia cái gì đại tiểu thư đổ thuật không sai, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Hơn nữa, ta không tin tưởng nàng đổ thuật, gặp so với chúng ta lão gia hỏa này còn lợi hại hơn. Được. Lưu Trấn Sinh nói rằng, mặc kệ 14K phản ứng gì, ta ngày mai sẽ bắt đầu liên hệ các đại sòng bạc lão bản. Tổ chức lần này đua cờ bạc tranh bá thi đấu, đồng thời cũng sẽ truyền ra giang hồ khiến, không cho phép thành danh cao thủ cờ bạc gia nhập Yến Vân Các. Được. Trấn Sinh chủ ý này hay. Ha ha ha. Tống Thận Chi cùng Trần Cửu Thật bắt đầu cười ha ha. Thành phố cờ bạc 14K tổng bộ, một cái phòng bên trong lượn lờ khói thuốc. Long đầu Phùng Triệu Minh, người đứng thứ hai Vu Hồng, song hoa hồng côn Trần Thiệu Cơ, quân sư Khu Ban, bốn người vây quanh một cái bàn ngồi cùng một chỗ. Phùng Triệu Minh đem trong tay tàn thuốc bóc cắt, nhìn về phía ba người, nói một chút đi. Đối với cái này mới nô ra Yến Vân Các, các ngươi có ý kiến gì không? Vu Hồng nói rằng, đại ca, không thể để cho bọn họ phá hoại quý củ. Nếu không thì, những cái khác sòng bạc có học có dáng làm sao bây giờ? Chính là, Trần Thiệu Cơ nói rằng, Long đầu, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta lập tức dẫn người đi xốp bọn họ bãi. Bình tĩnh đừng nóng. Khu Văn nói rằng, Thiệu Cơ không nên vọng động. Long đầu đã phái người đi Hồng Kông hỏi thăm lai lịch của bọn họ. Cụ thể làm sao bây giờ, chờ chúng ta phải đến tin tức xác thực lại nói. Còn có, ngươi cảm thấy cho ngươi rất có thể đánh, đối mặt tông sư, ngươi có phần thắng sao? Ta. Trần Thiệu Cơ nói rằng, coi như tông sư thì thế nào? Nàng có thể đánh được thương sao? Chương 601, 14K quyết định chương 601, 14K quyết định thương. Khu Văn nói rằng, vậy ngươi cũng phải có thể tìm được nàng. Có người nói tông sư đối với nguy hiểm rất mẫn cảm, khả năng ngươi còn không ra tay, đã bị nàng giết ngược lại. Cái kia đều lãng rồi. Trần Thiệu Cơ không để ý chút nào nói rằng, ta ở trên giang hồ, đánh đánh giết giết nhiều năm như vậy, chưa từng có gặp được người như thế. Không gặp phải không có nghĩa là không có. Khu Văn nói rằng, cùng thắng và giải thể sự, lúc đó huyên náo nhôn náo. Nghe nói chính là cái này tông sư lực ép quần hùng, để ép bãi. Được rồi. Trần Thiệu Cơ đẩy một cái bàn đứng lên, ta phiền nhất chính là cùng loại người như ngươi nói chuyện. Léo nha léo nhéo, nhìn trước ngó sau. Long đầu, ta đi trước. Quyết định, hãy cùng ta chào hỏi, ta mang theo các anh em, nhất định đem Yến Vân Các đánh xuống. Nhìn Trần Thiệu Cơ đẩy cửa mà đi, Phùng Triệu Minh nói với Khu Văn, ngươi đừng để ý, hắn người này tính cách liền như vậy. Ta biết. Khu Văn cười cợt, ta với hắn nhận thức cũng không phải một ngày hai ngày, gặp với hắn tính toán. Phùng Triệu Minh nói rằng, A Văn, lẽ nào chúng ta không hề làm gì? Như vậy người bên ngoài, gặp nhìn chúng ta như thế nào? Cũng vậy. Khu Văn suy nghĩ một chút nói rằng, Long đầu, nếu không chúng ta một bên chờ tin tức, một bên muốn người đi quấy rối. Phùng Triệu Minh sững sờ, quấy rối? Vũ Hồng nói tiếp, đại ca, quấy rối ta ở hành, việc này liền giao cho ta đi. Không được. Khu Văn nói rằng, nhị đương gia, ở Hồng Kông không có chuyển tới tin tức trước, chúng ta vẫn là cẩn thận một điểm. Ta nói quấy rối, chính là cho bọn họ chế tạo một ít phiền toái nhỏ, ngài ra tay là đại tài tiểu dụng. Hơn nữa quấy rối người, không thể là chúng ta 14 ca người, liền tìm địa phương một ít dù côn lưu manh thích hợp nhất. Cũng không cần làm đại sự gì, chính là ở trong sòng bạc đảo quấy rối, đánh đánh nhau, quấy rầy một hồi trật tự cái gì. Như vậy à? Vu Hồng vừa nghe là loại chuyện nhỏ này, nói rằng, vậy coi như đi, ta đi mất mặt. Hành. Phùng Triệu Minh suy nghĩ một chút, A Văn, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Được rồi Long đầu. Khu Văn đứng lên đến nói rằng, ta vậy thì đi sắp xếp nhân thủ. Vu Hồng phàn nàn nói, lại ca, chúng ta lần này, có phải là cẩn thận quá mức? Không. Phùng Triệu Minh đốt một điếu thuốc, nói rằng, A Hồng, tuy rằng cụ thể tin tức không chuyển đến. Nhưng theo ta được biết, cùng thắng và giải thể cùng ngày, có cùng tự đầu Long đầu bị giết. Vì lẽ đó lần này, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. A. Vu Hồng cả kinh, đại ca, tin tức chuẩn xác không? Thật thật giả giả ai biết? Phùng Triệu Minh nói rằng, có người nói lúc đó người ở chỗ này, đều ngậm miệng không nói. Đối với bang phái tới nói, chính mình Long đầu bị giết, cũng không tốt khắp nơi trên giường, đối ngoại chỉ nói là được rồi bệnh tận. Lần này nghe ngóng Yến Vân các nội tình sau, chúng ta hoặc là bất động, hoặc là liền muốn lấy khí thế như sấm bang chấp giật nghiền ép bọn họ. Có điều, tất cả những thứ này đều cần Hồng Kông bên kia bản bàn phối hợp, dù sao Yến Vân các tổng bộ cũng ở Hồng Kông. Được rồi. Vu Hồng đứng lên đến nói rằng, đại ca, có tin tức người thông báo ta. Bến tàu bên kia còn có chút việc, ta đi xử lý một hồi. Hành. Phùng Triệu Minh nói rằng, hiện tại là thời buổi rối loạn,
chính ngươi chú ý an toàn.
Được rồi.
Vũ Hồng nói rằng, đại ca, ta đi rồi.
Hồng Kông, 14 ca mấy cái người nói chuyện cũng có chút làm khó dễ, không biết nên làm sao cùng Phùng Triệu Minh đáp lời. Bởi vì Hồng Kông Yến Tử Bảo An, từ khi sáp nhập cùng thắng cùng sau, làm việc rất nói quy củ, chưa bao giờ vi phạm, cũng không cùng người khác cướp địa bàn. Chỉ có khi ngươi chọc tới bọn họ thời điểm, bọn họ mới gặp trở mặt với ngươi. Hiện tại ở thành phố cờ bạc mở sòng bạc, trục xuất 14 ca người. Ở Yến Tử Bảo An xem ra, khẳng định là chuyện đương nhiên. Nhưng đứng ở 14 ca lập trường, khẳng định là phá hoại quy củ. Nhưng là Yến Tử Bảo An hai vị lão bản là tông sư, thật sự muốn khai chiến, hiệu chết vào tay ai vẫn là chưa biết. To lớn nhất khả năng chính là Yến Tử Bảo An thủ lĩnh gặp chấp hành trạm thủ hành động, đem 14 ca cao tầng toàn bộ giết chết. Đến vào lúc ấy, Hồng Kông bên này khẳng định cũng không thể may mắn thoát khỏi. Một người trong đó đường chủ nói rằng, can hệ trọng đại, nếu không liền cho thành phố cờ bạc bên kia đáp lời, để bọn họ tạm thời nhẫn lại. Đều sắp ăn Tết, mỗi cái địa phương cao tầng đều không hy vọng gây ra động tĩnh quá lớn. Cho tới Yến Tử Bảo An, nên làm sao đối xử bọn họ? Năm sau chúng ta tái tụ cùng nhau hảo hảo nói chuyện, mọi người cảm thấy thế nào? Ta tán thành.
Có thể.
Có muốn hay không đem chúng ta quyết định, thông báo mấy vị nguyên lão?
Quên đi thôi, đến thời điểm mở hội thông báo tiếp bọn họ.
Được, vậy thì quyết định như vậy. Nếu như bọn họ không nghe làm sao bây giờ?
Có một cái đường chủ đột nhiên hỏi, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, bọn họ hiện tại đã độc lập, cùng chúng ta không có lệ thuộc quan hệ.
Vậy hãy để cho bọn họ náo.
Có người nói tiếp, chờ huyên náo không thể tách rời ra thời điểm, chúng ta lại ra tay, nói không chắc còn có thể ở thành phố cờ bạc chia một chén canh.
Ha ha. Những người khác đều đồng thời nở nụ cười.
Dù sao thành phố cờ bạc nhưng là một khối lớn bánh gà tổ, nếu như có thể cắn một cái, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội.
Ngày thứ hai, Phùng Triệu Minh biết rồi Hồng Kông 14 ca thái độ. Liên triệu tập Vu Hồng mọi người thương nghị.
Khu Văn nói rằng, Long Đầu, Yến Vân Các ở Hồng Kông hậu trường chính là Yến Tử Bảo An, còn có Trần Thị tập đoàn.
Chính như bên kia từng nói, cái điểm thời gian này, người nước ngoài cao tầm đều không hy vọng gây ra động tĩnh quá lớn.
Vu Hồng bất mãn xen vào nói, lẽ nào chúng ta liền như vậy quên đi?
Không.
Khu Văn uống một hớp trà nói rằng, ta ngày hôm nay được một cái tin. Nam Loan Hối Hưng Lưu Trấn Sinh chính đang liên hệ các đại sòng bạc, nói muốn tiến hành đua cờ bạc tranh bá thi đấu.
Trần Thiệu Cơ nói rằng, này theo chúng ta có quan hệ gì?
Quan hệ lớn hơn.
Khu Văn giải thích, ta chiếm được tin tức, ngày hôm qua hắn phía dưới Trần Tam Thủ đi Yến Vân Các đa quán, kết quả bị tóm lấy trực tiếp chìm hải.
Vì lẽ đó, hắn liên hợp tổ chức cái này đua cờ bạc giải đấu lớn, nhất định là tùy ông chi ý bất tại hữu.
Trần Thiệu Cơ hỏi, ý của ngươi là, mục tiêu của bọn họ là Yến Vân Các?
Đúng.
Khu Văn nói rằng, sự tình đến quá đúng dịp, ngoại trừ cái này ta nghĩ không ra cái khác lý do.
A Văn.
Phùng Triệu Minh hỏi, vậy ý của ngươi là?
Yến Lặng xem biến đổi.
Khu Văn nói rằng, một cái là Hồng Kông bên kia có lo lắng, vừa vặn để Lưu Trấn Sinh bọn họ tham dò một hồi Yến Vân Các thực lực.
Nói không chắc Lưu Trấn Sinh ít ngày nữa liền sẽ tìm đến ngươi, tìm kiếm hợp tác.
Vũ Hồng nổ nước bọt nói, ngươi ý tứ chính là muốn chúng ta tiếp tục cầu?
Không phải vậy làm sao bây giờ?
Khu Văn nói rằng, lẽ nào chúng ta hiện tại liền minh đao minh thương cùng Yến Vân Các làm một cuộc, để Lưu Trấn Sinh bọn họ kiếm lợi?
Chương 602, quyết định tham đánh cược. Chương 602, quyết định tham đánh cược Hồng Ca.
Trần Thiệu Cơ nói rằng, tuy rằng ta không thích Khu Văn cả ngày làm chút âm mưu quỷ kế, nhưng ta cảm thấy cho hắn nói có đạo lý. Không thể chúng ta xung phong ở trước, vô cớ làm lợi người khác.
Được rồi, cũng không muốn lại nói.
Phùng Triệu Minh giải quyết dứt khoát, liền theo A Văn nói đến, chúng ta trước tiên yên lặng xem biến đổi.
Trần Tiểu Yến đợi chừng mấy ngày, Hồng Công trợ giúp người đã vào vị trí của mình, nhưng không đợi được trả thù, chỉ là trong sòng bạc nhiều hơn một chút chuyện vặt vanh việc nhỏ.
Chính đang buồn bực thời điểm, thu được Trần Trấn Sinh đua cờ bạc tranh bá thi đấu thư mời. Trần Tiểu Yến hướng về Đặng Trấn Nam hỏi, Nam ca, việc này ngươi thấy thế nào?
Đối phương dùng chính là Dương Lưu.
Đặng Trấn Nam nói rằng, bọn họ chính là bắt nạt chúng ta sòng bạc mới mở, không có cao thủ tòa chấn.
Trần Tiểu Yến nhìn điều khoản phía trên này nói rằng, vậy những thứ này đây,
ta hỏi thăm một chút.
Đặng Trấn Nam nói rằng, mỗi cái sòng bạc phái ra hai tên cao thủ dự thi, đây là thông lệ.
Thế nhưng trước đây đều là mỗi cái sòng bạc chất áp 10 cổ quyền, lần này tăng lên tới 20.
Hơn nữa ba người đứng đầu khen thưởng đều có đại đại tăng lên.
Quán quân sòng bạc lấy đi huy chương đồng mặt sau sở hữu sòng bạc chất áp cổ quyền 60, thi đấu tổng tiền lợi 20, đồng thời thu được mùa sau thi đấu tuyệt đối quyền lên tiếng.
Á quân sòng bạc lấy đi huy chương đồng mặt sau sở hữu sòng bạc chất áp cổ quyền 30, thi đấu tổng tiền lợi 10, có thể miễn với bị quán quân chia cắt tự thân cổ quyền.
Huy chương đồng sòng bạc lấy đi mặt sau sòng bạc chất áp cổ quyền 10, thi đấu tổng tiền lợi 5,
có thể miễn với quán quân cùng huy chương đồng chia cắt chính mình cổ quyền.
Trần Tiểu Yến hơi nhướng mày, chúng ta có thể không tham gia sao?
Không được.
Đặng Trấn Nam nói rằng, bọn họ chính là buộc chúng ta tham gia. Nếu như chúng ta lần này không tham gia, cái kia thành phố cờ bạc sẽ không có chúng ta đất đặt chân.
Ta còn có một nghi vấn.
Trần Tiểu Yến nói rằng, Nam ca, phía trên này viết sở hữu sòng bạc đều chất áp 20 cổ quyền.
Thế nhưng những người hàng đầu sòng bạc, quy mô so với chúng ta lớn, 20 cổ quyền đều tương đương với chúng ta 40 cổ quyền.
Bọn họ làm sao sẽ làm loại này lỗ vốn buôn bán?
Ha ha.
Đặng Trấn Nam cười nói, đại tiểu thư, số 1, bọn họ đối với mình có lòng tin, cảm giác mình sẽ không thua.
Thứ 2, cái này thi đấu là bọn họ gánh vác, cái gọi là cao nguy hiểm thì có cao tiền lời.
Ngươi đừng xem ba người đứng đầu nhìn nắm có rất nhiều, thế nhưng thi đấu tổ chức mang đến tiền lãi càng nhiều.
Những này đều bị bọn họ ăn.
Chúng ta tham gia, hoặc là thua hoặc là thắng.
bọn họ là mặc kệ làm sao đều sẽ thắng. Dù cho thua cổ quyền, nhưng bọn họ ngoài ngạch kiếm tiền, quá mức sẽ đem cổ quyền mua về. Trần Tiểu Yến chỉ vào trong đó một cái nói rằng, phía trên này cho phép dân gian tuyển thủ tham gia, vạn nhất bị bọn họ thắng lợi làm sao bây giờ? Hầu như không thể. Đặng Chấn Nam nói rằng, số 1, xem tình huống như thế, gặp thiết trí khổng lồ tiền giàn chân, có thể giao nổi tiền giàn chân người liêu liêu không có mấy. Thứ 2, coi như hắn rất lợi hại. Ở tiến vào tứ kết hoặc là bán kết thời điểm, các đại sòng bạc liền sẽ bắt đầu mời chào, với hắn ký nội bộ thỏa thuận. Nếu như hắn không chịu tiếp thu mời chào, như vậy hắn khả năng liền sẽ đối mặt vu oan hãm hại, bị trục xuất ra thi đấu, tịch thu tiền giàn chân. Được thôi. Trần Tiểu Yến nhìn một chút lịch thi đấu nói rằng, thời gian còn sớm, hơn nữa các đại sòng bạc người trực tiếp tiến vào 32 cường. Hiện tại thành phố cờ bạc cỡ trung trở lên sòng bạc, tính cả chúng ta tổng cộng có 8 nhà sòng bạc, vậy thì là 16 cá nhân. Bằng nói tiền kỳ chủ yếu chính là quyết ra dân gian cao thủ, cũng chưa chắc tất cả đều là dân gian cao thủ. Đặng Chấn Nam nói rằng, loại này thi đấu chế, bình thường gặp xin mời, một ít Đông Nam Á cao thủ nổi danh tham gia. Thế nhưng bọn họ tiền giảm chân càng cao hơn, hơn nữa mặc dù thắng lợi, cũng sẽ không thu được cổ quyền, chỉ có thể có khổng lồ tiền mặt khen thưởng, cùng chỉ định thẻ đánh bạc khen thưởng. Trần Tiểu Yến nói rằng, những người này bản tính đánh thật tinh a, xem ra ta muốn học đồ vật còn rất nhiều. Được rồi, Nam ca, ngươi đáp lời nói chúng ta tham gia, cho tới dự thi danh sách, đến thời điểm lại nói. Dừng một chút, Trần Tiểu Yến tiếp tục nói, bây giờ nhìn lại, ở vua cờ bạc tranh bá thi đấu kết thúc trước, nơi này sẽ không có chuyện gì. Ta ngày mai mang những người này đến con cong đi một chuyến, nhìn tiểu phân nơi đó là cái gì tình huống. Nơi này liền giao cho ngươi. Đại tiểu thư yên tâm. Đặng Chấn Nam nói rằng, ta sẽ xem thật kỹ nơi này. Con cong, Yến tử bảo an, Trần Tiểu Phân ngồi ở lầu 2 văn phòng. Trong lòng có chút kỳ quái, Yến tử tỷ nói muốn đi qua, làm sao mà qua nổi nhiều ngày như vậy còn chưa tới, lẽ nào xảy ra chuyện gì? Đang muốn, Mã Tử Cường đẩy cửa đi bảo. Cường ca, ngươi đến rồi. Tiểu thư. Mã Tử Cường nói rằng, ta gần nhất tra được một nhà phúc sinh phim công ty trách nhiệm hữu hạn. Lão bản gọi Lâm Phúc Sinh, năm nay 45 tuổi, 3 tầng nhà riêng nhà kiểu Tây thành tiểu tổng bộ, diện tích nước 300 bình, có đồng bộ chuyên môn phòng chụp ảnh, đạo cụ kho hàng, diễn viên, ký túc xá. Cố định công nhân 45 người, hàm chuyên nghiệp đạo diễn 3 tên, nhiếp ảnh gia 5 tên, biên tập sư 4 tên, mỹ thuật chỉ đạo 2 tên, ký kết diễn viên 12 tên. Trong đó còn có đang hot tiểu hoa Tàu Ngọc Tiền. Nghiệp vụ bao trùm công công 23 trong nhà loại nhỏ giáp hát, cũng cùng 3 nhánh sông động chiếu phim đội trưởng kỳ hợp tác. Thị trường định giá 1 triệu tấn tệ, hiện tại Tứ Hải phái muốn lấy 20 vạn tấn tệ, thu mua hắn 51 cổ quyền. Hắn hiện tại muốn đem truyền hình công ty bán rời đi, khiếp sợ Tứ Hải phái dâm uy, không người nào dám tiếp nhận. Trần Tiểu Phân lập tức hứng thú, vậy chúng ta tiếp nhận chứ? Tình huống như thế, giá cả nên hiểu được đàm luận. Đây là khẳng định. Mã Tử Cường nói rằng, thế nhưng, chúng ta muốn đối với Tứ Hải phái phản công. Chúng ta từ Hồng Kông chỉ dẫn theo 50 cái huynh đệ, hợp nhất cây trúc giúp hơn 100 người, cùng Tứ Hải phái so ra cách biệt rất xa. Không sao. Trần Tiểu Phân trên mặt sát khí lộ ra ngoài, nếu như bọn họ dám tìm phiền phức, vậy ta liền đến cái định điểm thanh trừ. Đến thời điểm Tứ Hải phái rắn mất đầu, ta liền không tin bọn họ trả lại tiếp tục gây phiền phức. Nếu như bọn họ chưa từ bỏ ý định, vậy ta liền tiếp tục giết. Chúng ta còn có thể nhân cơ hội hợp nhất một nhóm người. Mã Tử Cường ngẩn ngơ, trước đây không nhìn ra cái này tiểu cô nãi nãi lớn như vậy sát khí à? Làm sao đến con cong, thật giống như thay đổi một người. Điều này cũng không trách Mã Tử Cường không hiểu, bởi vì hắn không ở bên trong địa trở quá. Trần Tiểu Phân các nàng ở trường học trong lúc học đều là kháng chiến sử, vẫn đem con cong người cho rằng kẻ địch. Đến kẻ địch địa bàn, khẳng định thì sẽ không nói nhiều quy củ như vậy, làm việc tự nhiên sẽ tàn nhẫn nhiều lắm. Cái này, Mã Tử Cường quên đủ, tiểu thư, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ càng đi. Cái gì muốn bàn bạc kỹ càng a? Chỉ thấy Trần Tiểu Yến đẩy cửa ra, bước nhanh đến. Trần Tiểu Phân vui vẻ nói, Yến tử tỷ, ngươi tới rồi. Chương 603, thu mua phúc sinh phim. Chương 603, thu mua phúc sinh phim. Mã Tử Cường ôm quyền nói, đại tiểu thư được. Trần Tiểu Yến ngồi ở trên ghế sofa, tiếp nhận Trần Tiểu Phân cho nàng truyền đạt một chén trà, hỏi, các ngươi vừa nãy đang nói chuyện gì? Là như vậy, đại tiểu thư. Mã Tử Cường đem chuyện vừa rồi nói rồi một lần. Vậy thì mua đi. Trần Tiểu Yến nói rằng, sợ các ngươi nhân thủ không đủ, ta lại dẫn theo 50 người lại đây. Mặt khác, còn dẫn theo một nhóm hoàng kim, giá trị 50 triệu tân tệ. Quá tốt rồi. Mã Tử Cường nói rằng, khoảng thời gian này, chúng ta vẫn ở mua sản nghiệp cùng tuyển mộ nhân thủ, tiêu tốn to lớn. Có số tiền kia, chúng ta là có thể thoải mái tay chân. Cường ca. Trần Tiểu Phân nói rằng, vậy ngươi liền đi theo Lâm Phúc Sinh tiếp xúc một chút, hãy mau đem công ty điện ảnh mua lại. Được. Mã Tử Cường nói rằng, ta vậy thì đi. Chờ một chút. Trần Tiểu Yến nói rằng, để cho tiện ép giá. Ngươi có thể nói với hắn, mặc kệ là đi thành phố cờ bạc hay là đi Hồng Kông, chúng ta Yến tử bảo an cũng có thể cho hắn cung cấp che chở. Được rồi. Mã Tử Cường nói rằng, đại tiểu thư, ta nhớ kỹ. Mã Tử Cường đi rồi, hai tỷ muội bắt đầu trao đổi lẫn nhau quãng thời gian này sự. Giao lưu xong xuôi, Trần Tiểu Yến nói rằng, thành phố cờ bạc bên kia tạm thời không chuyện gì, ta ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Chờ ngươi bên này đi vào quỹ đạo, ta lại trở về. Đúng rồi, ngươi cho trong nhà đập điện báo không? Chúng ta lúc đi ra nhưng là nói xong rồi, một cái tuần đập một lần điện báo. Bố. Trần Tiểu Phân nói rằng, ta dám không đập sao? Không đập ta sợ mãi mãi cùng hai mẹ các nàng giết tới con con tìm đến ta. Ha ha. Trần Tiểu Yến nghe vậy nở nụ cười, ta cũng là, mỗi lần bọn họ cho ta đập điện báo, chính là hỏi ta lúc nào trở lại. Trần Hiểu Phân hỏi,
Yến Tử tỷ, vậy ngươi là nói thế nào?
Ta không nói cụ thể ngày.
Trần Tiểu Yến cầm lấy nước trà uống một hớp, ta chỉ nói bảo đảm về nhà ăn Tết.
Trần Tiểu Phân cười nói, ta cũng là nói như vậy. Ta phỏng chừng sau khi trở về, hai chúng ta thiếu không được muốn chịu một trận dạy bảo.
Dạy bảo liền dạy bảo đi.
Trần Tiểu Yến nói rằng, Tiểu Phân ngươi phát hiện không, thời kỳ này mặc kệ là Hồng Kông, vẫn là thành phố cờ bạc cùng con cong, đều còn tương đối loạn. Ai nắm đấm lớn, ai liền có thể ra mặt.
Đương nhiên.
Trần Tiểu Phân nói rằng, ta vừa nãy đều cùng Cường ca đang nói, nếu như Tứ Hải phái dám ngăn cản chúng ta thu mua Phúc Sinh công ty điện ảnh, ta liền trực tiếp đối với bọn họ thực hiện định điểm thanh trừ, đem bọn họ đầu lĩnh não não tất cả đều giết chết. Nếu như bọn họ còn dám gây phiền phức, vậy thì lại giết chết một nhóm.
Giết nhiều mấy lần, ta không tin tưởng bọn họ không sợ.
Đến thời điểm, chính là chúng ta Yến Tử Bảo An phát triển lớn mạnh thời điểm.
Ngươi làm việc chú ý một chút, không nên để cho người bắt được cái trôi.
Trần Tiểu Yến nói rằng, ca nói với chúng ta quá, ở trong bóng tối làm việc không đáng kể, nhưng ở bên ngoài, nhất định phải là hợp pháp.
Còn có, ta đã nghĩ kỹ, chờ chúng ta khắp nơi đứng vững gót chân,
có nhất định sức ảnh hưởng sau, ngay ở quan trên mặt bồi dưỡng một nhóm người lên.
Bởi vì ta tin tưởng, mặc kệ là nơi nào, trung quy vẫn là chính phủ định đoạt.
Đi hắc đạo, vĩnh viễn không thể ở ban ngày ban mặt ngẩng đầu làm người.
Ngươi nói không sai.
Trần Tiểu Phân nói rằng, vậy chúng ta đến thời điểm lại chuyên môn thành lập một cái bộ ngành đi,
chuyên môn nghiên cứu ba địa chính phủ quan chức, xem người nào có thể cho chúng ta sử dụng.
Tạm thời tới nói, cấp độ cao liền không cần nghĩ,
bọn họ sau lưng đều có người nâng đỡ,
chúng ta chỉ có thể từ cơ sở chọn mấy người chậm rãi bồi dưỡng.
Không có chuyện gì.
Trần Tiểu Yến nói rằng, chúng ta còn trẻ,
hoa cái 10, 20 năm để người của chúng ta ở trên chính đàn có thể lập trụ chân, có lời nói quyền là được.
Được.
Trần Tiểu Phân rỗi ra bàn tay phải nói rằng, Yến Tử tỷ, để chúng ta tỷ muội đồng tâm làm một phen sự nghiệp đi ra.
Đúng.
Trần Tiểu Yến rỗi ra bàn tay phải cùng với nàng đánh một hồi tỷ muội đồng tâm.
Lâm Phúc Sinh ngồi ở văn phòng chính phiền muộn hút thuốc, trong cái gạt tàn thuốc tràn đầy tàn thuốc.
Ai,
lẽ nào ta hơn 10 năm dốc sức làm liền như vậy uổng phí?
Tứ Hải phái tướng ăn cũng quá khó coi,
trước sở hữu điện ảnh muốn cắt giảm liền không nói,
còn lũng đoạn sở hữu ngoại cảnh quay trụ cùng với bảo an,
đồng thời yêu cầu ở trong điện ảnh nhất định phải trồng vào bọn họ quảng cáo,
ở đoàn kịch tùy ý xếp vào nhân viên, những này đều nhịn.
Không nghĩ đến bọn họ hiện tại muốn hoa 20 vạn tân tệ đã nghĩ mua 51 cổ quyền, này không phải là thuần thuần cướp đoạt sao?
Nếu như đáp ứng rồi bọn họ, phòng trừng còn lại cổ quyền cũng bảo vệ không được bao lâu.
Tự mình nghĩ thí xe giữ tướng, đem công ty điện ảnh bán đi.
Vừa mới bắt đầu còn có người đến đàm luận, hiện tại liền bóng người đều không thấy được.
Không cần nghĩ, khẳng định là Tứ Hải phái từ bên trong làm khó dễ.
Đang muốn, chính mình tiếp thân thư ký đẩy cửa đi vào, "Lão bản, có người muốn gặp ngài, nói là đến thu mua phim công ty."
"Mau mời."
Lâm Phúc Sinh trong lòng vui vẻ, "Mau đưa người cho ta mời đi vào."
Người tới chính là Mã Tử Cường, phía sau theo Trương Hữu Tài.
Lâm Phúc Sinh đứng lên đến nhiệt tình chào hỏi, "Lão bản, mời ngài ngồi, không biết tôn tính đại danh,
ở nơi nào thăng chức?"
Mã Tử Cường lấm lấm liệt liệt ngồi xuống, "Lâm lão bản, ta tên Mã Tử Cường, là Yến Tử Bảo An công ty quản lý."
"Yến Tử Bảo An?"
Lâm Phúc Sinh bắt đầu suy tư lên, chưa từng nghe nói cái công ty này.
"Ngươi chưa từng nghe tới rất bình thường."
Mã Tử Cường nói rằng, "Chúng ta tổng bộ ở Hồng Kông, mới vừa gia nhập còn con không bao lâu,
nhưng ngươi chỉ cần rõ ràng một chuyện là được."
"Vậy thì là, ta nếu dám ở vào lúc này tới cửa, liền giải thích chúng ta không sợ Tứ Hải phái."
Lâm Phúc Sinh cả kinh, "Đây là tới điều qua sông Long A?"
Theo trong lòng lại có chút thất vọng, người này không phải đến thừa dịp cháy nhà hôi của chứ?
Mã Tử Cường xem Lâm Phúc Sinh không nói lời nào, trực tiếp nói, "Lâm lão bản, ngươi Phúc Sinh công ty điện ảnh chúng ta cũng điều tra, ngươi nói thẳng đi, muốn bán bao nhiêu tiền?"
Nói hướng Trương Hữu Tài chỉ tay, "Ngươi xem ta liền luật sư đều mang đến, chỉ cần giá tiền thích hợp, lập tức ký hợp đồng."
Trương Hữu Tài từ trên người lấy ra một bản luật sư chứng, đưa cho Lâm Phúc Sinh nói rằng, "Lâm lão bản, đây là ta luật sư chứng, đồng thời cũng là còn con Yến Tử phân bộ nhân sự chủ quản."
Lâm Phúc Sinh tiếp nhận luật sư chứng, nhìn một chút, "Trương chủ quản ngươi được, có bao nhiêu thất lễ?
Chúng ta ở thành phố cờ bạc cũng có phân bộ."
Mã Tử Cường tiếp tục nói, "Ông chủ chúng ta nói rồi, chỉ cần Lâm tiên sinh có thành ý,
mặc kệ ngươi sau đó là muốn đi thành phố cờ bạc hay là đi Hồng Kông, chúng ta cũng có thể cung cấp che chở."
"Thật sự?"
Lâm Phúc Sinh vui vẻ, "Là kể cả nhà ta người đồng thời sao?"
"Khẳng định a."
Mã Tử Cường nói rằng, "Thành ý của chúng ta lấy ra."
"Vì lẽ đó, Lâm lão bản ngươi nói thế nào?"
"Cái này?"
Lâm Phúc Sinh suy nghĩ một chút nói rằng, "Mã lão bản, 900.000 tân tệ, ta đem công ty điện ảnh bán cho các ngươi."
Chương 604, Tứ Hải phái ra kích. Chương 604, Tứ Hải phái ra kích. Mã Tử Cường suy nghĩ một chút, định giá 1 triệu tân tệ, 900.000 mua lại cũng không tính thiệt thòi.
Đang muốn đáp ứng, Trương Hữu Tài nói chuyện, "Lâm lão bản, ngươi cái giá này, bình thường xem ra đúng là không sai. Nhưng ngươi cũng biết ngươi tình cảnh bây giờ, có thể nói ngoại trừ Yến Tử Bảo An, không ai dám liều lĩnh đắc tội Tứ Hải phái nguy hiểm tới đón.
Vì lẽ đó, ngươi muốn đem chúng ta nguy hiểm tiền vốn cân nhắc đi vào."
Lâm Phúc Sinh sững sờ, hỏi, "Trương chủ quản, không biết các ngươi đồng ý ra giá bao nhiêu?"
Trương Hữu Tài làm cái dấu hiệu tay, "60 vạn."
"Cái này không thể nào."
Lâm Phúc Sinh lắc đầu nói, "Ta tài sản cố định thì có 30, 40 vạn, Trương chủ quản ngươi điều này cũng chém quá nhiều rồi."
Liền, Trương Hữu Tài dùng 3 tấc không nát miệng lưỡi, cùng Lâm Phúc Sinh bắt đầu có kẻ mặc cả.
Cuối cùng thỏa thuận, Yến Tử Bảo An dùng 70 vạn tân tệ, mua lại Phúc Sinh phim cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn.
Mã Tử Cường thầm than, may mà dẫn theo Trương Hữu Tài lại đây, nửa giờ thời gian, liền mất đi 20 vạn.
xem ra ta chỉ thích hợp đánh đánh giết giết, không thích hợp trường hợp này. Ký tên ý đồ hợp đồng sau, mấy người ước định đặc sự là bạn. Muốn Lâm Phúc Sinh hãy mau đem công ty sở hữu tư liệu chuẩn bị kỹ càng, ngày mai ký chính thức hợp đồng tiến hành giao tiếp. Chờ giao tiếp sau khi hoàn thành, Tiến Tử bảo an một lần trả hết khoản tiền. Gia Phúc Sinh điện ảnh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, Mã Tử Cường vô vô Trương Hữu Tài bay, a tài, ngày hôm nay may mà có ngươi. Yên tâm, sau khi trở về ta sẽ cùng tiểu thư nói, muốn nàng lấy cho ngươi trích phần trăm. Trương Hữu Tài vội vã nói cảm tạ Cường ca. Cũng trong lúc đó, Tứ Hải phái cũng thu được tin tức. Bắc huyện phân đường đường chủ Lâm Hòa Vượng cùng quân sư Trịnh Văn Xuyên, kim bài tay chân Trương Thiết Trụ đang ngồi cùng nhau uống trà. Tú Tài, việc này ngươi thấy thế nào? Binh tới tướng đỡ. Bí danh Tú Tài Trịnh Văn Xuyên nói rằng, ở địa bàn của chúng ta trên, bọn họ có thể nhảy ra hoa gì? Ngày mai không phải giao tiếp sao? Vậy chúng ta liền để bọn họ giao tiếp không được. Đúng rồi đường chủ, chuyện này Hổ gia biết không?
Không biết. Lâm Hỏa Vượng nói rằng, một cái công ty điện ảnh vẫn không có cần phải kinh động tổng đường chủ. Theo nói với Trương Thiết Trụ, Thanh Sát, ngươi ngày mai dẫn người tới, cho ngươi hai nhiệm vụ. Số 1, đem Phúc Sinh điện ảnh công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển nhượng hợp đồng lấy tới. Thanh thứ 2 Yến Tử bảo an đi đầu cho ta chỗ tới, để cho ta xem là cái gì mặt hàng.
Phải. Trương Thiết Trụ nét miệng nở nụ cười, lão đại, ngươi sẽ chờ tin tức tốt của ta đi. Sáng ngày thứ 2 10 giờ, Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân, còn có Mã Tử Cường, cùng đi Phúc Sinh công ty điện ảnh. Trương Hữu Tài rơi vào mặt sau, dẫn dắt 60 tên Yến Tử bảo an đội viên, mang theo cô đồng, chờ giao tiếp sau, tiếp quản công ty điện ảnh. Lâm Phúc Sinh sáng sớm đến công ty sau, thì có người với hắn báo cáo. Nói công ty trước sau, thỉnh thoảng có người ngó giáo giác, thật giống đang quan sát cái gì. Lâm Phúc Sinh biết, những này khẳng định là Tứ Hải phái người. Chỉ có thể cầu khẩn, ngày hôm nay có thể thuận lợi giao tiếp bắt được tiền. 10 giờ rưỡi, thư ký mang theo ngày hôm qua nhìn thấy Mã Tử Cường, còn có hai cái mang mặt nạ nữ giới đi vào. Kỳ quái chính là, Mã Tử Cường đi ở hai vị mặt nạ tử nữ mặt sau. Ngồi xuống lúc, cũng là chờ các nàng trước tiên sau khi ngồi xuống mới ngồi xuống. Mấy người uống một chén trà, Lâm Phúc Sinh nắm quá mấy cái túi giấy, đưa cho Mã Tử Cường, Mã quản lý, đây là công ty sở hữu văn kiện, bao quát bất động sản cùng công nhân tư liệu. Ta đã đem công ty tất cả nhân viên triệu tập đến phòng họp, chúng ta đi gặp nghị thất tiến hành giao tiếp thế nào? Mã Tử Cường nhìn về phía Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân, hai người gật đầu một cái, liền đứng lên đến nói rằng, Lâm lão bản, vậy chúng ta đi thôi. Đoàn người đến phòng họp, đẩy cửa ra, liền nghe đến bên trong tiếng ông không ngừng. Nhìn thấy mấy người đi vào, có người lớn tiếng hỏi, Lâm lão bản, ngươi thật sự đem công ty bán sao?
Đúng đấy lão bản, ngươi đem công ty bán chúng ta làm sao bây giờ?
Lão bản, ngươi đến vì chúng ta ngẫm lại.
Lão bản,
lão bản.
Được rồi, được rồi.
Lâm Phúc Sinh nâng lên hai tay, lớn tiếng nói, đại gia nghe ta nói. Chờ mọi người im lặng sau khi xuống tới, Lâm Phúc Sinh ngữ khí trầm thấp nói rằng, cái công ty này, ta cũng dốc sức làm mười mấy năm. Mới đến hiện tại cái này cái quy mô, nói thật, ta cũng không nỡ bán. Nhưng đại gia cũng biết ta tình cảnh, bình thường Tứ Hải phái ước hiếp chúng ta thì thôi. Hiện tại càng là đưa ra 20 vạn, liền muốn công ty ta 51 cổ quyền. Như thế thái quá sự, cung cấp trắng trợn khác nhau ở chỗ nào? Vì lẽ đó, xin mọi người lý giải ta một hồi. Người phía dưới vừa nghe, lại rục rà rục dịch. Lâm Phúc Sinh chỉ tay bên cạnh ba người, ta cho mọi người giới thiệu một chút, mấy vị này là Yến Tử Bảo An lão bản. Nói Yến Tử Bảo An, các ngươi khả năng không biết, bọn họ tổng bộ ở Hồng Kông, ở thành phố Cờ Bạc cùng chúng ta nơi này đều có phân bộ. Hơn nữa, bọn họ không sợ Tứ Hải phái. Từ hôm nay trở đi, bọn họ chính là các ngươi lão bản mới. Ta tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ đối xử tử tế các ngươi. Mã Tử Cường được Trần Tiểu Phân ra hiệu, tiến lên hai bước lớn tiếng nói, chào mọi người. Ta là Yến Tử Bảo An quản lý Mã Tử Cường, đại gia có thể gọi ta Mã quản lý. Ta ngày hôm nay liền tuyên bố hai việc. Số 1, tất cả mọi người tiền lương bắt đầu từ hôm nay dâng lên 10. Thứ hai, sau đó công ty người không ai có thể tùy ý bắt nạt, coi như là Tứ Hải phái cũng không được. Chúng ta Yến Tử Bảo An sẽ bảo đảm các ngươi tất cả mọi người an toàn, các ngươi chỉ cần an tâm làm việc là tốt rồi. Phía dưới nhất thời ầm ầm một mảnh, thật hay giả, lão bản hào khí này, lão bản mới không sai a, vừa đến đã cho chúng ta tăng tiền lương, bao quát Tô Ngọc Thiền mọi người viên cũng cao hứng vô cùng, có nhân thân bảo đảm liền sẽ thiếu đi rất nhiều thị phi. Cái nào làm diễn viên không muốn chính mình có một cái cường tráng mạnh mẽ hậu thuẫn. Lâm Phúc Sinh thấy phía dưới công nhân đều từng cái vui vẻ ra mặt, cũng cao hứng vô cùng. Nói với Mã Tử Cường, cảm tạ Mã quản lý, chúng ta hiện tại ký hợp đồng đi. Mã Tử Cường gật gật đầu, được. Lâm Phúc Sinh từ một văn kiện trong túi lấy ra hai phần hợp đồng, đưa cho một phần cho Mã Tử Cường, chúng ta đồng thời ký tên, sau khi ký xong lại trao đổi. Mã Tử Cường nắm quá hợp đồng, xoạt 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 ký lên tên, theo, ấn bắt đầu ấn. Sau đó cùng Lâm Phúc Sinh trao đổi hợp đồng, hai người đang muốn ký tên lúc, ầm, một tiếng vang thật lớn. Tứ Hải phái Trương Thiết Trụ một cước đá tung cửa, mang theo một đám người vào. Trong miệng la lớn, không cho ký. Này công ty điện ảnh, chỉ có thể là chúng ta Tứ Hải phái. Phía dưới công ty điện ảnh nhân viên, nhất thời tiếng thét chói tai một mảnh, đội vã lui về phía sau đi. Lâm Phúc Sinh cả kinh, bút trong tay sợ đến rơi trên mặt đất. Trần Tiểu Phân không lưng nhặt lên bút, nhét vào trên tay hắn, Lâm lão bản, không có chuyện gì. Người ký tên đi. Chương 605, quấy rối. Bắt sống chương 605, quấy rối. Bắt sống chuyện này. Lâm Phúc Sinh chần chờ nhìn về phía Mã Tử Cường. Mã Tử Cường ở trong tay trên hợp đồng, xoạt 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 ký xong tên của chính mình, theo, ấn bắt đầu ấn.
quay đầu đối với Lâm Phúc Sinh nói rằng, Lâm lão bản ngươi cứ việc ký. Ký xong ta liền đem chi phiếu cho ngươi.
Được.
Lâm Phúc Sinh cắn răng một cái, ở trên hợp đồng ký trên đại danh của chính mình, sau đó theo, ấn bắt đầu ấn. Các ngươi muốn chết. Trương Thiết Trụ giận dữ, các anh em, lên cho ta, chém chết bọn họ. Nói vung vẩy gậy sắt, liền bỏ tới. Trần Tiểu Yến nhanh chóng nói rằng, Cường ca, ngươi bảo vệ tốt Lâm lão bản. Bọn họ do chúng ta tới đối phó. Nói xong hướng về sông tới mặt Trương Thiết Trụ, một cước đạp tới. Trương Thiết Trụ nhất thời xem đạn pháo như thế, hướng phía sau bay đi, đánh ngã mặt sau một đám tiểu đệ. Mà bên cạnh Trần Tiểu Phân cũng nhanh chóng phát động, vọt vào trong đám người. Tứ Hải phái một đám tiểu đệ, nhất thời vang lên một mảnh tiếng quát tháo. Chỉ cần bị Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân hai tỷ bội đụng tới, mỗi một người đều là gân xương gãy bẻ gãy. Vì lẽ đó, chờ Trương Thiết Trụ từ dưới đất bò dậy khi đến, chỉ thấy mang đến hơn 30 cái tiểu đệ đều ngã trên mặt đất kêu rên. Mà cái kia hai cái cô gái che mặt đang đứng ở trước người của chính mình. Ngươi, Trương Thiết Trụ ôm bụng hỏi, các ngươi đến tụt cùng là cái gì người? Ngươi hãy nghe cho kỹ. Trần Tiểu Yến nói rằng, lão nương là Ngọc La Sát. Trần Tiểu Phân theo sát nói rằng, lão nương là Ngọc Tu La. Cái gì dám chó Ngọc La Sát Ngọc Tu La? Trương Thiết Trụ nói rằng, ta khuyên các ngươi không muốn chạy lần này nước đục, chúng ta Tứ Hải phái không phải là dễ chơi. Giang giác. Trần Tiểu Yến tiến lên một bước, đá nát hắn đầu gối phải cốt. Lão nương càng không phải dễ chơi. A. Trương Thiết Trụ ôm chân phải ngã trên mặt đất, hô lớn, ngươi lại dám phế bỏ ta. Ta giết ngươi. Trần Tiểu Phân tiến lên hai bước, một cước đá đến hắn ngoài miệng. Quát lên, ngươi ngoại trừ vô năng phẫn nộ, còn có thể làm gì? Ô ô ô. Trương Thiết Trụ bị đá miệng đầy là máu, không biết đang nói cái gì. Trần Tiểu Yến lại đang trên người hắn đá một cước, đừng tưởng rằng ta nghe không hiểu, liền không biết ngươi đang mắng chúng ta. Không nữa câm miệng, ta nhờ ngươi mãi mãi cũng nói không được nói. Trương Thiết Trụ nhìn thấy Trần Tiểu Yến ánh mắt, biết nàng không phải đang nói đùa, sợ đến vội vã ngậm miệng. Lúc này, Trương Hữu Tài mang theo Yến Tử bảo an người cũng lại đây, nhìn thấy một chỗ người bệnh. Hỏi, đại tiểu thư, các ngươi không có sao chứ? Không có chuyện gì. Trần Tiểu Yến nói rằng, đem bọn họ đều kéo đi, tập trung nốt lại. Sau đó phái một người đi thông báo Tứ Hải phái, muốn bọn họ đến tiền chuộc. Trong phòng Lâm Phúc Sinh, nhìn ra trận mắt ngoan mồm. Trương Thiết Trụ nhưng là Tứ Hải phái tiếng tăm lừng lẫy hồng côn. Bình thường ở chính mình trước mặt những người này như không được. Không nghĩ đến bị hai cái tiểu cô nương đánh thành cậu. Hơn nữa, hiện tại còn dám giam giữ bọn họ, gọi Tứ Hải phái tới tiền chuộc. Xem ra, bọn họ quả thật có cùng Tứ Hải phái chống lại tư bản. Mã Tử Cường vỗ bờ vai của hắn, lấy ra một tờ 70 vạn chi phiếu đưa cho hắn. Lâm lão bản, ta đón lấy một quãng thời gian, nên thường trú nơi này. Ngươi lúc nào muốn đi, bất cứ lúc nào tìm đến ta. Được rồi, tốt đẹp. Lâm Phúc Sinh tiếp nhận chi phiếu, cảm tạ Mã quản lý. Sau đó sự tình liền đơn giản, đem Tứ Hải phái người giam giữ thật sau. Do Trương Hữu Tài vị này chủ quản nhân sự, một lần nữa thống kê công ty điện ảnh công nhân viên, mang theo Yến Tử bảo an đội viên tiếp thu Phúc Sinh phim công ty trách nhiệm hữu hạn tài sản. Cho tới công ty tên gọi, bởi vì lúc này con đương cục đối ngoại người đến viên còn khá là cảnh giác. Vì lẽ đó Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân mấy người thương lượng sau, chuẩn bị tìm một cái bản địa pháp nhân. Đến thời điểm đem công ty thay tên vì là Đại Trung Hoa Điện ảnh Công ty trách nhiệm hữu hạn. Tại sao dùng danh tự này? Bởi vì vào lúc ấy, có không ít xí nghiệp đều dùng Đại Trung Hoa đến cất cao lập ý, tiêu bảng chính thống tính. Có thể đem công ty đóng gói thành trong truyền thừa Hoa văn hóa xí nghiệp, thuận tiện mở ra quan trên mặt quan hệ, giảm thiểu thẩm tra lực cản. Tứ Hải phái, Lâm Hỏa Vượng cùng Trịnh Văn Xuyên đang đợi Trương Thiết Trụ tin tức tốt. Một tên tiểu đệ cầm một phong tin chạy vào, "Đường chủ, vừa nay có người đưa cho một phong tin vào đến." Lâm Hỏa Vượng một bên tiếp tin vừa nói, "Biết là cái gì người sao?" Tiểu đệ lắc đầu nói, không nhận thức, chưa từng thấy. Lâm Hỏa Vượng phất phất tay, ngươi đi xuống đi. Nói xong rút ra thư giấy vừa nhìn, cả kinh lập tức đứng lên. Trịnh Văn Xuyên hỏi, đường chủ, xảy ra chuyện gì? Trương Thiết Trụ bọn họ bị tóm. Lâm Hỏa Vượng đem tin đưa cho Trịnh Văn Xuyên, nói rằng, tiến tử bảo an người, đem bọn họ giam giữ. Muốn chúng ta đi tiền chuộc. Đồng thời nói các anh em mỗi người gân xương gãy bẻ gãy. Nếu như chúng ta mặc kệ, đến thời điểm tàn phế, bọn họ không chịu trách nhiệm. Ầm. Nói xong một cái tát đập ở trên bàn, chấn động chén trà trên bàn đều nhảy lên. Hung hắn nói, thực sự là khinh người quá đáng. Trịnh Văn Xuyên cũng là cả kinh, bọn họ làm sao dám? Đây là hướng về chúng ta Tứ Hải phái tuyên chiến sao? Đi. Lâm Hỏa Vượng nói rằng, triệu tập các anh em, mang tới gia hỏa, chúng ta đi gặp gỡ bọn họ. Trịnh Văn Xuyên nói rằng, đường chủ, phát sinh chuyện như vậy, chúng ta có muốn hay không thông báo một hồi hổ ra? Không cần. Lâm Hỏa Vượng nói rằng, bọn họ khả năng là đánh thanh sắt một cái không ứng phó kịp. Ta liền không tin tưởng, bọn họ còn có thể theo chúng ta Tứ Hải phái mạnh mẽ chống đỡ. Chờ sự tình xong xuôi, ta lại nói với hổ ra. Đại Trung Hoa phim công ty trách nhiệm hữu hạn, Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân, Mã Tử Cường còn có Trương Hữu Tài, bốn người đang ngồi cùng nhau nói chuyện. Trần Tiểu Yến hỏi, các ngươi cảm thấy đến Tứ Hải phái người, lúc nào sẽ lại đây? Nên rất nhanh. Mã Tử Cường nói rằng, nghe trước cây trúc giúp những người kia nói, Tứ Hải phái người hoành hành bá đạo quen rồi, ăn không được một điểm thiệt thòi. Huống chi, chúng ta lần này trực tiếp bắt được, bọn họ nhân vật số 3 Trương Thiết Trụ. Trương Hữu Tài nói rằng, đại tiểu thư, đại quản lý, dọc theo đường ta sắp xếp nhân thủ quản chế bọn họ. Chắc chắn chờ một chút, liền sẽ có tin tức truyền đến. Hy vọng đến người cấp bậc cao hơn một chút. Trần Tiểu Phân mua quả đấm, một lần đem bọn họ đánh sợ, chúng ta sau đó gặp bất đi không ít phiền phức. Nửa giờ sau, tiểu đệ truyền đến tin tức, nói Tứ Hải phái người chính đang triệu tập nhân thủ.
Trần Tiểu Phân nói rằng, ngoại trừ ven đường giám thị huynh đệ, những người khác đều rút lui. Bao quát công ty cửa cũng giống như vậy, trực tiếp đem bọn họ bỏ vào đến.
Vâng.
Báo tin tiểu đệ, đáp ứng một tiếng, đi ra ngoài thông báo. Sau một tiếng, 6 chiếc xe van đứng ở Đại Trung Hoa truyền hình công ty cửa. Ao ào ào từ xe van trên, hạ xuống 50, 60 người. Nhìn thấy cửa không đề phòng, Lâm Hỏa Vượng cũng mặc kệ sẽ, vung tay lên, các anh em, cho ta vào. Chương 606, lại bắt được một đám chương 606, lại bắt được một đám người ào 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 vọt tới tòa nhà văn phòng trước, lại bị hai cái mang mặt nạ nữ tử ngăn chặn đường đi. Cũng ngay, Lâm Hỏa Vượng quát to, người nào? Giả thần giả quỷ. Trần Tiểu Yến nói rằng, ta tên Ngọc La Sát, xem các ngươi điệu bộ này, không giống như là đến tiền chuộc, cũng như là đến tìm cớ. Tiền chuộc? Lâm Hỏa Vượng cười nói, thực sự là chuyện cười. Ta vì cái gì muốn chuộc người? Làm thịt các ngươi, người dĩ nhiên là cứu ra. Ngươi nghĩ tới cũng rất mỹ. Trần Tiểu Phân nói, chỉ bằng các ngươi. Những này gà đất chó sành. Chính Văn Xuyên chung quanh liếc mắt nhìn, ngoại trừ trước mắt hai người, những người khác một cái không thấy. Đi tới Lâm Hỏa Vượng bên người nói rằng, đường chủ, cẩn thận có trò lửa. Sợ cái gì? Lâm Hỏa Vượng vung tay lên, các anh em, cho ta vật vào. Có 5, 6 cá nhân, cầm côn đồng, liền hướng Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân vào tới. Hai người không lùi mà tiến tới, trực tiếp tiến lên liên tiếp. Xì. Lâm Hỏa Vượng trong miệng phát sinh một tiếng cười khẽ. Thầm than hai người bọn họ tự không biết tự lượng sức mình. Những huynh đệ này có thể đều là kinh nghiệm lâu năm chiến trận, không phải các nàng có thể địch. Có thể trong chớp mắt, hắn liền mắt choáng váng, chỉ thấy xông lên huynh đệ, bị các nàng ba quyền hai chân liền đánh ngã trong đất. Hơn nữa các nàng không có thu tay lại, vọt thẳng lại đây. Lâm Hỏa Vượng tay giơ lên, các huynh đệ, cùng tiến lên, ta không tin tưởng các nàng có bao nhiêu có thể đánh. Nhưng là, rất nhanh lại bị làm mất mặt, hơn 50 người cũng không thể ngăn cản Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân bước chân. Ầm. Thời khắc mấu chốt, Chính Văn Xuyên nổ súng. Trần Tiểu Phân sớm có phòng bị, tiện tay kéo qua một tên tiểu đệ, thay mình cản một súng. Sau đó đem hắn trực tiếp hướng về Trịnh Văn Xuyên ném tới. Trịnh Văn Xuyên nhìn thấy một cái bóng đen hướng mình bật tới, vội vã tránh né. Mới vừa né tránh người, cầm súng cổ tay đau xót, ngẩng đầu nhìn lên, một cái mặt nạ người chính nhìn mình. Xuyên thấu qua mặt nạ, còn nhìn thấy trong mắt nàng uy nghiêm đáng sợ ý cười. Giang giác. Trần Tiểu Phân hơi dùng sức, trực tiếp cắt đứt thủ đoạn của hắn. Tay trái tiếp nhận rơi xuống súng lục, trực tiếp đỉnh ở Trịnh Văn Xuyên trên đầu, ngươi lại dám hướng về ta nổ súng? A, đau chết ta rồi. Trịnh Văn Xuyên hoảng hốt, ngươi đến tụt cùng là cái gì người? Ta. Trần Tiểu Phân khẽ mỉm cười, lộ ra bốn viên hàm răng, ta tên Ngọc Tu La, không cho phép núp đích. Cách đó không xa, Lâm Hỏa Vượng nhìn thấy Trịnh Văn Xuyên bị bắt góc, lấy súng ra chỉ về Trần Tiểu Phân. Trần Tiểu Phân thân hình xoay một cái, trốn ở Trịnh Văn Xuyên phía sau, khiêu khích nói, ngươi có gan liền nổ súng. Ngươi. Lâm Hỏa Vượng cả giận nói, trốn đến người khác phía sau có gì tài ba? Có loại liền đao thật thương thật ngay mà đến. Lời này thiệt thòi ngươi nói thành lời được. Lâm Hỏa Vượng chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, theo trên tay đau xót, thương đã rơi vào ở trong tay người khác. Trần Tiểu Yến thưởng thức súng lục, đến, ta liền đứng ở chỗ này, ta cho ngươi một cái cơ hội, xem ngươi lấy cái gì theo chúng ta liều. Chúng ta tứ hải phái nhưng là có hơn vạn người. Lâm Hỏa Vượng nói rằng, một người một ngụm nước bọn, cũng có thể đem các ngươi chết đuối. Thức thời, kịp lúc đem chúng ta đều thả. Nam mơ. Trần Tiểu Yến nói rằng, hơn vạn người thì thế nào? Xem các ngươi như vậy, người nhiều hơn nữa cũng là uổng phí. Được rồi, phí lời không nói nhiều. Các ngươi tên gọi là gì? Là cái gì thân phận? Thử. Lâm Hỏa Vượng nói rằng, nói cho ngươi cũng không sao, lão tử gọi Lâm Hỏa Vượng. Là tứ hải phái Bắc huyện phân đường đường chủ, hắn là của ta quân sư Trịnh Văn Xuyên. Đùng, đùng. Trần Tiểu Yến giơ tay chính là hai lòng bàn tay, khinh thường nói, ta cho rằng là cái gì đại nhân vật đây? Nguyên lai chỉ là một cái phân đường đường chủ, lãng phí lao nương thời gian. Nói xong giơ tay phải lên. Phân phật. Lập tức từ bốn phía chạy đến 50, 60 cái yến tử bảo an đội viên. Trần Tiểu Yến chỉ vào một chỗ người bệnh, nói với Mã Tử Cường, Cường ca, muốn mọi người đều khổ cực một hồi, đem những người này đều nhốt lại, sau đó sẽ phái một người đi tứ hải phái báo tin, muốn bọn họ đến tiền chuộc. Được rồi, đại tiểu thư. Mã Tử Cường vung tay lên, một đám bảo an đội viên nắm lấy trên đất người bệnh chân, kéo liền đi. Chờ một chút. Lâm Hỏa Vượng xem có người đến tha chính mình, vội vã lớn tiếng nói, các ngươi không thể như thế đối với ta. Ta nhưng là tứ hải phái Bắc huyện phân đường đường chủ. Đùng, đùng. Mã Tử Cường tiện tay cho hắn hai lòng bàn tay, chó sủa cái gì? Phân đường đường chủ làm sao? Gê gớm a. Lâm Hỏa Vượng trong lòng giận dữ, làm sao là cá nhân cũng dám phiến chính mình lòng bàn tay? Quên đi, trước tiên nhịn một chút đi. Thấy bọn họ lại muốn tới kéo chính mình, vội vã hô lớn, ta có tiền. Mã Tử Cường nói rằng, không ngươi không tiền, ta thật sự có tiền. Lâm Hỏa Vượng nhìn hắn không tin tưởng, vội vã giải thích, ta nhưng là phân đường đường chủ, làm sao có khả năng không tiền? Mã Tử Cường theo dõi hắn tiếp tục nói, ngươi thật sự không tiền? Ta thật sự có. Lâm Hỏa Vượng gần khóc, làm sao người này chính là không tin mình đây? Ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy Trần Tiểu Yến, hô, cô đương, ta thật sự có tiền. Không, ngươi không tiền. Trần Tiểu Yến nói rằng, không có động thủ trước, tiền là ngươi. Hiện tại ngươi thành chúng ta tù nhân, ngươi tiền liền đều là chúng ta. Vì lẽ đó, ngươi chờ người khác tới thuộc ngươi đi. Ngươi, các ngươi. Phúc. Lâm Hỏa Vượng tức giận công tâm, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Run rẩy nói rằng, các ngươi, quá không nói đạo lý. Nói cái gì đạo lý? Trần Tiểu Phân đi tới giơ nâng nắm đấm,
quyền đầu cứng mới là đạo lý quyết định. Các ngươi tứ hải phái không phải vẫn thừa hành nhược nhục cường thực sao? Hiện tại chúng ta mạnh, đó chính là chúng ta định đoạt. Nói xong vung tay lên, đem bọn họ đều dẫn đi. Nhớ kỹ, bọn họ tiền đều là chúng ta, nghĩ biện pháp toàn bộ móc ra, tập hợp sau khi cho đại gia phát tiền thưởng. Cảm ơn tiểu thư. Mã Tử Cường nét miệng nở nụ cười, đối với một đám bảo an đội viên nói rằng, mọi người đều nghe được. Vì tiền thưởng, mọi người đều ra sức một điểm. Tứ Hải phái Bắc huyện phân đường, lúc này đã rối loạn bộ. Đường chủ cùng quân sư dẫn theo nhiều huynh đệ như vậy đi ra ngoài, kết quả không hề có một chút tin tức nào. Hiện tại lại có người đến đưa tin, muốn bọn họ nắm tiền đi tiền chuộc. Nhưng đường bên trong chủ yếu tài sản đều ở đường chủ cùng quân sư trong tay bọn họ. Còn lại những người này có thể có biện pháp gì? Nghĩ tới nghĩ lui bên dưới, chỉ có hướng lên phía trên báo cáo. Tổng đường chủ Lưu Thiên Hổ được báo cáo, đều kinh ngạc đến ngây người. Bắc huyện lúc nào có như thế như bức thế lực, lại đem một cái phân đường chủ lực tận diệt mẹ. Hiện tại còn hung hăng, muốn chính mình mang tiền đi tiền chuộc, là muốn chết sao? Lưu Thiên Hổ nghĩ thầm, xem ra chính mình là hồi lâu không phát huy, khiến người ta đã quên chính mình hổ ra huy danh. Liên cầm lấy điện thoại trên bàn, bắt đầu triệu tập phụ cận mấy cái đường chủ, muốn bọn họ mau chóng mang theo tinh nhuệ tới rồi Bắc huyện. Theo tứ hải phái nhân viên điều động, cái khác các bang phái lớn người đều sốt sáng lên, không biết bọn họ lại nổi điên làm gì. Chương 607, tới cửa, cương bức. Chương 607, tới cửa, cương bức. Cuối cùng thông qua tìm hiểu, mới biết tứ hải phái Bắc huyện phân đường lại bị người bắt gọn. Hơn nữa còn yêu cầu bọn họ đi tiền chuộc, thực sự là trò đùa hải cả thiên hạ. Không nghĩ đến hoành hành bá đạo tứ hải phái lại sẽ đụng phải loại này kẻ khó chơi. Đồng thời đều phái ra nhân thủ đi tìm hiểu Yến Tử Bảo An, đến cùng là cái lai lịch gì, lại dám cùng tứ hải phái trực tiếp cứng rắn. Màn đêm buông xuống, Đại Trung Hoa phim công ty, sở hữu công nhân đã tan tầm. Trần Tiểu Phân cùng Trần Tiểu Yến mang theo Yến Tử Bảo An người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mã Tử Cương hỏi, hai vị tiểu thư, chúng ta ngày hôm nay là cái gì chương trình? Trần Tiểu Yến nhìn về phía Trần Tiểu Phân, Tiểu Phân, ngươi là nghĩ như thế nào? Xem trước một chút đi. Trần Tiểu Phân nói rằng, nói thật, chúng ta vừa tới, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không muốn làm lớn chuyện, vạn nhất bị đương cục nhìn chằm chằm liền không tốt. Nếu như tứ hải phái người nguyện ý cùng đàm luận, lần này lấy chút tiền chuộc thì thôi. Nếu như không muốn hòa đàm, vậy thì không có cách nào. Kỳ thực cũng có biện pháp. Trần Tiểu Yến nói rằng, nếu như ngươi là ôm tâm tư này, chúng ta liền không cần bị động chờ đợi, trực tiếp giết tới bọn họ tổng bộ đi. Trần Tiểu Phân sững sờ, đem bọn họ cao tầng toàn bộ giết xong. Không. Trần Tiểu Yến nói rằng, đây là hạ sách. Chúng ta có thể để cho bọn họ thấy được chúng ta mạnh mẽ, uy hiếp bọn họ, để bọn họ không thể không làm ra nhượng bộ. Hành. Trần Tiểu Phân đứng lên đến nói rằng, Yến tử tỷ, vậy chúng ta đi, lật đổ Hoàng Long. Bị động không phải là chúng ta tính cách. Được thôi. Trần Tiểu Yến nói rằng, vậy ta hãy theo ngươi đi một lần. Trương Hữu Tài nói rằng, hai vị tiểu thư, ta vậy thì an bài cho các ngươi xe, tự mình đưa các ngươi qua khứ. Không cần. Trần Tiểu Phân nói rằng, tùy tiện gọi một người là tốt rồi, ngươi cùng Cường Ca liền ở ngay đây tòa chấn. Đúng rồi, bọn họ nhóm người này, tiền trên người làm ra sao? Nếu như bắt được, lấy ra 20 cho các anh em phát tiền thưởng. Cảm ơn tiểu thư. Trương Hữu Tài nói rằng, chính đang thống kê, ta chờ một chút đem khoản giao cho ngài. Được. Trần Tiểu Phân phất phất tay, chúng ta đi, các ngươi quản gia xem trọng. Trần Thiên Hổ ngồi ở văn phòng, nhìn vội vội vàng vàng chạy tới hai cái phân đường đường chủ. Một người trong đó đường chủ hỏi, Hổ ca, gọi chúng ta tới đây làm gì? Vẫn như thế gấp. Trần Thiên Hổ nói rằng, các ngươi trước tiên chờ một chút, chờ các anh em đến đông đủ lại nói. Nửa giờ sau, năm cái phân đường đường chủ đến đông đủ. Khắc khủng. Trần Thiên Hổ háng giọng một cái, nói rằng, ngày hôm nay triệu tập đại gia đến, liền một chuyện. Một cái vô cùng nghiêm trọng sự tình. Quan hệ đến chúng ta tứ hải phái, sau đó còn có thể hay không thể đặt chân. Nhìn thấy phía dưới mấy cái đường chủ bắt đầu châu đầu ghé thai, Trần Thiên Hổ tiếp tục nói, ngày hôm nay ba ngày, Bắc huyện phân đường, từ Lâm Hỏa Vượng bắt đầu, đến phía dưới tinh anh nòng cốt, bị người tận diệt. Hơn nữa, đối phương còn hung hăng phái người đến đưa tin, muốn ta đi tiền chuộc. Lớn lối như vậy. Một người trong đó đường chủ hỏi, Hổ ca, bọn họ là cái gì lai lịch? Yến Tử Bảo An. Trần Thiên Hổ nói rằng, có người nói là từ Hồng Kông bên kia đến, cái khác tin tức ta cũng không biết. Bởi vì một cái phim công ty, cùng Lâm Hỏa Vượng nổi lên xung đột, ai biết lại bị người ta tận diệt. Hổ ca. Một cái khác đường chủ hỏi, vậy ngài triệu tập chúng ta đến, chuẩn bị làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Trần Thiên Hổ nói rằng, bọn họ này hoàn toàn chính là đang đánh chúng ta mặt. Đúng rồi, muốn các ngươi mang người làm sao dạng? Hổ ca yên tâm. Lại một cái đường chủ nói rằng, chúng ta đem các huynh đệ đều mang đến. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền làm hắn nha. Nha, khẩu khí không nhỏ a. Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân đẩy cửa đi vào. Trần Thiên Hổ nhìn trước mắt mang mặt nạ hai cô gái, nghi ngờ không thôi hỏi, các ngươi là ai, các ngươi là làm sao tiến vào? Đi tới. Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân, một người lôi một cái ghế ngồi xuống, trên tay thưởng thức một cái phi đao. Tự giới thiệu mình một chút, Trần Tiểu Yến nói rằng, ta là Ngọc La Sát. Trần Tiểu Phân nói rằng, ta là Ngọc Tu La. Chúng ta là Yến Tử Bảo An người. Nghe nói các ngươi chiêu tập nhân thủ, nghĩ làm sao đối phó chúng ta, tỉ muội chúng ta hai cố ý lại đây nghe một chút. Đúng. Trần Thiên Hổ vô bàn một cái, ngâm cuồng. Ông lão. Trần Tiểu Yến dùng phi đao một bên tu móng tay, vừa nói, lớn tuổi, đừng lung tung nổi nóng. Vạn nhất không cẩn thận tức chết rồi, vậy thì phiền phức. Mấy cái đường chủ vừa nghe, dồn dập quát lớn nói, làm càn, làm sao nói chuyện với hổ gia? Chính là, nơi nào đến dã nha đầu,
quả thực không biết trời cao đất rộng.
Ầm. Cơm miệng. Rầm. Trần Tiểu Phân một cái tát đập ở trên bàn, bàn nhất thời chia năm xẻ bảy. Ngoại trừ nàng cùng Trần Tiểu Yến, ngồi tại chỗ bình yên bất động. Những người khác đều cả kinh ngạc lên, đội ba sau này mới thoái nhượng, tránh né bay lượn bụi gỗ. Một người trong đó đường chủ thấy thế, từ sau eo rút ra một cây súng lục. Trần Tiểu Yến mắt xem sáu đường thai ngay bắt phương, trong tay phi đao vô thanh vô tức địa bay ra ngoài.
A.
Tà tay. Mọi người nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy hắn dùng tay trái cầm thật chặt tay phải. Trên cổ tay phải cắm vào một thanh phi đao, súng lục đã rơi trên mặt đất. Trần Tiểu Yến trên tay lóe lên, lại xuất hiện một thanh phi đao. Ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn manh động. Tỷ muội chúng ta lại đây, sẽ không có ý đuổi tận giết tuyệt. Nếu như các ngươi nhất định phải muốn chết, vậy chúng ta cũng không ngại đưa các ngươi đoạn đường. Mấy cái đường chủ trong lúc nhất thời mất đúng mực, đều nhìn về Trần Thiên Hổ. Trần Thiên Hổ hít một hơi thật mạnh, bình phục một hồi tâm tình, hỏi: các ngươi đến tột cùng muốn thế nào?
Rất đơn giản.
Trần Tiểu Phân nói rằng: số một, nắm 10 triệu tiền chuộc, chúng ta liền đem Lâm Hỏa Vượng bọn họ thả. Tình bạn nhắc nhở một hồi, bọn họ rất nhiều người đều bị thương. Kéo càng lâu, đối với các ngươi càng bất lợi. Nếu như các ngươi đối với bọn họ liều mạng, tin tưởng các ngươi tứ hải phái danh tiếng, liền sẽ thẳng tắp trượt, sau đó liền không sống được nữa. Thứ hai, sở hữu yến tử bảo an dưới cờ sản nghiệp, các ngươi không thể chia sẻ. Bao quát công nhân ở bên trong. Trần Tiên Hổ nói rằng, chúng ta nếu như không đáp ứng đây. Trần Tiểu Phân nhìn về phía mấy cái đường chủ, hỏi, các ngươi tứ hải phái, là một mình hắn định đoạt sao?
Nếu như là, vậy ta liền giết hắn.
Đổi một cái nghe lời người theo ta đàm luận.
Chờ một chút.
Trần Tiên Hổ hoảng hốt, liền vội vàng nói, ngươi giết ta cũng không dùng. Chúng ta tứ hải phái sự tình, đều là đại gia thương lượng đi.
Ồ.
Trần Tiểu Phân thưởng thức trong tay phi đao, hướng về mấy cái đường chủ hỏi, nếu là các ngươi đồng thời thương lượng, vậy các ngươi ý kiến đây?
Mấy cái đường chủ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều không muốn làm cái này chim đầu đàn.
Chương 608, dọa giẫm 30 triệu chương 608, dọa giẫm 30 triệu tán thành đi, sẽ bị người xem thường.
Không đồng ý đi, đem mệnh mất rồi, liền oan uổng.
Chúng ta có thể không có thời gian với các ngươi háo.
Trần Tiểu Yến không nhịn được nói, cho các ngươi một phút thời gian cân nhắc.
Sau một phút bỏ phiếu,
tán thành chúng ta đề nghị, hoặc
không tán thành chúng ta đề nghị.
Trần Thiên Hổ thấy bọn họ rơi xuống tối hậu thư, đâu chịu bó tay chịu chói, hô lớn, sao ra hỏa?
Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân trong nháy mắt phát động, tiên phát chế nhân, thưởng bọn họ một người một cái phi đao.
Mọi người chuẩn bị lấy súng ra tay, dồn dập vô lực buông xuống rơi xuống.
Trần Tiểu Yến lắc mình đi đến Trần Thiên mặt hổ trước, nàng giơ tay liền một cái tát quất tới, đùng.
Cho thể diện mà không cần đúng không?
Đùng.
Ngươi cùng ta Dương Tịnh em suy đúng không?
Đùng.
Liền ngươi có thể đúng không?
Đùng.
Còn dám lấy súng ra đúng không?
Đùng.
Trần Thiên Hổ đều bị đánh bối rối.
Trần Tiểu Phân thì lại trước tất cả mọi người thương, đem một đám đường chủ chạy tới một bên.
Trần Tiểu Yến liền giật 12 cái lòng bàn tay, đánh cho Trần Thiên Hổ khỏe miệng chảy máu, mặt sưng phù đến rất cao mới dừng lại tay.
Trần Thiên Hổ thấy việc không thể làm, lắc lắc đầu, lập tức nhận túng, ta đồng ý đền tiền tiền chuộc.
Có thể.
Trần Tiểu Yến rỗi tay một cái, nói rằng, nắm tiền đi.
Trần Thiên Hổ hết cách rồi, lấy ra chi phiếu bản, viết một tấm 10 triệu chi phiếu cho Trần Tiểu Yến.
Trần Tiểu Yến tiếp nhận chi phiếu, tiếp tục đưa tay nói, còn có đây.
Trần Thiên Hổ sững sờ, còn có cái gì?
Ngươi nói xem.
Trần Tiểu Yến nói rằng, này 10 triệu, là Lâm Hỏa Vượng bọn họ giá cả. Hiện tại các ngươi đều là chúng ta tù nhân. Muốn chúng ta buông tha ngươi, ngươi lấy thêm 10 triệu.
Nói xong nhìn về phía 5 cái đường chủ, các ngươi một người 500 vạn.
Trần Thiên Hổ cùng 5 cái đường chủ đều là ngẩn ngơ, còn có loại này thao tác.
Không chỉ có tổn thương chúng ta, lại còn muốn chúng ta nắm tiền chuộc chính mình.
Trần Tiểu Phân nhìn về phía mọi người, hỏi, các ngươi đến cùng có cho hay không?
Cho.
Trần Thiên Hổ nghiến răng nghiến lợi, lại ký rồi một tấm 10 triệu chi phiếu.
Có thể 5 cái đường chủ đã bắt mã.
Tuy nói chiếm địa bàn không ít, nhưng thật nhiều đều là mạnh mẽ chiếm đoạt đến bất động sản.
Trên tay căn bản không nhiều tiền mặt như vậy.
Coi như là có, nhưng lấy ra sau khi, chi tiêu hàng ngày cũng thành vấn đề.
Một người trong đó đường chủ nói rằng, hai vị, ta không có nhiều tiền như vậy.
Bạch.
Giang giác.
Mọi người còn không phản ứng lại, Trần Tiểu Phân trực tiếp vọt đến trước mặt hắn, đưa tay nặng gãy cổ của hắn. Nói một cách lạnh lùng, không tiền, liền đi chết.
Ta để.
Có một cái đường chủ kinh nộ bên dưới, chửi tục lên.
Nhìn thấy Trần Tiểu Phân ánh mắt quét tới, liền vội vàng nói, ta có tiền, ta có tiền.
Theo lấy ra chi phiếu bản, ký rồi một tấm 500 vạn chi phiếu cho Trần Tiểu Phân.
Cái khác hai cái đường chủ vừa thấy, cũng dồn dập bỏ tiền.
Nhưng còn có hai cái đường chủ, thực sự không có nhiều tiền mặt như vậy.
Chỉ có thể nhìn hướng về Trần Thiên Hổ, "Hổ ca, chúng ta không nhiều tiền mặt như vậy.
Ngài mượn trước một điểm cho chúng ta sau khi trở về tập hợp trả lại ngài."
Trần Thiên Hổ còn có thể làm sao, chỉ có thể rưng rưng cho bọn họ vay tiền.
Không thể nhìn bọn họ chết ở trước mặt mình.
Thu xong chi phiếu, Trần Tiểu Yến nói rằng, "Các vị đi theo chúng ta một chuyến đi."
Trần Thiên Hổ cả giận nói, "Hai vị, các ngươi muốn giết cứ giết, không cần thiết như vậy trêu chọc chúng ta chứ.
Tiền đều cho, còn muốn đem chúng ta mang đến chạy đi đâu?"
"Đừng hiểu lầm."
Trần Tiểu Yến nói rằng, "Chúng ta làm việc coi trọng nhất quý củ. Mời các ngươi đi qua, cũng chỉ là đến chúng ta nơi đó quá một đêm, nhưng nên có tâm phòng bị người. Hiện tại ngân hàng đã nghỉ làm rồi, không lấy được tiền.
Ai biết chúng ta ngày mai đi lấy tiền thời điểm, các ngươi có thể hay không, đã đem chi phiếu không còn giá trị rồi."
Khoan hay nói, quả thật có hai cái đường chủ là nghĩ như vậy.
Phế bỏ chi phiếu sau khi trở về xào huyện, trời cao hoàng đế xa.
Bọn họ không thể truy sát đến giả sao đi thôi.
Trần Tiểu Yến nhìn bọn họ không lên tiếng, nói rằng, chính các ngươi đem vết thương xử lý một hồi, sau đó cùng chúng ta đi. Đi ra ngoài gặp phải người, biết được làm sao nói đi. Yên tâm, đến chúng ta nơi đó, gặp cho các ngươi tìm thấy thuốc. Mọi người có biết hay chưa nguy hiểm đến tính mạng, nơi nào còn dám không nghe lời. Dồn dập cắn răng rút ra trên tay mình phi đao, tìm một miếng bãi điều, cuốn chặt vết thương của chính mình. Một đám người ra phòng họp, có tiểu đệ lại đây hỏi, các vị đại lão, hiện tại tình huống thế nào? Chúng ta lúc nào hành động? Trần Thiên Hổ quát lớn nói, hỏi cái gì mà hỏi? Nên làm gì đi. Mấy người chúng ta đi ra ngoài hưởng thụ một hồi, ngày hôm nay liền không trở lại, các ngươi cũng không cần theo. Đúng rồi, phòng họp không nên để cho người đi vào. Bên trong hữu cơ mật. Trần Tiểu Phân nói được là làm được, đến Đại Trung Hoa phim công ty, tìm đến bác sĩ cho bọn họ xử lý vết thương, sau đó đem bọn họ cùng Lâm Hỏa Vượng nhốt tại đồng thời. Lâm Hỏa Vượng nhìn thấy mấy người đến, rất là kinh ngạc, "Hổ ca, các ngài làm sao đến rồi? Là tới cứu chúng ta sao?" "Hừ." Trần Thiên Hổ nhìn thấy còn có người ngoài ở, không quan tâm hắn, hừ một tiếng. "Chờ Yến Tử Bảo an người đi rồi," nổi giận mắng, "Lâm Hỏa Vượng, ngươi này làm việc tên gì sự? Động thủ trước, không điều tra rõ ràng đối phương là cái gì người sao? Ngươi có phải hay không nhẹ nhàng? Người nào cũng dám nhạ. Lần này được rồi, chúng ta Tứ Hải phái bị người tận diệt." "A." Lâm Hỏa Vượng cả kinh, mới tỉnh ngộ lại, "Hổ ca, các ngươi cũng là bị bọn họ chụp tới. Ngươi nói xem." Trần Thiên mắt hổ tình trừng, "Vì là cứu các ngươi, ta tổn thất 20 triệu. Mấy vị này đường chủ, một người tổn thất 500 vạn, còn có một vị đường chủ bị giết." "Lâm Hỏa Vượng, ngươi cẩn thận ngẫm lại, đi ra ngoài làm sao theo chúng ta bàn giao đi." "Ta..." Lâm Hỏa Vượng khổ rồi nói rằng, "Hổ ca, ta cùng phía dưới các minh đệ tiền đều bị bọn họ cướp đoạt đi rồi, hiện tại một phân tiền đều không có." "Hả?" Trần Thiên hổ hỏi, "Nếu bọn họ cầm tiền của các ngươi, tại sao còn muốn chúng ta đến tiền chuộc?" "Cái này..." Lâm Hỏa Vượng nói rằng, "Vốn là bọn họ là gọi ta đến tiền chuộc, thế nhưng ta lại đây với bọn hắn ẩu đả một trận, còn độc thương. Bị bọn họ nắm lấy sau, bọn họ liền nói chúng ta tiền đều là bọn họ, nhất định phải ngài đưa tiền đây tiền chuộc." "Địch." Trần Thiên hổ mắng, "Những người này cũng quá bá đạo." Kỳ thực trong lòng còn có chút vui mừng, tuy rằng tổn thất 20 triệu, nhưng ít ra không bị những người này đảo giống của cải. Hơn nữa, này 20 triệu còn có thể tìm Lâm Hỏa Vượng. "Không tiền. Không tiền liền cho ta làm cả đời trâu ngựa đi." Cái khác mấy cái đường chủ cũng dồn dập nói oán giận. Nói mình đây là gặp thai bay vạ gió, muốn Lâm Hỏa Vượng nhất định phải cho cái bàn giao. Lâm Hỏa Vượng lòng như lửa đốt, chỉ có thể ký xuống rất nhiều điều ước bất bình đẳng, sau đó ngồi xổm ở góc tường im lặng không lên tiếng. Trong lòng nghĩ, khỏe mạnh, không chỉ có nhà mình để không rồi. Còn đi nợ lượng lớn nợ bên ngoài, này cuộc sống sau này, nên làm sao mà qua nổi a? Chương 609, kết thúc, xuất phát chương 609, kết thúc, xuất phát Trần Tiểu Phân nói chuyện giữ lời, ngày thứ hai đem chi phiếu đoái sau khi, đem Tứ Hải phái người đều thả. Lâm Hỏa Vượng trải qua lần này đã kích, cũng bắt đầu cong đuôi làm người. Hết cách rồi, trong tay không tiền a. Nếu như theo người đi ra ngoài cướp địa bàn, thủ hạ các anh em bị thương, liền tiền thuốc thang đều dùng không nổi. Chuyện đã xảy ra mấy ngày lên men, một ít tin tức linh thông người đều biết Tiến Tử Bảo An. Không nghĩ đến luôn luôn hoành hành bá đạo Tứ Hải phái, đều ở trong tay bọn họ bị thiệt lớn, liền cũng bắt đầu kết thúc thủ hạ người. Mà cây trúc giúp một ít đung đưa không ngừng người, nhìn thấy Yến Tử Bảo An như thế châu bò, dồn dập đến đây nương nhờ vào. Liền, mặt sau uy danh hiển hách cây trúc rút, trực tiếp giải tán, toàn bộ nhập vào Yến Tử Bảo An. Yến Tử Bảo An không muốn một ít nhân viên cũng gia nhập bang phái khác. Nửa tháng sau, thông qua hiểu rõ kiểm tra, Trương Hữu Tài đem một người tên là Trương Minh Thành sinh viên đại học dẫn tiến cho Trần Tiểu Phân. Người này năm nay 22 tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học, sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Trong nhà mở ra một gian tiểu cửa hàng, do hắn nhậm chức Đại Trung Hoa Điện ảnh công ty trách nhiệm hữu hạn pháp nhân, đảm nhiệm giám đốc điều hành. Trần Tiểu Yến xem công sự tình, đã đi vào quỹ đạo. Cùng Trần Tiểu Phân ước định ngày về sau, một mình đi tới thành phố cờ bạc. Mắt thấy niên quan càng ngày càng gần, Trần Nhất Châu sớm cùng có quan hệ người các loại đều đưa năm lễ. Xin nghỉ sau, cáo biệt đại bá đại mụ, còn có cậu mợ, bước lên xuôi nam tàu lửa. Đáng tiếc, bên người có thêm một cái con ghẻ, vậy thì là Vu Hải Đường. Trần Nhất Châu có chút không nói gì, vốn là chỉ là đi Vu gia từ năm. Báo cho bọn họ, chính mình cùng Vu Lệ muốn đi Quảng Châu tiểu thúc nhà ăn Tết. Ai biết Vu Hải Đường vừa nghe, liền nói còn chưa có đi quá, muốn theo cùng đi. Then chốt là cha vợ cùng mẹ vợ đều không có ngăn cản. Trái lại bàn giao chính mình cùng Vu Lệ, muốn xem nàng, đừng làm cho nàng quấy rối. Chuyện này làm sao làm? Hai vợ chồng người chỉ có thể đầy mặt bất đắc dĩ đồng ý Vu Hải Đường ngồi ở trên xe lửa, hết nhìn đông tới nhìn tây, liễu ra liễu díu để hỏi liên tục. Vu Lệ tuy rằng không có ngồi quá mức xe, nhưng trước nhưng là theo Trần Nhất Châu lái xe buôn tập ngàn dặm, về quá Hồ Nam quê nhà, nhìn thấy không ít quen mặt, vì lẽ đó có chút vấn đề đều có thể cho nàng giải đáp. Đến Vu Trần nhà mình, bị Vu Hải Đường ôm vào trong ngực, nhìn gì sao gào to hô, liền nhìn chằm chằm nàng không rời mắt. Ba người cùng nhau, tuấn nam mỹ nhân, tuy rằng mang theo đứa nhỏ, nhưng cũng không có mắt không mở người tới trêu chọc, bình an đến quản thị. Ra nhà ga sau, đã là tháng chạp 26 buổi chiều 5 giờ hơn nhiều, Trần Ái Dân từ lâu ở trạm ở ngoài chờ đợi. Trần Nhất Châu cùng Vu Lệ nhìn thấy hắn, chào hỏi, "Tiểu thúc được." Trần Ái Dân cười ha hả nói, "Nhất Châu, Lệ Lệ, các ngươi đến rồi. Hành lý thả trên xe đi. Nhà Minh, nhanh cho yêu gia gia ôm một cái." Nói hướng về Trần Gia Minh rồi ra hai tay, ai biết Trần Gia Minh không có chút nào cho mặt mũi, quay đầu liền chôn đến Vu Lệ trong lòng ngực. Trần Ái Dân nhìn về phía bên cạnh Vu Hải Đường, "Ta biết ngươi, ngươi là Lệ Lệ muội muội chứ?"
Thúc thúc tốt. Vu Hải Đường nói rằng, thúc thúc, ta đã thấy ngài, ta tên Vu Hải Đường. Ha ha. Trần Ái Dân nói rằng, Hải Đường, hoan nên ngươi tới làm khách. Đi, chúng ta lên xe. Một đám người lên xe, Trần Nhất Châu nói rằng, tiểu thúc, trước tiên giúp chúng ta tìm cái nhà nghỉ, chúng ta rửa mặt một hồi, lại đi ngài nhà. Chú cái gì nhà nghỉ? Trần Ái Dân không cao hứng nói rằng, đến nơi này, liền nghe ta sắp xếp, đi nhà ta trụ. Vẫn là quên đi. Trần Nhất Châu nháy mắt một cái, tiểu thúc, chúng ta lại đây, còn muốn thuận tiện tìm một hồi mãi mãi các nàng. Ở tại trong gia trúc viện diện không tiện. Trần Ái Dân dây hiểu, Trần chờ một chút nói rằng, được rồi, nghe lời ngươi. Ở khoảng cách quân khu gia trúc viện chỗ không xa, tìm một cái nhà nghỉ, mấy người cầm giới thiệu tin mở ra hai gian phòng. Dựa mặt qua đi, Trần Nhất Châu ôm hai bình rượu, hai bình mật ong, một cân lá trà, hơn nữa ở kinh thành mua một ít điểm tâm. Cùng Vũ Lị cùng Vu Hải Đường đồng thời, ở Trần Ái Dân dẫn dắt đi, tiến vào quân khu gia trúc viện. Lục Tử Di cùng Trần Tiểu Long, Trần Tiểu Phượng vẫn ở cửa phóng tầm mắt tới, nhìn thấy xe đến rồi, vội vàng đi tới dưới bậc thang lên tiếp. Trần Nhất Châu cùng Vu Lị nhấc theo quà tặng, xuống xe chào hỏi, yêu mẹ được. Tiểu Long, Tiểu Phượng được. Trên đường cực khổ rồi. Lục Tử Di chào hỏi, Nhất Châu, Lị Lị, các ngươi mau vào nhà ngồi, nhà Minh đây. Vu Hải Đường ôm Trần Gia Minh xuống xe, á gì tốt. Xin chào, chào ngươi. Lục Tử Di nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào, nhanh đến trong phòng ngồi. Trần Tiểu Long, Trần Tiểu Phượng vây quanh Trần Nhất Châu cùng Vu Lị, ca ca tẩu tử réo lên không ngừng. Một đám người vào phòng, Lục Lao Đầu cùng Nhiễm Lao Thái Thái chính đang trong phòng ngồi. Nhìn thấy bọn họ đi vào, Nhiễm Lao Thái Thái chào hỏi, Tiểu Trần, các ngươi tới. Trần Nhất Châu đem trong tay đồ vật phóng tới trên bàn, Nhiễm Lao Thái Thái được, Lục Lao gia tử được, thân thể các ngươi cũng phải chứ. Vu Lị cùng Vu Hải Đường cũng đi tới, Lao Thái Thái được, Lục Lao gia tử tốt. Lục Lao gia tử cùng Nhiễm Lao Thái Thái cười ha ha đáp, các ngươi cũng được. Trần Nhất Châu dành thời gian cho mấy người giới thiệu một chút Vu Hải Đường. Vu Hải Đường ngượng ngùng nói, ta không mời mà tới, làm phiền. Không sao. Nhiễm Lao Thái Thái nói rằng, Ái Dân bọn họ bận rộn công việc, trong nhà quận cũ é, nhiều người còn náo nhiệt một điểm. Lục Tử Di chào hỏi, các ngươi ngồi trước, uống rót trà, ăn chút điểm tâm, ta lại xào hai cái món ăn, chúng ta liền ăn cơm. Trần Nhất Châu cất giọng nói, yêu mẹ, trong nhà có trứng gà không? Cho nhà Minh làm cái nước trứng hấp. Có. Lục Tử Di nói rằng, Tiểu Long cùng Tiểu Phượng cũng thích ăn, ta trưng một đại bát, đủ ba người bọn hắn ăn. Bởi vì vừa tới, lúc ăn cơm Trần Ái Dân không có mời rượu, nhưng bởi vì người rất nhiều, đại gia ăn rất tận hứng. Sau khi ăn xong thời gian đã chậm, Trần Ái Dân lái xe đưa mấy người trở về nhà nghỉ. Vu Hải Đường không buồn ngủ, chạy đến Trần Nhất Châu cùng Vu Lị gian phòng cùng Trần Gia Minh ở trên giường chơi đùa. Chơi một lúc, Vu Hải Đường đột nhiên hỏi, anh rể, tiến tử các nàng là ở nơi nào mất tích? Các ngươi chuẩn bị lúc nào đi tìm? Ngày. Trần Nhất Châu bị hỏi trở tay không kịp, ngẩn ra nói rằng, không đổi, chúng ta vừa tới, nghỉ ngơi trước một hồi. Ai nha? Vu Hải Đường nói rằng, ta làm sao có thể không đổi đây? Chúng ta tổng cộng cũng không bao nhiêu ngày nghỉ. Thì, ngươi nói nhanh lên anh rể. Vũ Lị không nói gì, cảm nhận được cái gì gọi là hoàng đế không đội thái giám gấp. Hải Đường. Vũ Lị suy nghĩ một chút, nói rằng, anh rể ngươi trước đã tới mấy lần, nên làm gì, trong lòng hắn nắm chắc. Chúng ta vừa mới tới nơi này, cái gì cũng không biết, vẫn là tất cả nghe theo anh rể ngươi sắp xếp đi. Vũ Hải Đường vừa nghĩ cũng là, gật gật đầu, được rồi. Tỷ, ta tin tưởng chúng ta lần này, nhất định có thể tìm tới các nàng manh mối. Chương 610, Vũ Hải Đường bị quải. Chương 610, Vũ Hải Đường bị quải. Trần Nhất Châu cùng Vũ Lị liếc mắt nhìn nhau, nghi thầm, nguyên lai nàng nhất định phải đến quan thị, chính là muốn tìm Yến Tử a. Thật vất vả đi đến 10 giờ, mãi đến tận Trần Gia Minh ngủ, Vu Hải Đường mới trở lại gian phòng của mình. Vu Lị nằm trong ngực Trần Nhất Châu, hỏi: "Châu ca, chúng ta làm sao bây giờ?" Trần Nhất Châu cười khổ nói: "Ta cũng không biết, chúng ta đi một bước toán một bước, đến lúc đó tìm cớ đi." Vu Lị gật gật đầu, chỉ có thể như vậy. Sau đó 2 ngày, Trần Tiểu Long, Trần Tiểu Phượng xem như là có tin tức. Do Trần Nhất Châu 3 người bọn hắn mang theo 2 người ở trong thành quậy. Buổi tối cơm nước xong, Trần Ái Dân đem Trần Nhất Châu gọi vào thư phòng, làm mất đi một điếu thuốc cho hắn, hỏi: Nhất Châu, ngươi là tính thế nào? Trần Nhất Châu cầm lấy yên nốt, tiểu thúc, ta cùng Lị Lị chuẩn bị ngày mai buổi sáng xuất phát. Trần Ái Dân hỏi, vậy ngươi tiểu di tử làm sao bây giờ? Ta sẽ tìm cớ. Trần Nhất Châu nói rằng, tiểu thúc, mấy ngày nay liền xin nhờ ngài chăm sóc nàng. Không thành vấn đề. Trần Ái Dân từ trong túi móc ra một phong tin, đưa cho Trần Nhất Châu, đây là ta cho mẹ viết tin, ngươi giúp ta chuyển giao cho nàng. Trần Nhất Châu tiếp nhận tin, tiểu thúc, ta sẽ giao cho nãi nãi. Trần Nhất Châu mấy người trở lại nhà nghỉ sau, đem Vu Hải Đường gọi vào gian phòng. Hải Đường, ta cùng ngươi tỷ tỷ ngày mai muốn đi gặp cái bằng hữu, không tiện mang theo ngươi đồng thời, lúc nào trở về bất định. Vu Hải Đường nói rằng, vậy ta làm sao bây giờ? Tỷ tỷ, anh rể, các ngươi cũng không thể bỏ lại ta. Làm sao sẽ chứ? Vu Lị nói rằng, Hải Đường ngươi yên tâm, anh rể ngươi đã cùng tiểu thúc đã nói, thời gian sau này hắn gặp chăm sóc ngươi. Vu Hải Đường chưa từ bỏ ý định, hỏi, thật sự không thể mang theo ta sao? Không thể. Vu Lị nói rằng, mang theo ngươi đến tiểu thúc nhà liền rất thất lễ, sẽ đem ngươi mang đến anh rể ngươi nhà bạn đi, người khác nên nói chúng ta không hiểu lễ nghi. Được rồi. Vu Hải Đường biểu hiện thấp xuống, tỷ, vậy các ngươi sớm chút trở về. Yên tâm đi. Vu Lị vô vô bờ vai của nàng, chúng ta gặp mau chóng trở về. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Vu Hải Đường sau khi rời giường, vốn muốn đi gọi Vu Lị bọn họ. Ngẫm lại bọn họ ngày hôm nay muốn ra ngoài, thẳng thắn chính mình một người đi ra ngoài đi dạo. Trần Nhất Châu cùng Vu Lệ thu thập thỏa đáng sau, vốn định cùng Vu Hải Đường lên tiếng chào hỏi, nhưng nhìn thấy cửa phòng trói chặt, biết đi ra ngoài, xuống lầu cùng ca trực công nhân viên hỏi thăm một chút, nói có việc muốn đi ra ngoài mấy ngày, gian phòng của mình không lùi, đồng thời cho hắn để lại Trần Ái Dân điện thoại nhà dãy số, nếu như phát hiện với bọn hắn đồng hành cô nương gặp phải nguy hiểm, mau mau gọi điện thoại thông báo. Công nhân viên biết bọn họ là Trần Ái Dân đưa tới, vỗ bộ ngực bảo đảm, gặp thời khắc chú ý dù sao có cơ hội cùng một cái tướng quân cài đặt quan hệ, ai cũng sẽ không bỏ qua. Hai người ra nhà nghỉ, cất bước ở trên đường phố, Vu Lệ hỏi, Châu ca, chúng ta đi như thế nào? Không đổi. Trần Nhất Châu nói rằng, chúng ta trước tiên ra khỏi thành, sau đó vào núi, tận lực không nên để cho người khác biết tung tích của chúng ta. Liền hai người chứa du sơn ngoạn thủy dáng vẻ, buổi trưa ở trên đường ăn cái bữa trưa, mới chậm rãi ra khỏi thành. Trần Nhất Châu quen cửa quen mẹo, mang theo Vu Lệ lên núi. Sau đó ôm Trần Gia Minh, cùng Vu Lệ ở núi rừng bên trong chạy vội lên. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, hai nhân tài dừng lại nghỉ ngơi, thuận tiện ăn một chút gì, bổ sung một hồi thể lực. Trần Nhất Châu nói rằng, Lệ Lệ, đón lấy ta chuẩn bị lái xe gắn máy, ngươi muốn hay không mang theo nhà Minh, đến ta bên trong không gian đi nghỉ ngơi một hồi. Hành. Vu Lệ cũng có chút lo lắng Trần Gia Minh, dù sao hắn còn nhỏ. Đồng thời, cũng hiếu kỳ Trần Nhất Châu không gian, đến cùng là như thế nào. Trần Nhất Châu cùng bọn họ tiến vào không gian, cùng Vu Lệ từng cái giới thiệu một chút. Vu Lệ nhìn thấy Trần Nhất Châu không gian, không khỏi rất là khiếp sợ. Này có thể nói là một cái thế ngoại đảo nguyên. Quay một vòng, nói với Trần Nhất Châu, Châu ca, ngươi đi ra ngoài đi. Ta cùng nhà Minh đến trong phòng ngủ đi nghỉ ngơi một hồi. Nếu ngươi nói nơi này có gấp 10 lần tốc độ chạy, vậy ngươi sau một tiếng, đem chúng ta làm ra đi. Được. Trần Nhất Châu ra không gian, thả ra một chiếc xe gắn máy. Chân ga hoanh một cái, về phía trước đi vội vã. Mà lúc này Trần Ái Dân hoảng hồn. Buổi trưa liền không thấy Vu Hải Đường tới dùng cơm, cho rằng nàng ở bên ngoài ăn. Kết quả đến buổi tối, lại còn không có tới. Chạy đến nhà nghỉ vừa hỏi, mới biết Vu Hải Đường sáng sớm sau khi ra cửa, liền vẫn không trở về. Sẽ không xảy ra chuyện chứ? Cùng công nhân viên hỏi thăm một chút, Vu Hải Đường trở về, nhất định phải thông báo chính mình. Sau đó lái xe, đến đồn công an giải thích tình huống, yêu cầu bọn họ giúp mình tìm người. Đồn công an nhìn thấy một cái tướng quân đứng ra, cực kỳ coi trọng. Lập tức thông báo kết thúc bên trong, tăng số người nhân thủ bắt đầu tìm kiếm. Đáng tiếc mãi cho đến hơn 10 giờ tối, đều không có bất kỳ tin tức gì. Ầm ầm ầm. Trần Nhất Châu điều khiển xe gắn máy, một đường lao nhanh. Lật đổ quá một ngọn núi, không nghĩ đến phía trước cách đó không xa, lại xuất hiện một chiếc xe bò. Bởi vì sơn đạo rất hẹp, Trần Nhất Châu giẫm xuống phanh. Phía trước trên xe bò ngồi hai tên đại hán, xem đến phần sau ánh đèn chói mắt, biết đến xe, đội ba đem bỏ xe sang bên. Trần Nhất Châu nhìn bọn họ nhường đường, lập tức về phía trước kỵ đi. Trải qua xe bò lúc, dẫn theo một điểm phanh. Nhìn thấy xe bò nắp đến chặt chẽ, Hiếu Kỳ dùng lực lượng tinh thần quét một hồi. Ta đệt. Có kẹt. Trần Nhất Châu thắng gấp một cái, dừng xe lại. Trên xe bò hai người, nhìn thấy xe ngừng, từ phía trên đi xuống một bóng người, lập tức để phòng địa đứng lên. Huynh đệ. Ê. Giang giác. Trần Nhất Châu không nói nhảm, xông lại trực tiếp biến mất cổ hai người. Theo đem bò xe xúc lên, chỉ thấy Vu Hải Đường bị trói gô, nhắm mắt lại nằm ở bên trong. Ai? Trần Nhất Châu thở dài, vung tay lên, đem Vu Lệ từ không gian bên trong lấy đi ra. Vu Lệ ở bốn phía liếc mắt nhìn, hỏi, Châu ca, làm sao? Trần Nhất Châu hướng xe bò chỉ tay, chính ngươi xem. Hải Đường. Vu Lệ cả kinh, nàng đây là làm sao? Tại sao lại ở chỗ này? Ta nào có biết ta? Trần Nhất Châu hướng về bên cạnh chỉ tay, hai người kia phỏng chừng là bọn buôn người. Hải Đường hẳn là bọn họ đạo, hiện tại đã bị ta xử lý. Ta đau đầu chính là, Hải Đường làm sao bây giờ? Chuyện này. Vu Lệ suy nghĩ một chút nói rằng, Châu ca, đem nàng bỏ lại, hoặc là đưa trở về đều không hiện thực. Nếu không, chúng ta đem nàng đồng thời mang tới chứ? Cái này mà. Trần Nhất Châu nói rằng, Lệ Lệ, ngươi có nghĩ tới không, lấy Hải Đường tính cách, nàng đi tới liền tuyệt đối sẽ không lại trở về. Ta sợ đến thời điểm, ba mẹ bọn họ lo lắng, không chịu nổi sự đả kích này. Chương 611, mang Vu gia tỷ muội tiến vào cảng. Chương 611, mang Vu gia tỷ muội tiến vào cảng. Vu Lệ nói rằng, vậy chúng ta liền đem thật tình nói cho bọn họ biết thôi. Ba mẹ ta không phải không cẩn thận người, ta tin tưởng bọn họ sẽ không nói ra đi. Nếu không, chúng ta đem Hải Đường làm tỉnh lại, hỏi một chút nàng ý kiến. Quên đi thôi. Trần Nhất Châu nói rằng, tính cách của nàng, ngươi còn không biết sao. Nhất định phải cùng đi với chúng ta. Đem nàng làm tỉnh lại, rất nhiều chuyện còn chưa thật giải thích. Vu Lệ nói rằng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Liền để nàng ngất đi. Trần Nhất Châu nói rằng, đến Hồng Kông sẽ đem nàng làm tỉnh lại. Liền nói chúng ta ở cạnh biển cứu nàng, đến thời điểm, hỏi lại hỏi nàng là cái gì tình huống. Hành. Vu Lệ nói rằng, Châu ca, vậy ngươi đem nàng cũng biết đến không gian đi. Ta nhìn nàng, không cho nàng tỉnh lại. Được. Trần Nhất Châu nói rằng, ta chờ một lúc đem bỏ xe cũng đồng thời làm đi vào, sau đó tăng nhanh tốc độ chạy đi. Đem Vu Lệ cùng Vu Hải Đường làm tiến vào không gian sau, Trần Nhất Châu càng làm hiện trường xử lý một hồi. Hai người con buôn, trực tiếp vùi vào trong ngọn núi. Sau đó thời gian, Trần Nhất Châu mở đủ mã lực, ở giao thừa 3 giờ sáng, chạy tới cạnh biển. Hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, thừa dịp đội tuần tra trải qua khoảng cách, vẫn lên đạp lan trục quang, đạp lên mặt biển hướng về Hồng Kông chạy như điên. Hơn nửa giờ sau, Trần Nhất Châu lên bờ, ở rời xa đường ven biển địa phương, tìm góc vắng vẻ. Đem Vu Lệ, Vu Hải Đường, Trần Gia Minh ba người phóng ra. Trần Gia Minh chính đang Vu Lệ trong lồng ngực, đang ngủ say. Nhìn thấy Vu Hải Đường vẫn là trói gô, Trần Nhất Châu hỏi, Lý Lệ, ngươi làm sao không đem dây thừng cho nàng giải?
A, Vũ Lệ ngượng ngùng nói, ta đã quên.
Nàng trên đường tỉnh rồi hai lần, đều bị ta đánh ngất. Trần Nhất Châu hướng về Vũ Lệ thân cái ngón cái, nàng dâu, ngươi thực sự là khá lắm. Vũ Lệ ôm Trần Gia Minh, chung quanh nhìn một vòng. Chu vi đen tối lùi, chỉ có phương xa tình cờ có một chút đèn đuốc. Châu ca, nơi này chính là Hồng Kông. Cũng nhìn không ra cái gì a. Tiến vào nội thành liền không giống nhau. Trần Nhất Châu hướng Vũ Lệ đánh giá một ánh mắt, không tệ lắm, sớm liền đem quần áo đổi. Nàng dâu thật xinh đẹp. Đừng lắm lời. Vũ Lệ nói rằng, mau đưa Hải Đường làm tỉnh lại. Chờ một chút. Trần Nhất Châu nói rằng, trước tiên chờ ta đổi thân quần áo, sau đó ngươi cho nàng cũng chuẩn bị một thân.
Được.
Vũ Lệ nói rằng, ngươi trước tiên đổi đi. Trần Nhất Châu hai ba lần đổi thật quần áo, Vũ Lệ cũng chuẩn bị cho Vũ Hải Đường được rồi quần áo. Trần Nhất Châu mở ra trên người nàng dây thừng, sau đó cho nàng quấn hai cái linh tuyển nước. Một lát sau, Vũ Hải Đường xa xôi tỉnh lại. Nhìn thấy mặt trước có hai cái bóng đen, không chút do dự chính là một quyền đánh ra. Không nghĩ đến lại bị người nắm lấy nắm đấm, vừa muốn ra chân, lại nghe được người đối diện nói rằng, Hải Đường, là ta. Vũ Hải Đường nghe được thanh âm quen thuộc, thử hỏi, anh rể,
là ta.
Trần Nhất Châu tiên phát chế nhân, nói một chút đi, ngươi tại sao lại tới nơi này?
A.
Vũ Hải Đường chung quanh liếc mắt nhìn, hỏi, anh rể, đây là nơi nào a?
Đúng.
Vũ Lệ vỗ nàng đầu một hồi, ngươi nha đầu này, chúng ta cùng ngươi làm sao bàn giao? Rõ ràng muốn ngươi đừng có chạy lung tung. Nói, ngươi là làm sao rơi xuống ở trong tay người khác?
Ta.
Vũ Hải Đường nói rằng, ta chính là ở trên đường đi dạo. Sau đó một đứa bé hướng về ta cầu cứu, nói tỉ tỉ của hắn bị người con buôn bắt được. Ta với hắn tiến vào một cái sân, nhìn thấy hai người nam, chính đang đối với một cái nữ đánh đập. Sau đó liền chạy tới cứu nàng, kết quả mới vừa đánh đổ một người, liền bị người từ phía sau đánh ngất. Sau đó ta liền không biết. Tỉnh lại liền nhìn thấy các ngươi. Trần Nhất Châu không nói gì, Hải Đường, có hay không khả năng? Đây chính là một cái bẫy. Liên tiểu hai tử đều với bọn hắn là một nhóm.
Cái gì?
Vũ Hải Đường nói rằng, không thể nào. Ta xem đứa bé kia thật đáng thương.
Buồn.
Vũ Lệ đưa tay tóm chặt lỗ tai của nàng, muốn ngươi quản việc không đâu. Muốn ngươi không nghe lời. Sau đó còn dám hay không chạy loạn. Vũ Hải Đường mạnh miệng nói, lần này là ta không chú ý.
Thì, ngươi yên tâm, tuyệt đối không có lần sau.
Đúng rồi, đây là nơi nào a?
Ngươi trước tiên đừng động.
Vũ Lệ làm mất đi một bộ quần áo cho nàng, tìm một chỗ đổi thân quần áo, nhìn trên người ngươi dơ thành hình dáng gì.
Vũ Hải Đường xem bốn phía đen tùi lùi, nhỏ giọng nói rằng, thì, ngươi theo ta chứ?
Ta sợ. Hiện tại biết sợ.
Vũ Lệ nói rằng, ngươi lá gan không phải rất phì sao.
Trần Nhất Châu từ trong tay nàng tiếp nhận Trần Gia Minh, Lý Lệ, ngươi liền ở ngay đây cùng nàng đổi đi.
Ta mang nhà mình đến phía trước nhìn.
Chờ nàng đổi được rồi, các ngươi liền đi ra.
Nói xong ôm Trần Gia Minh, đi về phía trước, đi rồi hơn 10 mét, liền dừng lại chờ.
Hướng về trước lại đi cái 7, 8 km, liền đến Nguyên Lãng, nơi đó có thể đánh tới taxi.
Sau 10 phút, Vũ Lệ mang theo Vũ Hải Đường đi tới.
Trần Nhất Châu trên dưới đánh giá một ánh mắt Vũ Hải Đường, thổi phồng nói, mặc quần áo này cũng không tệ lắm.
Vũ Hải Đường lúc này mới chú ý tới mình mặc trên người quần áo, hỏi, thì, y phục này từ đâu tới?
Làm sao chưa từng thấy loại này kiểu dáng?
Vũ Lệ nói rằng, ngươi sau đó liền biết rồi.
Đúng rồi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không cho nói chuyện, có thể làm được sao?
Vũ Hải Đường hỏi, tại sao vậy?
Từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề?
Vũ Lệ hỏi, ngươi liền nói, ngươi có thể làm được hay không chứ?
Vũ Hải Đường xem Vũ Lệ thái độ kiên quyết, thầm nói, được thôi.
Khiến cho vô cùng thần bí, ta bắt đầu từ bây giờ, bảo đảm không nói lời nào.
Ngươi nhớ kỹ a.
Trần Nhất Châu cười nói, vậy chúng ta đi.
Ông Trần Gia Minh mang theo hai nữ một đường về phía trước chạy đi.
Chạy hơn 20 phút, xa xa nhìn thấy phía trước đã có đèn đuốc.
Trần Nhất Châu dặn dò, hai người các ngươi không cần nói chuyện, đều do ta đứng ra ứng phó.
Nghe được Trần Nhất Châu nói như vậy, Vũ Hải Đường tò mò trong lòng tâm càng nặng.
Đây rốt cuộc là cái gì địa phương a?
Mấy người vận khí cũng không tệ lắm, ở một cái cửa tiệm rượu, nhìn thấy một chiếc xe taxi.
Trần Nhất Châu mang theo hai nữ, trực tiếp đi tới.
Mở ra cửa sau xe, làm cho các nàng ngồi xuống, đem Trần Gia Minh đưa cho Vũ Lệ.
Chính mình ngồi vào ghế lái phụ, sau đó cùng tài xế báo biệt thự địa chỉ.
Tài xế nhìn một nam hai nữ, còn mang hài tử tổ hợp, tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng không có hỏi nhiều.
Bởi vì bọn họ đi địa phương nhưng là khu nhà giàu, biết quá nhiều không chỗ tốt.
Vũ Hải Đường thì có điểm bối rối.
Trước nhìn thấy đèn đuốc huy hoàng khách sạn, liền cảm thấy bất ngờ.
Hiện tại trực tiếp bị anh rể mang tới xe con, càng thêm bất ngờ.
Này xe con, là cái gì mọi người có thể ngồi sao?
Ở kinh thành, căn bản là chưa từng thấy loại xe này.
Anh rể cùng tài xế nói là tiếng Quảng Đông, chẳng lẽ còn ở Quảng Thị?
Quảng Thị có nơi như thế này sao?
Có loại này xe con sao?
Vốn là muốn hỏi một chút Vũ Lệ, nhìn nàng ôm Trần Gia Minh,
nhìn về phía trước trầm mặc không nói, liền ngừng lại câu chuyện.
Chương 612, về đến nhà, gặp mặt chương 612, về đến nhà, gặp mặt kỳ thực, Vũ Lệ trong lòng cũng rất khiếp sợ. Tuy rằng nghe Trần Nhất Châu đã nói không ít, nhưng nghe người khác nói, cùng mình tự mình lĩnh hội là không giống nhau. Đồng thời trong lòng cũng đặc biệt chờ mong, cùng mãi mãi, mẹ, còn có Yến Tử Tiểu Phân các nàng gặp mặt.
Đúng rồi, còn có Lâu Tiểu Nga cùng chưa từng gặp mặt làm được tỉnh.
Hơn một giờ sau, trời đã hơi sáng.
Trần Nhất Châu giơ tay nhìn một chút thời gian, lập tức sáng sớm 6 giờ.
Bởi vì ngày hôm nay là giao thừa, người trong biệt thự đều dậy rất sớm.
6 giờ thời điểm, đại gia chỉnh tề địa xếp hạng trong sân, bắt đầu rồi kiên trì luyện công.
Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân cũng ở trong đám người, các nàng là chiều hôm qua mới trở về. Sau khi trở lại, tự nhiên bị Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương mạnh mẽ nhắc nhở một phen. Cuối cùng lại bị Lâu Tiểu Nga cùng Lam Nhược Tình kéo đi tâm sự, hỏi thăm các nàng ở bên ngoài sự tình. Hai người chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cùng với các nàng chia sẻ ở bên ngoài thành tựu. Lam Nhược Tình cùng Lâu Tiểu Nga đứng ở lập trường của chính mình, cho các nàng nói ra một ít kiến nghị. Mọi người trước tiên luyện một lần Thái Cực Quyền, sau đó cùng lại luyện nổi lên Bát Cực Quyền. Một bộ Bát Cực Quyền đánh xong, mọi người đang chuẩn bị trao đổi lẫn nhau một hồi tâm đắc. Đã thấy ba người từ cổng lớn đi vào. Dẫn đầu chính là ông Trần Gia Minh, Trần Nhất Châu. Trần Tiểu Yến trước hết thấy rõ, chạy đi liền xông lên trên, ca. Đợi đến phụ cận, phát hiện mặt sau theo Vu Lệ cùng Vu Hải Đường, chào hỏi, "Tẩu tử, Hải Đường." Vu Lệ đánh giá một hồi nàng, nói rằng, "Yến tử, ngươi cao lớn lên, biến đẹp đẽ." "Ngươi, ngươi?" Vu Hải Đường xem thấy quỷ tử, chỉ vào Trần Tiểu Yến, cứng mồm cứng lưỡi nói rằng, "Yến, Yến tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trần Tiểu Yến cho nàng một cái ôm ấp, "Hải Đường, đây là nhà ta a. Ngươi làm sao đến rồi?" "Ta cũng không biết làm sao đến." Vu Hải Đường nói rằng, "Ta ra một chút việc, bị anh rể cùng tỷ tỷ cứu, sau đó liền mang ta tới nơi này." Mới vừa nói xong cũng là sững sờ, ngữ khí vội vàng nói, "Chờ đã. Tiến tử, ngươi mới vừa nói, đây là nhà ngươi. Nơi này, đến cùng là nơi nào a?" "Đừng nóng nội." Trần Tiểu Yến khoác vai của nàng bàng, cười nói, "Hải Đường, ta chậm rãi nói cho ngươi." Lúc này những người khác đều đi tới, Trần Nhất Châu cùng Vũ Lị, cùng mọi người từng cái chào hỏi, "Mãi mãi, mẹ, Tiểu Nga tỷ, Nhược Tình, Tiểu Phân, Diễm Vương, Nhất Châu, Lị Lị, ca, Tẩu tử, biểu ca, biểu tẩu." Hỗn loạn lung tung qua đi, Triệu Lao Thái Thái lôi kéo Vu Lệ tay, hai mắt rưng rưng, "Lị Lị, rốt cục lại gặp được ngươi. Mãi mãi có lỗi với ngươi." Vu Lệ giơ tay cho Triệu Lao Thái Thái trả sát một hồi nước mắt, ôm nàng nói rằng, "Mãi mãi, ta không trách các ngươi. Chỉ cần các ngươi trải qua được, ta liền cao hứng. Đều là Trần gia." Tiếp theo lại ôm một hồi bên cạnh Lưu Thúy Phương, "Mẹ." Lưu Thúy Phương vô vô nàng lưng, nước nở nói, "Lị Lị, đến rồi là tốt rồi, đến rồi là tốt rồi." Lâu Tiểu Nga lôi kéo Lam Nhược Tình đi tới, "Lị Lị, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, đây chính là Nhược Tình em gái." "Tiểu Nga tỷ." Vu Lệ cùng Lâu Tiểu Nga hỏi thăm một chút, hướng về Lam Nhược Tình đưa tay ra, "Nhược Tình em gái, chào ngươi." Lam Nhược Tình cùng với nàng hai tay nắm lấy nhau, "Đại tỷ chào ngươi. Đã sớm nghe các nàng nói tới ngươi, ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy, sau đó xin mời chỉ giáo nhiều hơn." "Nhược Tình em gái khách khí." Vu Lệ nói rằng, "Cái này nhà dựa vào ngươi rất nhiều, là ta nên cảm tạ ngươi." "Được rồi, chúng ta tỷ muội đừng lẫn nhau khách khí." Lâu Tiểu Nga nói rằng, "Chúng ta vào nhà nói." Vu Lệ quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương còn có Lưu Diễm Vương, chính vây quanh Trần Nhất Châu, đùa trong lồng ngực của hắn Trần Gia Minh. Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân cùng Vu Hải Đường ba người cùng nhau, chính liễu ra liễu diễu, hương phấn nói gì đó. Ba người vào phòng, Lâu Tiểu Nga lôi kéo Vu Lệ ngồi xuống, Lam Nhược Tình ở Vu Lệ một bên khác tiếp đón. Người hầu trải qua trà sau, Lâu Tiểu Nga hỏi, "Lị Lị, các ngươi làm sao đột nhiên đến Hồng Kông? Nhớ các ngươi chứ?" Vu Lệ cười nói, "Châu ca sau khi trở về, nói với ta lên chuyện bên này, ta đã nghĩ tới xem một chút. Mấy năm không thấy mãi mãi cùng mẹ, cũng đặc biệt nhớ các nàng." Lại nói, "Huyền Nghi rời đi ta lúc còn nhỏ như vậy." Nói xong nhìn về phía Lam Nhược Tình, "Còn có, ta muốn gặp gỡ Nhược Tình em gái. Nghe Châu ca nói rồi phải có một vài năm, nàng vẫn ở Hồng Kông chống chúng ta Trần gia bề ngoài. Thực sự là quá cực khổ. Thank you tỷ tỷ, ta cảm thấy đến có chút có lỗi với nàng." "Đại tỷ, đừng nói như vậy." Lam Nhược Tình nói rằng, "Làm những này là ta bản phận. Có thể gả tiến vào Trần gia, có các ngươi tốt như vậy hai cái tỷ tỷ, là ta vinh hạnh." "Ai nha." Lâu Tiểu Nga nói rằng, "Hai người các ngươi đừng khách khí." "Đúng rồi, Lị Lị, Hải Đường là xảy ra chuyện gì?" "Ngươi đừng nói." Vu Lệ thở dài một hơi, nói rằng, "Thực sự là một lời khó nói hết." Nói xong cũng đem trong đó khúc chết nói rồi một hồi. "Ha ha." Lâu Tiểu Nga cùng Lam Nhược Tình nghe, đều che miệng nở nụ cười. Sau khi cười xong, Lâu Tiểu Nga nói rằng, "Ta có thể tưởng tượng đến, Nhất Châu nhìn thấy Hải Đường lúc dáng vẻ, khẳng định rất không nói gì. Có điều may là gặp phải." Lam Nhược Tình nói rằng, "Nếu không thì, hậu quả khó mà lường được." "Ai?" Vu Lệ nói rằng, "Ta cái này không bất lo muội muội. Sau đó khả năng cần nhờ hai người các ngươi hỗ trợ nhìn. Nếu không thì, ta không biết nàng còn có thể xông cái gì họa." "Yên tâm." Lâu Tiểu Nga nói rằng, "Nếu như nàng lưu lại, chúng ta nhất định sẽ xem trọng nàng. Xem trước một chút ý nghĩ của nàng đi." Lam Nhược Tình hỏi, "Đại tỷ, ngươi biết Hải Đường yêu thích làm gì sao?" "Ai biết nha đầu kia." Vu Lệ cười khổ nói, nàng nhảy ra vô cùng, "Một ngày một ý nghĩ." "Không sao." Lam Nhược Tình nói rằng, "Đại tỷ, chúng ta Trần Thị tập đoàn, dưới cờ sản nghiệp đông đảo. Luôn có thích hợp nàng, coi như nàng muốn tiếp tục đọc sách, cũng không thành vấn đề. Ta xem chúng ta vẫn là đường bận tâm đi." Lâu Tiểu Nga chỉ tay bên ngoài, "Tiến tử cùng Tiểu Phân, hiện tại đều một mình gánh vác một phương. Hải Đường nói không chắc, muốn cùng các nàng cùng nhau." Bên ngoài Trần Tiểu Yến, nhìn Lâu Tiểu Nga chỉ mình ba người, lôi kéo Trần Tiểu Phân cùng Vũ Hải Đường đi vào phòng khách. "Tiểu Nga tẩu tử, các ngươi đang nói chúng ta cái gì?" "Không cái gì." Lâu Tiểu Nga cười nói, "Chúng ta đang nói các ngươi công tích vĩ đại." "Ai nha." Trần Tiểu Yến nói rằng, "Chúng ta không đáng nhắc tới, cùng hai vị tẩu tử so ra, còn kém xa." Lúc này một cái nho nhỏ hình dáng, va tiến vào Vu Lệ trong lồng ngực, "Mẹ." Vu Lệ nhìn cái này khoảng chừng 3, 4 tuổi,
trắng ngần nữ hoa, Uyển Nghi. Mẹ. Vu Lệ ôm đồm nàng vớ lấy đến phóng tới trên đùi, thổi phồng nói, ta khuê nữ dung mạo thật là xinh đẹp. Theo sát mặt sau, lại chạy tới mấy cái tiểu bất điểm, dồn dập kêu lên, bác gái, bác gái. Đại. Mẹ.